Chương 704, làm sao ngươi dám giết ta năm chương 704, làm sao ngươi dám giết ta năm người đội nón che không hề ra tay giết hắn, điều này cho thấy mọi chuyện vẫn có thể thương lượng. Rất can đảm. Người đội nón che mỉm cười nhìn Phạm Nhàn nói, trong thế hệ trẻ, ngươi là người xuất sắc nhất lời nói của tông sư, nếu đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ đặt Phạm Nhàn lên địa vị không thể phá nổi. Có điều, Phạm Nhàn hoàn toàn không cảm thấy vui mừng vì chuyện này, y mỉm cười ôn hòa, nói, thế thì đã sao? Ngài muốn giết ta, cũng chỉ chuyện trong chớp mắt. Người đội nón che bình tĩnh trả lời, lời nói trước đây vẫn có hiệu lực, nếu ngươi rút hắc kỵ về, ta sẽ không giết ngươi. Ho ho ho. Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia toát lên một chút chế giễu, một chút khinh miệt. Trên cõi đời này, đã rất nhiều năm rồi chưa một ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn người đội nón che. Cho nên dẫu người đội nón che đã là bậc đại nhân đứng trên đỉnh nhân gian, vẫn không khỏi cảm thấy tức giận. Đây là yêu cầu của ngươi ư? Đường đường đại tông sư sao lại lưu lạc đến mức này? Ngài không cần cái mặt giả của mình, nhưng triều đình đại khánh ta vẫn cần thể diện. Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng, vừa nói đã tuôn ra một tràng tranh chua, cứ như trước mặt y không phải là một đại tông sư sâu không lường được mà chỉ là một thuộc hạ trong giám sát viện mà y có thể tùy tiện béo hai giáo huấn. Người đội nón che sửng sốt, hiển nhiên chưa một hai từng giáo huấn hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không kịp phản ứng lại. Phạm Nhàn đập mạnh lên bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua của người đội nón che, nói rõ từng chữ một, có phải ngươi già quá hóa hồ đồ rồi không? Đây là chuyện của quân sân hội, ta sai hắc kỵ đi giết người, liên quan quái gì đến ngươi? Chẳng lẽ trong thôn trang đó có con hiền cháu thảo của ngươi? Ngươi cứ thế xuống tới, gác đao lên cổ ta là ta phải vâng lời ngươi ạ. Cho dù ta thật sự nghe theo ngươi, sau này thì sao? Chẳng lẽ con hiền cháu thảo của ngươi sẽ không chết? Chỉ e còn chết còn nhanh hơn. Giọng nói của Phạm Nhàn giọng đột nhiên trở nên sắc bén, đầy khinh bỉ và chế nhạo, chỉ vào mũi người đội nón che mắng, ta xin ngươi đấy, tỉnh táo hơn một chút đi, bây giờ là thời kỳ nào rồi? Đã không còn là thời đại mà chỉ cần cầm kiếm lên là có thể hoành hành không ai cản được. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi tưởng mình là liếm tiên à? Không phải, con mẹ nó còn không phải một con đường chết à? Ho ho ho. Người đội nón che nhìn Phạm Nhàn như cách nhìn kẻ ngốc, đột nhiên cảm thấy mình cũng là kẻ ngốc. Bản thân đã đi khắp thế gian, được hàng vạn người kính ngưỡng, ngay cả vua của một nước gặp mình cũng phải khách khí. Muốn tìm một người bất kính với mình còn khó, càng không nói tới như thanh niên tuấn tú trước mặt chỉ thẳng vào mũi mình mà chửi mắng. Nhưng dù sao cũng là đại tông sư, sau một hồi kinh ngạc, đã khôi phục bình tĩnh, ngược lại nhìn Phạm Nhàn cười ha hả, tiếng cười như rất sung sướng. Đúng là đã rất nhiều năm rồi không có ai dám nói chuyện với lão phu như thế. Trong lúc nói chuyện, giọng của người đội nón che trầm xuống, lạnh lùng nói tiếp, ta sẽ đến đến ba, nếu ngươi không ra lệnh rút quân, ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài giết ngươi. Đôi bàn tay ổn định kia chậm rãi nâng lên bàn. Ánh mắt của Phạm Nhàn hơi cúi xuống, nhìn vào đôi bàn tay đáng lẽ đã già nhưng không hề có nếp nhăn dư thừa. Ho ho ho. Thanh kiếm dưới bàn được khí thế cường đại dẫn dắt, phát ra tiếng kêu như long ngâm, vang lên ong ong. Trôi kiếm từ từ bay lên, nửa đoạn thân kiếm sáng như tuyết chiếu rọi trong gian lầu. 3. Người đội nón che lạnh lùng bắt đầu đếm ngược. Phạm Nhàn híp mắt lại, nhìn hắn một cái, nói luôn, một nói xong câu đó, ý liền đập thẳng xuống bên cạnh. Quyền này mang theo cả 20 năm minh tưởng tu luyện ngày đêm của y, mang theo chân khí bá đạo trong công pháp vô danh, mang theo pháp môn vận khí đại phách quan học được từ Diệp gia, mang theo với tâm pháp vô thượng thiên nhất đạo mà y học được từ Hải Đường. Khí đi theo ý, trước mắt ý phá bạc quan, sát phạt rời mạch, vận vào nắm tay, nện thẳng xuống. Nắm đấm đập lên chuôi kiếm. Không khí trong lầu đống dưng rung động, không khí ngoài lan can cũng như bị chấn động, khiến cảnh vật xung quanh hơi biến dạng. Chu tiên sinh ở rìa lan can cương đã bị chấn động kinh thiên động địa này làm cho hôn mê bất tỉnh, ngã xuống thảm thương bên cạnh lan can. Ho ho ho. Phạm Nhàn nuốt ngụm máu tươi đang trào lên trở về ngực bụng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đội nón trúc, đột nhiên mở miệng quát lớn, Đặng Tử Việt nghe lệnh, chương 705, nhất kiếm khuynh nhân lâu một chương 705, nhất kiếm khuynh nhân lâu một tiếng gọi này mang theo chân khí vọng ra xa, trong nháy mắt đã vang khắp con phố dài. Cao Đạt đang nấp bên kia đường sửng sốt, vô thức đứng dậy. Còn Đặng Tử Việt vẫn canh giữa đường không biết đã có chuyện gì xảy ra, giọng nói run rẩy đáp, có thuộc hạ. Phạm Nhàn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đội nón trúc, nói một cách tàn nhẫn, đốt khỏi truyền lệnh, hắc kỵ tiến vào trang viên, ai dám phản kháng giết không tha, giết không tha. Ho ho ho. Không biết qua bao lâu, tầng cao nhất đang yên tĩnh của Bão Nguyệt lâu mới vang lên tiếng thở dài mang cảm xúc phức tạp của người đội nón trúc, ngươi nói đúng, đáng lẽ ta không nên trở lại. Nhân thế, chỉ có điều trong số người mà ngươi muốn giết, người mà ngươi muốn bắt, có người ta mà quan tâm, thế thì phải làm sao? Người đội nón che nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm bên cạnh bàn, lật ngược tay cầm, khẽ ngâm, thế thì cầm trường kiếm rời Đông Sơn kiếm khí dần lan tỏa. Nếu nói Phạm Nhàn không sợ hãi thì rõ là giả dối, không căng thẳng thì càng giả dối. Nhưng y đã dùng tinh thần cường hãn của bản thân kiểm soát không để bắp thịt trên mặt mình run rẩy, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đội nón trúc, nói ra một câu: "Ngươi không dám giết ta?" Ho ho ho. Một hồi tĩnh lặng. "Vì sao ta không dám giết ngươi?" "Bởi vì ngươi không phải tên tứ cố kiếm ngu ngốc kia." Phạm Nhàn lại nắm chặt lấy cây quạt đã hỏng trên bàn, nói: "Tứ đại tông sư, chỉ cần không phải là cái gã ngu ngốc tuyệt tính tứ cố kiếm, sẽ không ai dám giết ta." Bàn tay của người đội nón che vẫn rất ổn định, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Phạm Nhàn tin chắc rằng, chỉ cần đối phương rút thanh kiếm này ra, mình sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Vì vậy y cố kiềm chế nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm, nói rõ từng câu từng chữ một, cho nên ta không hiểu, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Trong lòng ta, đáng lẽ ngài là bậc đức độ ngồi trên nửa chiếc thuyền hỏng, ca hát khắp thiên hạ, tiêu sai tự tại, ống tay áo không dính chút mây bay chứ không phải là một kẻ vũ phu bị chuyện trong nhân thế làm rối loạn cõi lòng, làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Ánh mắt người đội nón che lóe lên sắc thái lạ. Phạm Nhàn không biết có phải mình bị hoa mắt hay không, nhưng lại thấy vẻ tán thưởng trong mắt đối phương. Ho ho ho. Bọt nước chỉ lóe lên nhất thời, nhưng cũng không khác gì so với tảng đá ngàn năm. Tiên sinh cũng vậy. Phạm Nhan nhìn chằm chằm vào đối phương nói, nếu ngươi là Diệp Lưu Vân, làm sao ngươi dám giết ta? Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Phạm Nhan gặp Diệp Lưu Vân, là năm y 12 tuổi. Năm ấy, hắn đang nằm trên vách núi, nhìn tới hoa cả mắt, chăm chú quan sát nửa con thuyền cô độc dưới vách núi, trên bãi cắt chi chít những hố, hai con người tuyệt thế và trận chiến của cường giả vừa chạm vào đã kết thúc. Một người là đại tông sư Khánh Quốc Diệp Lưu Vân, một người là thúc thúc của mình. Phạm Nhan 12 tuổi, mới luyện thành quyển sách bá đạo kia, ánh mắt còn lên đủ cao, nên chỉ có thể ngưỡng mộ thanh thế của trận chiến đó, chứ chưa thể nắm bắt được tinh túy bên trong. Thậm chí, mãi tới những năm gần đây, ngẫu nhiên hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, y mới có thể từ từ tìm thấy những điểm huyền diệu, những chỗ đáng sợ, những nơi đáng học hỏi từ ký ức của mình. Nhớ lại càng nhiều thì y càng ngưỡng mộ những thủ đoạn tuyệt thế của Ngũ Trúc Thúc và Diệp Lưu Vân. Đôi khi, thậm chí hình ảnh Diệp Lưu Vân ngồi trên nửa con thuyền cô độc vượt qua biển cả vẫn còn hiện lên trong đầu y, tiếng hát mang vẻ xa xưa đó vẫn còn vang vọng bên tai mình. Nhưng y tuyệt đối không ngờ được, vị đại tông sư của Khánh Quốc, bậc đại nhân âm được hàng vạn người ngưỡng mộ, lại sẽ xuất hiện ở tầng trên cùng của một gian lầu xanh, trở thành người mà mình buộc phải đối mặt. Phạm Nhan là người sợ chết nhất trên thế gian này, cho nên đối với bất cứ kẻ thù nào có thể sẽ phải đối mặt một mình, ý cũng đã nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng. Ý đã suy đi cân tính lại, đánh giá nhiều lần về sức mạnh và bối cảnh của mình. Trong thế gian này, người đáng để ý sợ hãi nhất, hẳn là tứ cố kiếm của Đông Di Thành, khó lường nhất, hẳn là khổ hà của Bắc Đề, phiền phức nhất, đương nhiên là mấy vị trong hoàng cung. Chẳng qua cho dù tứ cố kiếm có là thằng ngu, có thể không quan tâm đến việc giết chết ý, nhưng mọi người đều biết, thằng ngu nào cũng không thích ra khỏi nhà đến những nơi xa lạ. Còn vị đại sư khổ hà thâm sâu khó lường thích ăn thịt người, sau khi Ngũ Trúc Thúc thân yêu tự tay ra tay cuối cùng cũng bị đánh xuống phàm trần. Một người có thể bị thương, cảm giác cũng không còn đáng sợ như trước. Chương 706, Nhất Kiếm Khuynh Nhân Lâu 2 chương 706, Nhất Kiếm Khuynh Nhân Lâu 2 một người có thể bị thương, cảm giác cũng không còn đáng sợ như trước. Còn mấy vị ở trong Hoàng Cung Khánh Quốc đều có mối quan hệ thân thuộc, tạm thời không cần nghĩ đến. Những người mà Phạm Nhàn thực sự sợ hãi đều là nhân vật cấp đại tông sư, từ đó có thể thấy người này không phải quá tự tin, thì cũng có phần tự đại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của y cộng thêm thúc thúc mù, cũng chỉ cần lo nghĩ về những người này. Mà trong tứ đại tông sư, duy chỉ có Diệp Lưu Vân là Phạm Nhàn không hề lo lắng. Đầu tiên là vì ký ức thời thiếu niên đã quá sâu đậm, y luôn cảm thấy vị lao tổ tông của Diệp gian này mang một phong thái thuần khiết như mây, quanh năm lang thang khắp thế gian. Hắn là một lữ khách chân chính, tâm tính trong sáng hiếm thấy, không nên bị cuốn vào những cuộc tranh đấu vô vị trong nhân thế. Thứ hai là tình trạng của Diệp gia tại kinh đô, khiến cho Phạm Nhàn tinh mắt chứng kiến rõ ràng, Diệp Lưu Vân thật sự là người giàu tình cảm. Nếu không, thì hoàng đế cũng không thể duy trì mối quan hệ hòa thuận giữa hai bên, vụ ám sát ở Huyền Không Miếu đã khiến Diệp gia chịu tổn thất nặng nề. Nhưng cho dù là thủ đoạn hèn hạ như vậy, Diệp Lưu Vân vẫn kiên nhẫn không trở về kinh đô. Rõ ràng điều này mang ý nghĩa hắn xem trọng hạnh phúc và an nguy của con cháu Diệp gia, sinh tồn của gia tộc họ Diệp hơn bất cứ điều gì khác. Diệp Lưu Vân không định cư ở kinh đô, tránh ảnh hưởng đến cân bằng của thời thế. Hoàng đế cũng không thể làm gì Diệp gia. Đây cũng là một loại ăn ý tự nhiên đã hình thành giữa hoàng quyền và vũ lực siêu nhiên của Diệp Lưu Vân. Do đó, Phạm Nhàn có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao Diệp Lưu Vân lại ra tay vì vụ việc của quân sân hội và thậm chí còn quyết tâm tới mức giết đến trước mặt mình, dùng sinh tử của mình để đe dọa chính mình. Đây không phải là ngu xuẩn thì là gì sao? Cho dù lần này Hắc Kỵ rút lui, chẳng lẽ hoàng đế không biết mối quan hệ giữa Diệp gia và quân sơn hội không? Chẳng phải thế cân bằng vẫn bị phá vỡ à? Người không nên tới mà lại tới, Phạm Nhàn đã đoán được điểm yếu của vị đại tông sư này nên mới dám mỉa mai như vậy, mới dám dùng lời lẽ tranh chua đại nghịch bất đạo như thế, bởi vì y hiểu rõ, nếu ngươi là Diệp Lưu Vân, làm sao ngươi dám giết ta? Phạm Nhàn chăm chú nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu dưới chiếc non lá, dường như muốn nhìn ra ý định thực sự của vị đại tông sư này khi đột nhiên đến Tô Châu. Sâu thẳm trong nội tâm, thậm chí y đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Diệp Lưu Vân lập tức hỏi là sao ta lại không dám giết ngươi? Y Dìa sẽ nhanh chóng đáp lại bằng vũ khí chí mạng của mình khi đi lại trên giang hồ, một câu nói, giết ta, Ngũ Trúc Thúc sẽ giết sạch mọi người trong Diệp gia các ngươi. Đây là một chân lý đơn giản một mạc mà chắc chắn Diệp Lưu Vân sẽ tin tưởng và không chấp nhận. Hóa ra năm xưa ngươi trốn trên vách núi xem lén. Khác với dự đoán của Phạm Nhàn, Diệp Lưu Vân hoàn toàn không đáp lại câu hỏi mà Phạm Nhàn vừa nói, chỉ chậm rãi tra thanh kiếm trong tay trở lại vào bảo kiếm, nhìn gương mặt điển trai của Y Dìa, thở dài nói. Trong lòng Phạm Nhàn đống thấy kinh ngạc, nhưng gương mặt ý vẫn không chút biểu cảm, vẫn cực kỳ tỉnh táo. Không hiểu à? Diệp Lưu Vân hỏi. Phạm Nhàn thật sự không hiểu, nên gật đầu một cái, vẻ tàn nhẫn và tự tin mà y vừa ra sức phơi bày ra đống chốc yếu đi không ít. Diệp Lưu Vân mỉm cười nói, nếu ngươi không ở trên vách núi đó, làm sao ngươi đọc được hai câu kia, làm sao ngươi biết được ta chính là ta, làm sao ngươi chắc chắn được ta biết ngươi chính là ngươi, làm sao ngươi biết được ta không dám giết ngươi, rất phức tạp, nghe có vẻ rất phức tạp, cho Phạm Nhàn cũng thấy choáng váng. May mắn là quá trình khai sáng của y sớm hơn mười mấy năm so với người bình thường, đã trải qua hai kiếp nhân sinh, hiểu biết về logic và các loại kiến thức cơ bản của y vững chắc hơn nhiều so với người khác. Y suy nghĩ vài lượt trong đầu, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói của Diệp Lưu Vân. Ý tứ mà Diệp Lưu Vân muốn truyền đạt rất đơn giản, trên thế giới này, ít nhất là bây giờ, ít nhất là tại Giang Nam, số người có thể nhận ra hắn không nhiều. Nhưng điều này lại khiến Phạm Nhàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đại tông sư của Khánh Quốc, chẳng lẽ lại hiếm người nhận ra hắn đến vậy? Y để vô thức vung cây quạt giấy mà mình đang nắm chặt trong tay, khóe môi vểnh lên một nụ cười chế nhạo, nói, đừng nghĩ rằng ra vẻ vai hùng là có thể giả mạo thúc thúc của ta, đừng nghĩ rằng đội cái nón lá là có thể giả mạo Khổ Hà đầu trọc, đừng nghĩ rằng cầm một kiếm vớ vẩn lên là có thể khiến người khác tin ngươi là Tứ Cố Kiếm. Chương 707, Nhất Kiếm Khuynh Nhân Lâu 3. Chương 707, Nhất Kiếm Khuynh Nhân Lâu 3. Ngươi là Diệp Lưu Vân, cho dù ta có nhận ra ngươi hay không, dẫu sao ngươi cũng là Diệp Lưu Vân. Hành tung của Tứ Cố Kiếm là mục tiêu giám sát quan trọng nhất của giám sát viện. Diệp Lưu Vân hoàn toàn không thể giả mạo, vì vậy đây cũng là điểm Phạm Nhàn lấy làm khó hiểu. Diệp Lưu Vân chơi trò này, chẳng lẽ thật sự muốn vạch mặt với Hoàng đế lão tử? Y cười nhạo nói, tuy Tứ Cố Kiếm đúng là hơi ngu ngốc, bị người của Đại Khánh chúng ta gán cho vô số tội lỗi, nhưng ngài diễn kịch như vậy quá không tinh tế. Ho ho ho, ta là ai không quan trọng. Diệp Lưu Vân lạnh nhìn về phía Phạm Nhàn, ta chỉ đến để nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đến Giang Nam, người chết ở Giang Nam đã quá nhiều. Phạm Nhàn híp hai mắt, không hề lùi bước mà nhìn về phía một trong bốn vị cường giả siêu cấp còn lại trên thế gian này, chậm rãi nói, trên coi đời này có mục tiêu nào mà không cần phải chết người cũng có thể đạt được, ngươi muốn đạt được mục tiêu gì? Ta là thần tử, trách nhiệm của ta là bảo vệ lợi ích của hoàng thượng không bị tổn hại. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ kỳ dị, y mỉm cười nói, ngoài điều này ra, ta không hề có suy nghĩ nào khác ngay cả khi phải chết. Không, ta sẽ không chết. Diệp Lưu Vân im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới nói, trước đây hình như mẫu thân ngươi không phải người như vậy. Phạm Nhàn không ngạc nhiên khi đối phương nhắc đến mẫu thân của mình, sắc mặt y như bị xương giá giăng đầy, lạnh lùng đáp, đừng nghĩ đến việc dùng tiên mẫu để đe dọa ta. Hơn nữa, nếu nói về việc giết người, chắc hẳn ngài vẫn nhớ rõ, mẫu thân của ta không hề kém hơn ta, ta đang nói về căn cốt và bản tính. Giọng nói của Diệp Lưu Vân đột nhiên trầm xuống, kẻ hiếu sát, làm sao có thể nắm đại quyền, vừa rồi còn ôn lại chuyện xưa khiến bầu không khí trong lầu từ từ hòa hoãn, giờ lại lập tức trở nên lạnh lẽo và căng thẳng. Ngươi ở kinh đô, có những kẻ đáng thương hao tâm tổn trí lo lắng thay ngươi. Ta không quan tâm. Diệp Lưu Vân ngồi thẳng lưng bên cạnh bàn, toàn thân như cây tùng trên đông sơn, kiên cường và bất khuất. Ngươi xuống Giang Nam, Giang Nam nhiều sự việc, bao nhiêu người đã bàn tay đan dệt của ngươi. Phạm Nhàn híp mắt lại, lòng đầy sự tức giận, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ta không xuống Giang Nam thì người ở Giang Nam sẽ không chết? Lũ rùa đen trong nội khố không còn là rùa đen, cái ổ chuột nhắt của Minh gia sẽ biến thành chuột lông gấm. Y cười khinh miệt nói, lão nhân già, lúc trước đã nói đừng có dùng danh nghĩa tiên mẫu để ép ta, giờ phải thêm một câu, danh phận đại nghĩa cũng không tác dụng gì với ta đâu. Gương mặt Diệp Lưu Vân không chút thay đổi, không rõ hắn vui hay giận, chỉ nghe hắn lẳng lặng nói, chuyện giết Viên Mộng, những nha hoàn vũ em trong nhà chỉ bị ngươi làm cho hôn mê, có vẻ cũng có ba phần hòa nhã, nhưng những người bị hôn mê này sau đó lại bị Tô Châu phủ lôi đi diệt khẩu. Hắn nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt điềm đạm, tiếp tục nói, khi ngươi đi, chắc cũng đoán được dưới sức ép của giám sát viện, những người vô tội này chỉ có một con đường chết. Ngươi không giết người vô tội, nhưng người vô tội lại chết vì người, ta chỉ cần gánh vác trách nhiệm mà ta phải gánh vác. Phạm Nhàn dùng lời nói vô sỉ của một huấn luyện viên trong kiếp, thản nhiên đáp lại, nhưng lòng lại dâng trào chấn động. Đương nhiên không phải vì những người vô tội đã chết do mình, tuy điều này cũng khiến trong lòng y thoáng chút u sầu. Cơn chấn động này đến từ lời nói của Diệp Lưu Vân, trong đó tựa hồ mơ hồ để lộ chi tiết nhỏ khi y vào nhà giết người, rõ ràng đối phương cũng biết. Phạm Nhàn chằm chằm vào mắt Diệp Lưu Vân, không biết rốt cuộc vị đại tông sư này biết bao nhiêu, nếu như đối phương còn biết mình đã học được Tứ Cố Kiếm thì thầm rồi. Đây là một trong những bí mật của Phạm Nhàn, một khi bị bệ hạ ở kinh đô biết được, toàn bộ giám sát viện sẽ bị dẫm thẳng xuống đất vì vụ việc Huyền Không Miếu và anh tử. Đối phương hoàn toàn có thể dùng điều này để uy hiếp bản thân, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Lưu Vân, dường như không biết chi tiết đó. Nhưng vì sao Diệp Lưu Vân không đề cập đến việc khác, mà lại nhắc tới một người không nặng không nhẹ như Viên Mộng? Ánh mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ hung ác nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, bỏ qua ý định giết người tiêu khẩu. Tình hình hôm nay khác với những lúc trước, trước kia mình là đao, người đời là thịt, nhưng hôm nay lại là mình nằm trên cái thất gỗ dây rủa trước lúc chết, trong lúc Ngũ Trúc Thúc đang dưỡng thương mà muốn giết người đội nón lá trước mặt, rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Chương 708, Nhất Kiếm Khuynh Nhân Lâu 4. Chương 708, Nhất Kiếm Khuynh Nhân Lâu 4. Cho nên Phạm Nhàn đập mạnh mặt bàn, nổi giận hét lớn, đã làm đại sự sao lại câu nệ tiểu tiết? Nếu không thi triển một đòn sấm sét như vậy, cứ để Giang Nam như những năm vừa rồi, Minh gia sẽ hại chết bao nhiêu người? Lũ hải tặc kia còn định giết chết bao nhiêu người nữa? Quốc khố thiếu hụt, ngươi định bù lại cho ta à? Không chờ Diệp Lưu Vân trả lời, đầu ngón tay bất kính kia lại đưa lên, cực kỳ to gan và vô lễ chỉ thẳng vào mũi Diệp Lưu Vân, mang chửi, còn cái quân sơn hội kia, chẳng lẽ lại sạch sẽ hơn ta? Ngươi có thân phận thế nào sao lại không e ngại hạ thấp mình đến mức làm việc cho chúng? Ngài là tông sư của triều đình ta, không đứng về phía ta thì thôi, tại sao lại đứng về phía đó? Câu nói cuối cùng đã khéo léo chuyển hướng, nhắm thẳng vào lòng người. Diệp Lưu Vân khẽ cau mày, chậm rãi nói, quân sơn hội vốn không như ngươi nghĩ. Phạm Nhàn cười nhạo nói, đương nhiên ta biết ngài là đại tông sư ngồi tít trên cao, nhưng dầu sao cũng là con người, cần hưởng thụ, đi khắp thiên hạ, lang thang khắp nơi có lẽ sẽ vui, nhưng nếu phải chịu cảnh dài nắng dầm mưa thế thì có gì tiêu sái. Mỗi khi đến một châu trong thiên hạ, nếu có người chào đón, phục vụ, tôn kính, tự nhiên ngài vui vẻ, mà có thể khiến toàn bộ thiên hạ đều phụng dưỡng ngài, ngoại trừ quân sơn hội kia ra còn ai có thể làm được? Diệp Lưu Vân mỉm cười nhìn ý, dường như không ngờ người trẻ tuổi này có thể dễ dàng nhìn ra mối quan hệ giữa bản thân và quân sơn hội như vậy. Mọi chuyện vốn chỉ đơn giản như vậy, Khổ Hà được Bắc Tề phụng dưỡng, Tứ Cố Kiếm có Đông Di Thành phụng dưỡng, vị trong hoàng cung đương nhiên được Khánh Quốc phụng dưỡng, nhưng đường đường là Diệp Lưu Vân thì sao? Đi khắp thiên hạ không về nhà, hóng gió trên biển, ngắm tùng đông sơn, du sơn ngoạn thủy, tất cả những thứ này đều cần có người quản lý, có người phối hợp. Đại tông sư cũng phải ăn cơm, cũng phải ở khách sạn, đặc biệt là người có địa vị như vậy, chắc chắn không thích tiểu đuốt đuôi sáo rỗng, không muốn ở trong gian nhà tĩnh mịch, giao tiếp với đám người cô đơn ẩn thân nơi hoàng vu sơn dã. Ở trong gian nhà là cần tiền, tới núi thăm bạn cũng cần lộ phí, đi xa, vân du thế gian, thực ra là cách sống xa xỉ nhất. Cũng đâu thể để đường đường đại tông sư lại đi cấp xe cấp đường. Phạm Nhàn còn chưa nói xong, ý cười lạnh nói, nhưng mối quan hệ giữa con hiền cháu thảo của ngài với quân sơn hội lại không đơn giản như vậy. Muốn bắt người dưới tay bản quan, cũng không đơn giản vậy đây. Quân sơn hội bảo vệ đôi tay như đàn bà này cho ngài, chẳng lẽ ngài định dùng đôi tay này chống cả vòm trời cho quân sơn hội? Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của y như vô tình hay vô ý hạ xuống đôi bàn tay của Diệp Lưu Vân đang dựa bên cạnh bàn. Đôi tay kia trắng trẻo như bạch ngọc, không một chút nếp nhăn, hoàn toàn không giống đôi tay của người già, mà càng giống đôi bàn tay của một vị cô nương chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, biết thêu tranh hoa điệu trong khuê phòng. Đây là dấu hiệu từ nhiều năm trước, Diệp Kinh Mi đẩy Ngũ Trúc vào kinh đô Khánh Quốc, sau trận chiến đầu tiên giữa Ngũ Trúc và Diệp Lưu Vân, Diệp Lưu Vân đã quăng kiếm để mà đại thành tán thủ. Sau bao năm rồi, đôi tay đó vẫn không hề thay đổi. Diệp Lưu Vân nghe Phạm Nhàn nói đôi tay mình như tay đàn bà, đôi mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu dần dần sôi trào ý chí. Then chốt trong cuộc đàm phán là nắm giữ tâm trạng của đối phương, cho dù đối phương đó là một đại tông sư ngồi cao chót vót. Cho nên khi Phạm Nhàn phát hiện ra cơn thịnh nộ sắp sửa bộc phát trong lòng Diệp Lưu Vân, ý lập tức đổi giọng, chậm rãi nói, có lẽ còn một chút thời gian mới đến lúc hắc kỵ tấn công. Nếu ngài thật sự quan tâm đến con hiền cháu thảo trong trang viên kia, có phải ngài nên giao Chu tiên sinh cho ta không? Diệp Lưu Vân nhìn ý như cười như không, tựa hồ đang cười nhạo ý nhưng lại như đang nhìn một đứa trẻ vô tri miệng còn hôi sữa. Bây giờ ngươi lại sẵn lòng chấp nhận điều kiện của ta? Phạm Nhàn nhẹ nhàng hạ thấp tầm mắt, tuy trong lại thầm căng thẳng. Ý gì vốn tưởng Diệp Lưu Vân không ngại khổ cực mang tiên sinh thu chi của quân sơn hội đến bao nguyệt lâu là định dùng Chu tiên sinh đổi lấy hậu nhân của Diệp gia trong quân sơn hội. Lẽ nào đối phương hoàn toàn không có ý định này? Từ xưa đến nay ta không chấp nhận bị người khác ép buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Ý gì ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng đầy thành ý nhìn về phía khuôn mặt già cả của Diệp Lưu Vân, nhưng điều này không có nghĩa là ta không muốn đạt được một hiệp nghị nào đó với một vị tiền bối đáng tôn trọng. Chương 709, Nhất kiếm khuynh nhân lâu năm. Chương 709, Nhất kiếm khuynh nhân lâu năm. Diệp Lưu Vân nghe tới đoạn này, cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi, thở dài nói, quả nhiên vô sỉ. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, ngài dùng vũ lực ép buộc, ta dùng mạng người đe dọa, nếu nói vô sỉ, thật ra cũng không chênh lệch quá nhiều. Diệp Lưu Vân chậm rãi đứng dậy. Trong lòng Phạm Nhàn đột nhiên ớn lạnh, mặt mày bình tĩnh, lại mở cây quạt đáng thương đã ướt đẫm mồ hôi và biến dạng, phe phẩy lung tung. Diệp Lưu Vân nhìn cây quạt trong tay y, ánh mắt lóe lên ý cười, nhận ra vẻ khẩn trương thực sự ẩn sâu trong lòng người trẻ tuổi này. Đừng nghĩ rằng ngươi hiểu hết mọi việc thì có thể kiểm soát hết mọi việc. Diệp Lưu Vân thốt lên như vậy. Bằng không, một ngày nào đó ngươi sẽ chết rất đáng tiếc. Diệp Lưu Vân thở dài nói, ngươi là người thông minh, nhưng đừng quá thông minh. Diệp Lưu Vân khuyên rằng, chắc ngươi cũng biết phải xử lý chuyện sau này như thế nào. Diệp Lưu Vân chậm rãi cúi đầu, mặc cho chiếc nón lá che khuất khuôn mặt cổ xưa của mình, sách ngược thanh trường kiếm đã bị buộc lại bằng vải thô. Bước tới rìa lan can, lật tay nắm lấy cổ áo của Chu tiên sinh. Lúc này Phạm Nhàn rốt cuộc cảm thấy bất lực và hoang mang, đường đường Diệp Lưu Vân, nếu không phải đến đưa Chu tiên sinh cho mình thế thì làm sao lại chấp nhận nói chuyện với mình cả đường này. Diệp Lưu Vân quay đầu lại, sương mù dần dần dày lên trong mắt, một luồng sát ý vô thượng mờ ảo nhưng lại khiến lòng người sợ hãi dâng lên, chấn nhiếp thân hình Phạm Nhàn. Cuối cùng hắn chậm rãi nói, cầm kiếm lên, không phải giả mạo tên tứ cố kiếm ngu ngốc kia. Có lẽ thằng nhóc nhà ngươi đã quên, năm xưa ta vốn dùng kiếm trong lúc trò chuyện. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng như tuyết giờ lại không hề phản quang, cứ như thể tất cả ánh sáng đều bị hút vào bàn tay trắng toát đầy ổn định kia. Mi mắt Phạm Nhàn giật giật, tập trung tinh thần, ra sức cắn một cái vào lưỡi, đau đớn khiến ý tỉnh táo hơn không ít. Trong lúc sinh tử tồn vong, mọi mưu kế đấu trí đều là giả. Y hoảng sợ phóng thích toàn bộ chân khí bá đạo ở tuyết sơn sau người ra, vận đến hai nắm tay, đánh thẳng về phía trước. Chúng ngay cái bàn. Cùng với một tiếng la hét kỳ quái, toàn thân Phạm Nhàn cả người bị hai quyền bá đạo của chính mình hất văng lên, thân thể uốn cong trên không trung, chẳng khác nào một con chó hoang đang chật vật, hoảng sợ, đau thương, hóa thành một vệt đen với tốc độ kinh người, phóng ra ngoài lầu. Phạm Nhàn lướt qua lên trên đường, toàn thân bồng bềnh trong không khí, nhưng trong hai mắt đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả lúc này y vẫn cảm nhận được kiếm ý tuyệt sát kia đang đuổi theo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chém ý thành hai nửa. Cho nên y và người bật mạnh chân, há miệng một máu, đột nhiên tăng tốc lần thứ hai, lộn nhào ba lượt trên không trung, mũi chân đá vào lá cờ xanh trên căn lầu đối diện, đương theo lực phản chấn mềm mại đó lại hóa thành một làn khói mờ, rơi xuống trên mặt đường. Sáu hổ vệ và kiếm thủ giám sát viện lao ra từ trong gian lầu, bảo vệ hắn vào giữa, bao vây tầng tầng lớp lớp, dũng mãnh không sợ chết trở thành tấm khiên thịt người. Chỉ trong một khoảnh khắc, Phạm Nhàn đã cảm thấy quanh người mình toàn người với người, hoàn toàn không thấy tình huống bên ngoài ra sao. Trong lòng y chợt có cảm giác lóe lên, toàn thân lại tiếp tục tiến vào trạng thái linh hoạt nhất, chuẩn bị bỏ trốn bất cứ lúc nào. Nhưng trên con đường dài hoàn toàn yên tĩnh tới quỷ dị. Phạm Nhàn không dám vọng động, trốn phía sau đám hộ vệ, không biết bao lâu sau y mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lệnh cho đám thuộc hạ tránh ra một khe nhỏ. Diệp Lưu Vân đã không ở trong báo nguyệt lâu. Qua kẽ hở của đám thuộc hạ đang hoảng loạn, Phạm Nhàn nhìn tới cuối con đường dài ở Tô Châu, một người mặc áo vải đội nón lá đang dắt theo một người khác, chậm rãi đi về phía cửa thành. Dẫu rằng bước chân từ tốn, nhưng dường như mỗi bước chân hắn xa tới hơn 10 trượng, dần dần khuất xa. Phạm Nhàn nuốt nước bọt làm dịu cổ họng đang nóng rát, mang vẻ mặt đầy nghi hoặc bỏ ra từ trong đám người, đứng giữa phố dài nhìn theo bóng lưng của Diệp Lưu Vân đang xa dần. Cao Đạt đã tỏa nhà đối diện đi tới, thấy đệ ti đại nhân vẫn an toàn, vui mừng quá đỗi, giọng nói run rẩy hỏi, đại nhân, không sao chứ? Phạm Nhàn che đôi tay đang run lẩy bẩy sau lưng, cố giữ bình tĩnh trả lời, có chuyện gì được chứ? Trong lúc nói chuyện, y thấy bóng lưng của Diệp Lưu Vân biến mất trong cửa thành. Đúng lúc này, không nhận ai ra rằng trên tầng cao nhất của Báo Nguyệt lâu, ngoại trừ lỗ hổng do cao đạt chém ra, dần dần chút biến hóa mới. Chương 710, Nhất Kiếm Khuynh Nhân lâu 6 chương 710, Nhất Kiếm Khuynh Nhân lâu 6 bên cạnh mảnh vỡ của cái bàn do hai nắm tay của Phạm Nhàn đánh nát, trên vị trí cao gần nửa ngực cây cột thô to, lớp sơn màu đỏ dày đặc đột nhiên nứt ra một lỗ hổng. Cây quạt giấy mà Phạm Nhàn đã ném đi khi chạy trốn, giờ không biết đã đi về đâu. Lớp sơn trên lỗ hổng phát ra tiếng lách cách, nứt ra càng nhiều, cứ như một vết thương thê thảm đang bị lật tung lớp ra, để lộ chất gỗ bên trong. Sau đó cả phần gỗ bên trong cũng từ từ nứt ra. Vết nứt sâu không thấy đáy, như thể đã xuyên qua toàn bộ cột to lớn kia. Thực ra không chỉ cột này, toàn bộ cột gỗ, lan can, vách tre, đồ trang trí, cây hoa dọc theo vị trí cao khoảng nửa người, trên tầng cao nhất của Báo Nguyệt lâu cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt dần dần lan tràn, dần dần kéo dài, từ từ nối liền thành một, như thể chỉ trong chớp mắt đã có quỷ thần vẽ một nét mực ở nơi đó. Nhưng vết này không phải vẽ bằng mực, mà là vẽ bằng kiếm. Tiếng vỡ vụn vang lên, trao đảo đầu tiên là một chậu hoa đặt góc tầng thượng của Báo Nguyệt lâu. Chậu hoa rơi xuống sàn nhà, vỡ thành mảnh nhỏ. Tiếp theo là một tiếng động lớn. Ho ho ho, đường phố đã dọn trống từ lâu, chỉ còn Phạm Nhàn cùng vài chục thuộc hạ thân tín bao vây xung quanh. Nghe tiếng động, mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lên bên phải. Sau đó, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Phạm Nhàn cũng không ngoại lệ. Ánh mắt mọi người đầy khiếp sợ và kinh hãi, cái miệng há hốc để lộ hàm răng bên trong, hoặc trắng loáng hoàn hảo, hoặc đầy vết ấu trà, hoặc thiếu đi mấy chiếc răng hàm. Cho nên khi bụi gỗ dần dần phủ đầy trời thổi vào trong miệng họ, bọn họ vẫn không có phản ứng gì. Báo Nguyệt lâu đã sập. Hay nói chính xác hơn, phải là tầng thượng của Báo Nguyệt lâu đã sập. Nói càng chính xác hơn nữa, thì là một nửa tầng thượng của Báo Nguyệt lâu lúc này đang mang dáng vẻ quyết liệt, dựa theo một thiết kế hoàn hảo, sập xuống một cách chỉnh tề, làm dấy lên khói bụi đầy trời. Khi cho bụi lắng xuống cũng là lúc mọi người cũng thấy rõ, tầng thượng của Báo Nguyệt lâu như bị một thanh thiên kiếm cắt qua từ giữa, toàn bộ phần trên sụp đổ, chỉ còn lại nửa phần vách tường và trang trí hết sức chỉnh tề. Cắt rất ngay ngắn, mặt cắt chớp nhắn, cứ như bị một thanh đại kiếm chia đôi. Đương nhiên, lúc này mọi người đều hiểu, đây thật sự là bị một người dùng một thanh kiếm chia đôi. Trong lòng mọi người lại xuất hiện cảm giác ban đầu người này không phải là người. Phạm Nhàn là người đầu tiên trên con đường khép miệng lại. Ilya nhìn cổng thành đã không còn bóng người, lại quay đầu nhìn về phía nửa tầng lầu tàn khuyết của mình, không nhịn được vỗ mạnh lên mặt, thuyết phục bản thân đây là chuyện thật sự xảy ra. Khi mọi người của giám sát viện và nhóm hộ vệ khôi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Phạm Nhàn đều rất kỳ quá, mang đầy kinh hãi và nghĩ lại mà sợ. Ngoài ra còn có cả vẻ khó hiểu, tự hỏi trong lòng để Ti đại nhân làm thế nào sống sót. Câu hỏi này chính Phạm Nhàn cũng không rõ lắm. Đặng Tử Việt, giọng nói của Phạm Nhàn hơi khàn khàn, mắt đỏ lên thiếu sức sống, ý vừa ho vừa nói, ngươi tới bên kia một chuyến, rõ ràng lúc này Đặng Tử Việt vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc, mãi đến khi Phạm Nhàn tức giận nói lại lần hai, hắn mới tỉnh lại, khẩn trương đáp lời. Phạm Nhàn gọi hắn đến trước mặt, nhỏ giọng nói, nếu như ta nói nếu như có người đầu hàng, thế thì nhất định phải bảo vệ tính mạng của đối phương. Đặng Tử Việt hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Đề Ti đại nhân. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ sợ hãi, nói, đưa người đó về không, cứ để Hắc Kỵ đưa thẳng về kinh đô. Y thở dài trong lòng, đừng dính líu gì tới mình nữa. Chuyện của bề trên các ngài thì bề trên các ngài tự đi mà giải quyết, bản thân y không thể chịu nổi dày vò tinh thần như vậy nữa. Đặng Tử Việt nhận lệnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua nửa căn lầu còn sót lại, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, run rẩy hỏi, đại nhân, rốt cuộc người kia là ai? Phạm Nhàn lườm hắn một cái, nói, chẳng phải Cao Đạt đã nói là tứ cố kiếm à? Đặng Tử Việt không hổ danh là người tâm phúc xuất thân từ nhị sử, trực tiếp phản bác, trong báo cáo của viện ghi rõ ràng, tứ cố kiếm vẫn ở Đông Di Thành. Phạm Nhàn nhanh chóng ngắt lời hắn, nổi giận nói, nhìn căn lầu nát này đi, đối phương là đại tông sư. Quả đen của chúng ta có thể theo dõi được hành tung của hắn hay sao? Đặng Tử Việt không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại nổi giận, đội vàng nhận lệnh, lập tức tìm ngựa rời thành, nhanh chóng tới gặp Hắc Kỵ. Chương 711, Nhất Kiếm Khuynh Nhân lâu 7 chương 711, Nhất Kiếm Khuynh Nhân lâu 7 sau khi Đặng Tử Việt đi rồi, Phạm Nhàn vẫn đứng trên con đường dài, không chịu về hoa viên. Các thuộc hạ và hộ vệ không thể khuyên được y gì, chỉ có thể đứng cùng y. Phạm Nhàn không nhịn được nhìn lại nửa tầng lầu đứt đoạn của mình, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhịn. Chỉ một lúc sau, có khoái mã từ giám sát viện bẩm báo. Báo cáo, đã ra khỏi cửa thành. Lại một lúc sau, báo cáo, đã qua Vân Đỉnh. Cuối cùng lại có một người một ngựa lao nhanh đến. Báo cáo, đã qua Dốc Thất Lý. Dốc Thất Lý cách thành Tô Châu không chỉ 7 dặm, đã là trên đường lớn dẫn tới kinh đô, tổng cộng hơn 20 dặm. Có thế nào mọi người cũng không thể tin nổi, người đội nón lá kia lại có thể đi xa 20 dặm chỉ trong thời gian ngắn như thế. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của đối phương, mọi người cũng hiểu được phần nào. Xác định được vị cường giả tuyệt thế chỉ dùng một chiêu kiếm chém đứt nửa tầng lầu kia đã rời khỏi thành Tô Châu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hộ vệ Cao Đạt lau mồ hôi lạnh trên trán, đến gần Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói, đại nhân, có cần bố trí người ngăn cản không? Ai mà cản nổi. Cao Đạt nghĩ lại, đúng là mình vừa nói một câu ngu ngốc, vội vàng nói, phải gấp rút viết mật báo gửi về kinh đô. Phạm Nhàn cao mày nói, chỉ e không kịp, nhưng dù sao cũng phải viết đặng địch văn. Hắn gọi một thành viên khác trong Khải Niên tiểu tổ, người này chính là kiếm thủ Lục Sử mấy ngày trước đã phụ trách bảo vệ Hạ Tê Phi. Khi Đặng Tử Việt không ở bên cạnh, đây là người được Phạm Nhàn tin tưởng nhất. Phạm Nhàn không hề lảng tránh Cao Đạt, lạnh lùng nói luôn, ngươi thông báo cho phủ tổng đốc ngày mai lại tới Minh Biên, loại bỏ tất cả tư binh của Minh gia cho ta. Cao Đạt đứng bên nghe vậy lòng phát lạnh, thật không ngờ sau khoảnh khắc nguy hiểm đến thế, điều mà Đề Ti đại nhân nghĩ đến đầu tiên lại là làm cách để tận dụng việc này, giành lấy lợi ích. Khâm Sai bị ám sát, đây là chuyện lớn đến mức nào? Bây giờ tiếng kêu than ở Giang Nam đang xôn xao, chắc chắn mọi người sẽ liên tưởng đến Minh gia. Nhờ vào sự việc này tiếp tục làm suy yếu Minh gia, đồng thời cũng có thể giảm bớt lòng oán hận của dân chúng đối với cái chết của Minh lão thái quân. Cao Đạt thật sự bái phục Đề Ti đại nhân tới sát đất. Ho ho ho, xác nhận Diệp Lưu Vân đã rời khỏi thành Tô Châu, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi bâng lãng. Có điều y vẫn thấy cực kỳ nghi hoặc, hết sức khó hiểu, nhưng lại không thể trao đổi với ai. Nhìn lại nửa căn lầu vỡ nát này, y không nhịn được mặt mày u ám mắng, sửa chỗ này phải mất bao nhiêu bạc đây. Lão giả khốn kiếp này, mọi người nghe được câu này không khỏi kinh hãi, sau đó chợt ngửa người, không dám mở miệng. Đường phố lại trở nên tĩnh lặng, không ai ngờ được, Đề Ti đại nhân lại dám đứng giữa đường chửi mắng một vị đại tông sư. Phạm Nhàn thấy vẻ mặt kỳ quái của mọi người, không hiểu sao cơn thịnh nộ trỗi dậy, ý quát lớn, đây là căn lầu nhà ta, người khác phá lầu, ta mắng cũng không được sao. Đúng là lão giả khốn kiếp, Cao Đạt trong lòng phức tạp, muốn che miệng Đề Ti đại nhân nhưng lại không đủ can đảm, lại càng ngưỡng mộ Đề Ti đại nhân, đúng là nhân vật tuyệt thế giúp khí đầy mình. Lúc trước một mình Phạm Nhàn đứng phó trên lầu đã khiến đám thuộc hạ kinh ngạc không thôi, sau đó y vẫn sống sót, hơn nữa còn có thể khiến vị đại tông sư kia bỏ đi. Mọi người càng bái phục Đề Ti đại nhân đến tận xương thủy. Đương nhiên, điều mà mọi người bái phục nhất là tới lúc mọi chuyện xong xuôi Phạm Nhàn còn dám đứng giữa đường chửi mắng. Ho ho ho, trong ánh mắt bái phục và trầm trồ của mọi người, Phạm Nhàn lẩm bẩm vài lời gì đó nhưng không ai nghe rõ. Họ chỉ thấy người y mềm nhũn ra, như sắp ngã ngồi giữa đường. Một dải sắc hoa thổi qua, một cô nương đỡ lấy thân thể Phạm Nhàn. Mọi người nhận ra cô gái này, biết rằng đây là hồng nhan tri kỷ của Đề Ti đại nhân nên không căng thẳng, chỉ hơi lo lắng. Xem ra sau trận đối đầu với đại tông sư siêu phàm nhập thánh, Đề Ti đại nhân vẫn bị nội thương. Mọi người nhanh chóng theo sau cặp nam nữ trẻ tuổi này, đi về phía hoa viên. Còn lúc này, binh sĩ phủ tổng đốc mới chậm rãi đi đến. Phạm Nhàn nghiêng người ngã vào lòng cô nương kia, người hương thơm thoang thoảng, không nhịn được trách móc, người ta đã đi rồi, cô mới dám ra đây. Gương mặt Hải Đường lộ vẻ ấy nấy, nói, ta không đánh lại hắn. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, ai có thể đánh thắng quái vật như vậy? Hải Đường lo lắng hỏi, bị nội thương à? Không phải. Phạm Nhàn trả lời rất nghiêm túc, lúc ở trên lầu giả bộ lâu quá, thực ra chân đã sợ đến mềm nhũn ra rồi. Chương 712, hoa viên động não. Một chương 712, hoa viên động não. Một cách thành Tô Châu khoảng 20 dặm, trước một thung lũng, một trang viên không có gì đặc biệt đang lặng lặng chờ đợi hoàng hôn buông xuống. Theo hoàng hôn đến, đêm đen hàng lâm, 400 kỵ binh hắc kỵ cưỡi ngựa đã bị miệng, gót ngựa bọc vải, không chút tiếng động mà như sắt thần trong đêm tối, hoàn thành việc bao vây trang viên. Sau đó là trận chém giết đẫm máu, hắc kỵ ngoài trang viên bắn tên lửa vào bên trong, người trong cũng tự châm lửa. Khói lửa bốc lên, sinh mệnh tắt lịm, trang viên bị phá hủy không còn gì. Ho ho ho, hắc kỵ thuộc ngũ sử giám sát viện, là phân bộ có vũ lực cường hãn nhất nhưng không có ai ngồi trong nha môn, chỉ luôn luôn chờ ở ngoài kinh đô, đợi Trần Bình Bình điều động. Mãi tới sau này giám sát viện có thêm một Đề Ti đại nhân trẻ tuổi, hắc kỵ mới chia thành hai, 500 người đi theo Phạm Nhàn hành động. Từ đó cũng có thể thấy Trần Bình Bình coi trọng Phạm Nhàn như thế nào. Năm trước, khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, hắc kỵ đã hộ tống ý đến biên giới quốc gia, đồng thời khi ở ngoài vụ độ Hà Ngoại đã thành công tiêu diệt quân đội do Thượng Sam Hổ phái đến cứu viện Tiếu N. Qua đó có thể thấy vũ lực hùng hậu đến mức nào. Hắc kỵ đã luôn chờ ở Giang Bắc, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhưng phó thống lĩnh của hắc kỵ đang cưỡi ngựa dưới chân núi lại không có vẻ gì là hưng phấn. Đối với bọn họ, đây chỉ là một công việc đơn giản mà thôi. Người thống lĩnh 400 hắc kỵ hiện giờ chính là phó thống lĩnh của ngũ sử, họ Kinh không có tên. Kinh thống lĩnh ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn vào thế lửa hừng hực trong trang viên, tay phải từ từ đặt lên mặt mình, tháo chiếc mặt nạ màu đen che trên mặt ra, để lộ gò trắng trẻo và đôi mắt lạnh lùng vô tình dưới tấm mặt nạ. Nhiệm vụ mà Đề Ti đại nhân giao phó đã hoàn thành, nhưng hắn cũng không ngờ rằng trong trang viên nhỏ bé này lại có vũ lực cường đại đến vậy, khiến hắc kỵ cũng phải chịu một ít tổn thương. Điều đáng sợ nhất là dường như tất cả mọi người trong trang viên đều biết mình chỉ còn một con đường chết, liều mạng phản kháng, không một ai đầu hàng. Kinh thống lĩnh không biết ai đang ở trong trang viên, hắn chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của Đề Ti đại nhân. Hơn nữa người trong trang viên cũng tự đốt lửa, một số chứng cứ không thể lộ ra ngoài sáng, chắc cũng bị tiêu hủy. Hắn thả dây cương, tiếng móng ngựa vang lên lục cục, chậm rãi tới gần vùng đất đang cháy, các kỵ binh dưới trướng đang cứu chữa thương binh và dọn dẹp hiện trường. Hai mắt hắn nghiêm nghị quan sát mọi chuyện, đột nhiên mi mắt hắn hơi nhúc nhích một chút. Năm kỵ binh lao qua ngọn lửa, làm lóe lên tia lửa giữa nền đen, như những kỵ sĩ ma quỷ tử coi muốn mình. Trên năm con ngựa này, ngoại trừ kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân còn có thêm một số người bị trói chặt như bánh tét. Kinh thống lĩnh đưa tay phải lên mặt, trước khi năm kỵ binh này tới hắn đã đeo lại chiếc mặt nạ màu đen, bờ môi mỏng hé mở, giọng nói lạnh như băng vang lên, có vẻ bất ngờ, cũng có vẻ lấy làm lạ. Người sống, năm kỵ sĩ kia tiến tới bên cạnh hắn, bẩm báo, năm người này nấp dưới đáy dưới giếng, đã đầu hàng ngay cả kinh thống lĩnh vốn lạnh lùng, lúc này trong lòng cũng cảm thấy một chút vui vẻ bất ngờ, khóe môi hắn khẽ nhúc nhích một chút, để lộ một nụ cười lạnh nhạt, chắc Đề Ti đại nhân sẽ rất vui mừng với khí thế liều mạng ngọc đá cùng tan của trang viên này mà vẫn bắt được người sống, đúng là chuyện không dễ dàng gì. Kinh thống lĩnh nhìn năm tù binh bị trói trên ngựa, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Về Tô Châu trên mặt nạ màu đen phản xạ ngọn lửa và nóng, trông đầy lạ lẫm, toát lên ý vị khiến người ta không rét mà run. Kinh thống lĩnh dưới tấm mặt nạ lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, ngoài trang viên lập tức vang lên tiếng ngựa hí, móng ngựa run rợn, lại xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, như ba cơn lũ màu đen lượn qua trang viên hừng hực ánh lửa, lao chéo xuống con đường dưới núi, hòa vào màn đêm. Hắc kỵ như xuống núi như ưu linh, không bao lâu sau đã gặp được đoàn người Đặng Tử Việt, nhận được mệnh lệnh mới nhất của đề thi đại nhân. Kinh thống lĩnh vẫn im lặng, bố trí một tiểu đội kỵ binh áp giải tù binh về kinh đô, còn mấy trăm sát thần đêm tối còn lại vẫn không vào thành, lặng lặng không chút tiếng động vượt sông, lại trở về doanh trại ở Giang Bắc. Ho ho ho, đến lúc Đặng Tử Việt báo cáo lại Hoa Biên, Phạm Nhàn chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết, sau đó vào thư phòng viết một bức mật tấu dâng lên hoàng đế bệ hạ, giao cho thuộc hạ trong viện cưỡi khoái mã đưa về kinh đô, bản thân y thì đi một mình tới sảnh chính của chương 713, Hoa Viên động não 2 chương 713, Hoa Viên động não 2 trong sảnh chính ánh đèn treo cao, soi sáng cả không gian. Đặc biệt là đống bạc trắng trắng như tuyết, đang nằm lặng lẽ trong giường, phản xạ ra hào quang mê người. Phạm Nhàn liếc qua cái dương bạc, lắc đầu thở dài, ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh giường, suy nghĩ trong lòng, bạc thật sự rất hữu ích. 138.880 lạng bạc, chỉnh tề xếp trong chiếc dương. Phạm Nhàn không nhịn được liếc nhìn một lần nữa, lại thở dài một tiếng, cuối cùng dành từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Ngày hôm nay đối đầu với Diệp Lưu Vân, cảm giác bất lực, cảm giác không thể làm gì khiến trong lòng Phạm Nhàn thật sự tức giận. Tất nhiên, y không có cảm giác hối tiếc dừa thừa gì, cũng không cảm thấy nhục nhã. Không đánh được đại tông sư là chuyện rất công bằng, chỉ có điều, y thì biết rõ, cho dù sau này cuộc đời phát triển như thế nào, sớm muộn gì cũng có ngày mình phải đối mặt với đại tông sư. Cho dù không phải là Diệp Lưu Vân, mà là Tứ Cố Kiếm hay là vị trong cung, ý đều phải đối mặt trực diện. Nhưng hôm nay một chiêu kiếm của Diệp Lưu Vân đã cắt đứt nửa tầng lầu, cùng với khí thế siêu cường tràn ngập thiên địa, đều khiến Phạm Nhàn tỉnh táo nhận ra, bây giờ y không thể làm gì được người ở cấp độ đại tông sư, cũng như Minh gia không thể làm gì được y, đây là đạo lý tương tự. Đại tông sư quá mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể coi khinh vũ lực bình thường bấy khốn, chẳng trách hoàng đế Lao Tử lúc nào cũng không nóng không lạnh với Diệp gia, không trách năm xưa Khổ Hà có thể chăm sóc cặp cô nhi quả phụ này, chẳng trách một thằng ngốc như Tứ Cố Kiếm có thể bảo vệ Đông Di Thành. Phạm Nhàn nghĩ thầm trong lòng, thở dài, bắt đầu nhớ tới Ngũ Trúc Thúc thân ái. Nhưng y lập tức băng suy nghĩ đó sang một bên, người sống cả đời không thể lúc nào cũng dựa vào thúc thúc giải quyết khó khăn ưu phiền cho mình. Đặc biệt là Ngũ Trúc Thúc cũng không thể chiếm lợi thế gì trước mấy vị đại tông sư này, từ tận đáy lòng Phạm Nhàn không nỡ để Ngũ Trúc Thúc gặp khó khăn mạo hiểm. Như vậy phải làm sao mới có thể giết chết một vị đại tông sư? Bầu bạn bên cạnh dương bạc trắng và cả sảnh đường đầy ánh đèn, Phạm Nhàn chìm vào trầm tư. Chỉ trong giây lát trong đầu y đã mô phỏng rất nhiều tình cảnh, hình thức và chủ đề. Phải bố trí một địa điểm tất sát, cơ hội tất sát thế nào mới có thể giết chết một vị đại tông sư? Bàn tay y vô thức vỗ vào giường, đột nhiên đứng bật dậy, cao giọng nói, "Họ bàn." Họ bàn vừa hô ý vừa đi tới phía sau sảnh. Đề thi đại nhân hô họ bàn, đương nhiên không ai dám coi thường. Quan viên cấp cao mà giám sát viện bố trí trong hoa viên, tất cả thành viên trong Khải Niên tiểu tổ và 7 vị hộ vệ đều tập trung đến phòng họp. Phạm Nhàn vừa đặt mông lên ghế đã không nhịn được bật cười, máng, "Đưa Lâm công tử về chơi đi, y trừng mắt với Tam hoàng tử đến xem trò vui và đại bảo lẹn vào từ lúc nào không biết, để đám nha hoàn dẫn hai vị tổ tông này trở lại." Sau đó, y liếc nhìn số người đã đến, lắc đầu nói, "Mời cả Sử Xiển Lập và Tang Văn cô nương đến đây, thuộc hạ lập tức nhận lệnh." Chẳng bao lâu sau hai người Sử Tang cũng đến trong sảnh. Sử Xiển Lập thường xuyên giúp môn sư xử lý một số công việc, cho nên không cảm thấy xa lạ với tình hình hội nghị như thế này. Ngược lại, gương mặt dịu dàng của Tang Văn lộ rõ vẻ do dự và ngạc nhiên, thầm nghĩ đề thi đại nhân tổ chức họp chắc chắn phải là chuyện lớn của triều đình, một người chỉ biết ca hát như mình đến đây làm gì? Chủ đề hội nghị hôm nay rất đơn giản, mọi người tự do suy nghĩ, ý kiến kỳ quái cỡ nào cũng được, cứ dũng cảm nói ra. Phạm Nhàn day day huyệt thái dương, đau đầu nhức óc nói, một mình ta thật sự không nghĩ ra cách nào. Hổ vệ cao đạt liếc nhìn y liề, nhận ra đề ti đại nhân đang lo lắng nhưng lại không hiểu y lo chuyện gì, trầm giọng nói, xin đại nhân cứ phân phó. Tập trung trí tuệ của chúng, tập trung trí tuệ của chúng. Phạm Nhàn cười khổ nói, mọi người đến giúp ta nghĩ kế. Mọi người tò mò nhìn y liề, không biết y muốn họ nghĩ ra cái gì. Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói, các ngươi nói xem làm thế nào mới có thể giết chết một vị đại tông sư. Bầu không khí trong phòng nghị sự lập tức trở nên giá lạnh. Đám thuộc hạ quay sang nhìn nhau. Tang Văn cô nương sợ hãi đến mức khỏe môi trúm lại thành hình đóa anh đào nho nhỏ, Sử Xiển Lập còn cảm thấy chỉ muốn xoay người bỏ đi. Bàn chuyện gì thế này? Làm thế nào mới có thể giết chết một vị đại tông sư? Chương 714, Hoa Viên động não 3 chương 714, Hoa Viên động não 3 nếu thật sự có người nghĩ ra cách, chuyện đầu tiên mà Nam Khánh và Bắc Tề muốn làm, đó chính là cử người đi dùng phương pháp này giết chết Tứ Cố Kiếm, sau đó hai nước nhanh chóng chia chắc của cải của Đông Di Thành và đám nữ nhân quý tộc của các quốc gia chư hầu. Trong sảnh này thì chức quan của Đặng Tử Việt là cao nhất trong số mọi người, cũng khá thân cận với Phạm Nhàn. Nhìn sắc mặt của đại nhân, nhìn gương mặt kỳ quái của các đồng liêu, hắn cẩn thận nói, đại nhân có phải bị kiếm khí đả thương không? Phạm Nhàn ngớ người, nổi giận mắng, đầu óc ta chẳng làm sao cả. Y thì không quan tâm chuyện các thuộc hạ khiếp sợ đến mức nào, ngược lại còn ép buộc mọi người nghĩ kế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong phòng nghị sự bước đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm kiếm một số ý tưởng hoang đường. Tuy đám người đưa ra ý tưởng nhưng trong lòng đều cảm thấy bất an. Đại tông sư chẳng khác nào thần tiên, được dân chúng kính ngưỡng, còn giờ đây họ lại phải tuân theo mệnh lệnh của đề ti đại nhân, nghĩ cách làm sao hại hắn? Nhưng dẫu sao giám sát viện vẫn là nha môn u ám âm hiểm. Chỉ sau vài câu nói, lá gan của mọi người đã thả lỏng, còn cảm giác được một niềm vui khó tả, bắt đầu tổ chức thảo luận làm sao giết được đại tông sư. Cho dù có thể không giết được, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ kích thích rồi. Có người đứng ra mở đầu nói, đối với đại tông sư, chắc chắn không thể đánh bại được, do đó muốn đối phó với hắn, đầu tiên là phải làm suy yếu lực lượng của hắn, tăng cường lực lượng của mình, đề nghị dùng độc. Ngay lập tức có người phản đối, công lực của đại tông sư đã đạt đến mức siêu phàm, độc dược vào cơ thể sẽ lập tức tan chảy như tuyết, không có tác dụng gì. Thế là có người đề nghị, nên chọn loại thuốc kích thích đặc tính của bản thân cơ thể, không phải là độc từ bên ngoài, nhưng trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh tâm trạng hoặc sức lực của cơ thể, sau đó sẽ tự suy yếu. Phạm Nhàn lạnh lùng xem bảo, đó là xuân dược. Lại có người nói, muốn đoạt mạng người, phải trước tiên làm rối loạn tâm trí họ, muốn khiến người diệt vong, phải trước tiên phải khiến họ điên cuồng. Nên bố trí một số cảnh tượng đặc biệt, kích thích tâm trạng của đại tông sư, khiến cho tâm trí hắn rơi vào hỗn loạn. Phạm Nhàn gật đầu một cái, cực kỳ tán thưởng, nhưng trong lòng lại chửi thầm, U Dương Phong phát điên lại càng lợi hại. Đặng Tử Việt suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên vỗ bàn một cái nói, thật ra không khó, chỉ cần nghĩ cách bố trí một cái bẫy, khiến đối thủ không thể chạy trốn, rồi dùng nỏ doanh của lục sử bao vây, bắn liên tục không ngừng, tiêu hao chân lực của hắn, liều cả vạn mũi tên cũng phải khiến đối thủ suy yếu. Sau đó sẽ dùng hắc kỵ của ngũ sử xung kích. Dẫu sao đại tông sư cũng không phải là thần, một mình đấu với ngàn người còn có thể, một mình đấu với ngàn kỵ binh chỉ có nước chết thôi. Phạm Nhàn nhìn hắn, hỏi, kế hoạch này của ngươi, đoán chừng phải chết bao nhiêu người? Đặng Tử Việt tính toán trong chốc lát, đáp, có lẽ nỏ doanh của lục sử sẽ bị diệt sạch, chắc hắc kỵ còn sống sót được 1/10. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ta muốn giết người, không phải muốn người của mình đi chịu chết. Đặng Tử Việt hưng phấn nói, nếu thực sự thành công, chết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Phạm Nhàn nhíu mày một cái, cười lạnh nói, vậy ngươi làm cách nào để khiến đối phương bất động không trốn chạy? Đứng yên đó để ngươi bắn, để ngươi xung kích. Hắn đâu phải người dơm. Đặng Tử Việt im lặng. Mọi người vẫn tiếp tục động não, ý kiến được đưa ra cũng càng lúc càng hoang đường và vô căn cứ. Có người đề nghị bắt cóc, có người đề nghị chơi trò tuyết lở, có người đề nghị đặt bẫy trên hầm cầu. Sau đó ý kiến phản bác cũng theo đuôi, đầu tiên là tứ cố kiếm không có người thân nào, người thân của hắn đều bị chính hắn giết sạch rồi. Đồng thời Đông Di thành quanh năm suốt tháng không thấy bông tuyết nào. Còn đề nghị cuối cùng, ai nấy thịt mũi coi thường, không buồn để ý đến. Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, trong lòng thoáng an tâm. Lần họp bàn này trông rất hoang đường, thật ra là y muốn hóa giải tâm trạng kinh hãi của các thuộc hạ đối với chuyện Bão Nguyệt lâu ngày hôm nay. Diệp Lưu Vân đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên đã khiến trong lòng những người này nảy sinh ám ảnh mãnh liệt, thậm chí trên gương mặt Cao Đạt cũng khó mà thấy vẻ kiên nghị lúc trước. Dẫn dắt các thuộc hạ như vậy làm việc, thì không để mặc bọn họ chìm trong tâm trạng bất ổn như vậy được. Cho nên Phạm Nhàn mới quang minh chính đại yêu cầu mọi người bàn bạc xem làm sao giết chết được đại tông sư. Chương 715, mặt trăng này một chương 715, mặt trăng này một sau vài lượt thảo luận, có thể thấy rất rõ ràng là cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm mọi người đã phai nhạt đi rất nhiều, trở nên cực kỳ phấn khích. Cứ thế, cũng coi là gạt bỏ những chấn động phải chịu lúc ban ngày, hiệu quả rất không tệ. Đương nhiên đám người bàn bạc trong sảnh nghị sự cũng nhắc tới một số biện pháp rất hữu hiệu, ai biết tương lai Phạm Nhàn có dùng tới không. Còn chuyện các thuộc hạ đều coi kẻ địch giả tưởng đương nhiên là tứ cố kiếm, thật ra lại ngoài dự liệu của Phạm Nhàn. Thần dân Khánh Quốc đương nhiên không hề nghĩ tới việc phải đối phó với Diệp Lưu Vân. Do mối quan hệ với Bắc Tề đang trong giai đoạn tuần trăng mật, do mối liên hệ giữa Phạm Nhàn và Hải Đường, do tiểu thư nhà họ Phạm giờ đã trở thành đệ tử cuối cùng của Khổ Hà đại sư, đương nhiên các thuộc hạ đương nhiên sẽ không mù lòa đến mức bàn bạc cách giết Khổ Hà trước mặt đệ ti đại nhân. Chỉ còn lại tứ cố kiếm đáng thương mà thôi. Cuộc họp tiếp tục cho đến khi nến cháy cạn, sau khi mọi người giải tán vẫn còn tiếng bàn luận xôn xao trong hành lang, phấn khích vì hành động táo bạo của đệ ti đại nhân, khó mà kiềm chế nổi. Phạm Nhàn lắc đầu, gọi Tang Văn đến nói, Bão Nguyệt lâu bị phá hủy một nửa, muốn sửa chữa xong ít nhất cũng cần nửa tháng, chuẩn bị sắp xếp cho các cô nương trong lầu ra sao? Lúc mới bắt đầu sơ tán đường phố, khách khứa trong Bão Nguyệt lâu đều đi khỏi, các cô nương cũng được sơ tán đến khu vực an toàn. Mãi tới lúc này, Phạm Nhàn mới có thời gian rảnh để quan tâm đến sản nghiệp thanh lâu của mình. Tang Văn kính cẩn đáp lời, tạm thời thì các cô nương đang được thu xếp ở trong các căn lầu khác. Những vị chủ lầu này rất dễ nói chuyện, đều đã nhận lời. Nhưng cứ ở mãi trong những căn lầu khác cũng không được ổn cho lắm. Phạm Nhàn gật đầu một cái, bây giờ toàn bộ thành Tô Châu hoàn toàn không có ai dám không để mặt mình, mấy vị chủ thanh lâu này giúp mình thu lưu cô nương, chỉ e còn vui như mở cờ. Thế thì được rồi, chuyện tu sửa cứ để sự xiển lập lo, mấy hôm tới câu nghỉ ngơi một chút. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới một việc, chân mày cau lại, trên gương mặt anh tuấn lại lộ vẻ tàn nhẫn, tất cả sổ sách lớn nhỏ trong ngoài gì cũng cất kỹ, năm sau về kinh ta sẽ tìm người đòi nợ. Tang Văn lên tiếng đáp ứng. Phạm Nhàn hỏi, cô không cần ở bên ngoài, hoa viên rất rộng, mấy hôm nay cô theo cùng từ, tiện thể hỗ trợ chăm sóc vị đại cứu ca của ta. Tang Văn mỉm cười hiền hậu, che miệng không nói gì. Sao vậy? Hải Đường cô nương cũng nói vậy. Tang Văn nhẹ nhàng cười nói, cả hai vị cô nương kia cũng được đón vào trong hoa viên. Phạm Nhàn ngớ người, bấy giờ mới hiểu cô đang nói tới hai vị đầu bảng của Bão Nguyệt lâu, Lương Điểm Điểm và Mã Tắc Tắc, trong lòng không khỏi bất ngờ trước tâm tư chu đáo của Hải Đường. Lương Điểm Điểm còn chưa chính thức khai bảng, tới ở trong những thanh lâu khác đúng là không ổn. Còn Mã Tắc Tắc, đó là nhị thiếp của đại hoàng tử, cho nên càng phải gọi đến. Phạm Nhàn dắt Tang Văn tới sân sau, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trong sân ríu ra ríu rít xanh xanh đỏ đỏ đâu đâu cũng hòa hòa hợp hợp. Trong không khí đậm chất của mùa xuân đến hè, gió mát nhẹ nhàng, vầng trăng cong cong treo cao, quanh những hòn giả sơn và cây xanh đều có đèn lồng. Ánh trăng và ánh đèn hòa lẫn vào nhau, tạo thêm cảm giác mông lung. Chính trong ánh đèn mờ ảo này, hơn 10 cô gái đang liễu ríu trò chuyện. Những cô nương mặt mày thanh tú dịu dàng này không mặc nhiều xiêm y gì, hoặc đứng dưới cây hoặc nằm trên giường, tư thế khác biệt, chợt có cảnh đẹp thoáng qua lớp vải mỏng, hương thơm thoang thoảng trên người cũng lan tỏa tới bên mũi. Phạm Nhàn ngớ người, không khỏi nảy sinh ảo giác nào đó, chẳng lẽ mình đi lầm vào động bản tơ, hoa viên này biến thành trần biên từ bao giờ? Các cô gái trò chuyện ríu rít không ngừng, trong lúc nhất thời còn không phát hiện ra Phạm Nhàn đang đứng ở góc tối. họ vẫn say sưa nói về những chuyện xảy ra ở Bão Nguyệt lâu trong ngày, về uy thế của chiêu kiếm đó và về vẻ oai phong của Khâm Sai đại nhân khi chửi mắng trên đường. Người đang kể chuyện chính là một trong hai cô nương đầu bảng của Bão Nguyệt lâu, còn người nghe là những tiểu cô nương mở to đôi mắt, thể hiện thần sắc tò mò hoặc ngưỡng mộ. Phạm Nhan thì thầm, sao bảo các cô nương trong lầu đã được đưa tới nơi khác? Tang Văn che miệng cười khẽ, giải thích, đây không phải là các cô nương trong Hoa Viên à? Nghe vậy Phạm Nhan mới tỉnh ngộ, không khỏi quan sát thêm vài lượt, thầm thở dài. Chương 716, mặt trăng này hai, chương 716, mặt trăng này hai, ai cũng nói, nữ nhân 18 tuổi là thay đổi hẳn, những nữ cô nhi mà Tư Tư đã chọn từ người dân lưu vong trên đường, sao mới nuôi ở Tô Châu thành chưa được mấy ngày mà mỗi người đều trổ mã, trở nên lộng lẫy như hoa. Tuy nét mặt vẫn còn trẻ con, chưa hết vẻ ngây thơ, khổ nỗi lại tự mang ý vị thanh xuân, khiến người ta không khỏi thích thú. Đặc biệt là sân sau này xưa nay luôn cấm nam giới đi vào. Đám nha đầu đang nghe Lương Điểm Điểm kể lại câu chuyện ban ngày, cực kỳ hứng thú, cho nên đều không mấy chú ý tới tư thế cử chỉ. Có người nằm trên giường ưỡn bờ mông nhỏ đầy ngây thơ, có người cầm cây quạt ra vẻ thanh thuần, chân dài thẳng tắp, qua lớp vải mỏng, phơi bày đủ loại vẻ đẹp căng tràn sức sống. Nhị thiếp của đại hoàng huynh đang ngồi trên ghế nghe kể chuyện. Tuy ban ngày đã thấy cảnh tượng đó từ xa, nhưng được kể qua bờ môi thơm của Lương Điểm Điểm lại càng gia tăng vẻ kinh tâm động phách. Chẳng qua cô nương Lương Điểm Điểm này cũng không trực tiếp chứng kiến sự việc trong lầu, vì phần mô tả Phạm Nhàn kể về y gặp nguy cơ mà không sợ hãi dũng mãnh hơn người, tất cả không khỏi phóng đại, thành công tạo ra hình ảnh một chàng trai trẻ hoàn mỹ mà Khánh Quốc vốn không hề có. Các cô nương trong sân ánh mắt sáng nóng lên, ngại ngùng ngưỡng mộ Khâm Sai đại nhân nhưng lại không thể mở miệng cũng không dám mở miệng. Ngay cả Mã Tắc Tắc nghiêng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt cũng toát lên sắc thái lạ. Phạm Nhàn nuốt từng ngụm nước miếng, biết nếu cứ xem tiếp không khéo mình sẽ phạm không ít sai lầm trong việc sinh hoạt. Những tiểu cô nương này vẫn đang dậy thì, nhưng tiểu tẩu tử và Lương Điểm Điểm là hai mỹ nhân yêu kiều trời sinh. Môi đỏ như son, ánh mắt có thần, thấy mà thất thần, sao lại để thấy? Y Dìa đang chuẩn bị ho khan hai tiếng nhắc nhở mọi người thì nghe thấy một cô nương trong sân sau vô tình nói một câu, bèn ngậm miệng, bình tĩnh đứng trong góc khuất ánh sáng. Tang Văn nghi hoặc nhìn y một cái, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nha đầu kia mới chỉ 12, 13 tuổi, hai mắt mở tròn xoe. Ngây thơ hỏi, các tỷ tỷ, sao vẫn chưa thấy thiếu nãi nãi? Do tình hình thời thế, đoàn người của Phạm Nhàn đã lưu lại trong Hoa Viên mấy tháng, chưa chuyển đến Hàng Châu. Mấy ngày qua, Tư Tư dẫn đám tiểu nha đầu sống trong Hoa Viên, các nha đầu này đã sớm biết tên tuổi và thân phận ân nhân của mình. Có thể trở thành nha hoàn trong nhà của Khâm Sai đại nhân, đương nhiên là chuyện rất may mắn. Nhưng đã khá lâu rồi mà họ vẫn chưa gặp thiếu nãi nãi, khiến cho các cô gái cảm thấy kỳ quái. Lương Điểm Điểm nghe câu này, hơi kinh ngạc, không nói gì. Những tiểu nha đầu này không biết chứ cô là người kinh đô, đương nhiên biết chuyện hôn ước náo động ầm ĩ từ nhỏ giữa hai nhà Phạm Lâm. Tiểu thư nhà họ Lâm là con gái tư sinh của trưởng công chúa. Chuyện này từng là bí mật mà chỉ có giới quyền quý trong triều đình mới biết, nhưng dần dần ra lại trở thành lời đồn thổi trong dân gian. Tuy chưa được chứng thực, nhưng cũng không mấy ai không tin. Mà thiên hạ đều biết từ rất lâu rồi Phạm đại nhân và phe Dương đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chuyện này, có nha đầu mắng một câu, phê phán, chuyện của chủ nhân, chúng ta có tư cách gì mà bàn tán? Nếu bị Tư Tư nghe thấy, cẩn thận cái miệng của người đấy. Nha đầu lúc trước cười hì hì nói, hì hì, thực ra, thì nhi chỉ muốn xem thử, thiếu nãi nãi xứng đôi với thiếu gia trông như thế nào, có phải là nhan sắc tiên tiên không? Trong lòng các cô bé, đương nhiên Phạm Nhàn là nhân vật tuyệt vời nhất, đương nhiên cũng tò mò không biết Lâm Uyển Nhi là người như thế nào. Nghe nói vị thiếu nãi nãi này cũng là một tiểu thư quê các hiền tụ. Lương Điểm Điểm đột nhiên đảo mắt một cái, nở nụ cười yêu kiểu nói, có điều nghe nói vẻ ngoài ấy không nổi bật, e rằng còn không bằng Tư Tư cô nương. Cái này thì cũng đúng, có mấy ai xứng đôi với thiếu gia, hì hì, thật không biết sau này. Đúng rồi, chẳng phải trong Hoa Viên chúng ta vẫn có một cô nương ở đó sao? Thế mà ngày thường chẳng thấy mặt được mấy lần, đúng là kiêu ngạo. Lương Điểm Điểm như cười như không nói, nghe nói cũng là một hồng nhan tri kỷ của đại nhân, nhưng không phải là người lâu năm như Tư Tư cô đường, mà là không danh không phận. Cơ miệng. Nha hoàn loáng thoáng biết được thân phận của Hải Đường, không tiện mắng Lương Điểm Điểm, chỉ có thể căng thẳng quát lên với tiểu nha đầu kia, muốn chết hay sao? Quý nhân cấp độ đó có cần tỏ ra kiêu ngạo cho cái thứ chết tiệt như ngươi xem không? Chương 717, mặt trăng này ba, chương 717, mặt trăng này ba. Phạm Nhàn không nghe nổi nữa, ho khan hai tiếng, bước ra chỗ sáng sủa. Đám nha hoàn giật bắn mình, dồn dập đứng dậy, giữ vẻ nghiêm túc, đồng thời cúi người hành lễ với Phạm Nhàn, dịu dàng nói, kính chào thiếu gia. Cách xưng hô trong Hoa Biên vẫn theo quy cách của trạch viện ở kinh đô. Phạm Nhàn lắc đầu nhìn mấy tiểu cô nương này, nghĩ thầm trong trạch viện của mình mà còn bàn tán như vậy, không biết bên ngoài đồn đại đến mức nào. Chẳng qua y cũng là người tính cách rộng rãi, cũng chẳng muốn quan tâm xem người khác oán giận cái gì, chậm rãi nói, đêm đã khuya rồi, đi ngủ cả đi. Đám nha hoàn lẻ lưỡi lại thi lễ một lần nữa, vội vã chỉnh lại quần áo, lặng lẽ không chút tiếng động trở về phòng của mình. Chỉ có Lương Điểm Điểm và Mã Tắc Tắc bị Phạm Nhàn gọi lại. Phạm Nhàn quan sát vào gương mặt của Lương Điểm Điểm, nét thanh tú tự nhiên mang đầy mị hoặc, một lúc lâu vẫn không mở miệng nói gì. Trong lòng Lương Điểm Điểm thầm vui mừng nhưng gương mặt không hề biểu lộ, ngược lại còn ra sức tỏ vẻ yếu đuối, rụt rè túi thấp đầu, thể hiện vẻ quyến rũ nhất của bản thân. Năm xưa hai nhà Phạm Lâm thông gia ở kinh đô, phố xá đồn thổi là Phạm Nhàn cực kỳ thương yêu vị thê tử bệnh tật, qua đó cũng biết vị tiểu Phạm đại nhân này là người trọng tình. Trong tất cả khuê phòng, Phạm Nhàn chính là người tình trong mộng của các cô nương, tuy Lương Điểm Điểm lớn lên trên thuyền hoa từ nhỏ nhưng cũng không phải ngoại lệ, chẳng qua có thêm một số tính toán gian xảo khiến người ta không thoải mái. Lương Điểm Điểm cực kỳ tự tin về dung mạo mình, thầm nghĩ thiếu mãi mãi kém mình xa tít tắp mà cũng được tiểu Phạm đại nhân thương yêu, chắc nam nhân này thích tiểu đáng thương, cho nên ra sức thể hiện dáng vẻ như vậy. Hơn nữa sau khi chi nhánh Báo Nguyệt lâu ở Tô Châu khai trường, tiểu Phạm đại nhân vẫn không để mình tiếp khách, chắc cũng có ý gì đó với mình. Cảm thụ được ánh mắt động mà như chưa động của Phạm Nhàn, Lương Điểm Điểm càng thêm vui mừng, xấu hổ cúi đầu, không nói một lời. Tang Văn đứng sau lưng Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này, khóe môi nở nụ cười ác cảm. Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng nói, mỗi người đều có quyền cố gắng để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, cho nên ta không phản cảm với suy nghĩ của ngươi. Lương Điểm Điểm giật mình ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt vô cảm của Phạm Nhàn, thế mới biết mình đã hiểu lầm, lòng đầy kinh hãi. Phạm Nhàn lạnh lùng phát nói tiếp, có điều, ta không thích. Nỗi xấu hổ dâng lên khắp người Lương Điểm Điểm, hoàn toàn không dám phát biểu gì. Không ai sinh ra đã phải phục vụ người khác, nếu ngươi không muốn làm việc tại Báo Nguyệt lâu, cứ bảo Tang trưởng quỹ trả lại trong sạch cho ngươi, kiếm lại bù vào, đương nhiên sẽ thả ngươi ra khỏi lầu. Phạm Nhàn dõi mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lương Điểm Điểm, nói, Tang Văn, giúp cô ấy thu dọn hành lý, chuyển sang nơi khác ở. Tang Văn ngớ người, không thể tin nổi để Ti đại nhân lại không hề thương hương tiếc ngọc như vậy. Nhưng cô cũng không dám nói thêm điều gì, mang theo Lương Điểm Điểm đã ngấn lệ, vào trong nhà thu dọn đồ đạc. Bây giờ trong sân, chỉ còn lại Phạm Nhàn và Mã Tắc Tắc hai người. Mã Tắc Tắc đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, đại nhân, có phải Tắc Tắc cũng nên ra khỏi phủ, để tránh làm vấy bẩn trạch viện thanh tích này. Khoe môi Phạm Nhàn nhếch lên, cười khổ một tiếng, nhìn vị công chúa hồ tộc với đôi mắt như biển xanh, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt sâu sắc mà mỹ lệ, nhẹ nhàng nói, ở lại, không nói nhiều, không hỏi nhiều. Ta rất thích ngươi, ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Mã Tắc Tắc hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn, dường như không ngờ đối phương lại nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng đến vậy, còn để lộ ý tứ về chuyện riêng kia, không khỏi cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp, không cần cảm ơn, ta vốn thích đứng trên băng xem thế giới ho 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 trở lại trong phòng, tư tư đã chuẩn bị xong nước ấm, rửa qua mặt, ngâm hai chân vào trong nước nóng. Phạm Nhàn thỏa mãn địa thở dài một tiếng, chợt nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo pháp môn mà Hải Đường truyền thụ, cẩn thận từng chút một chữa trị kinh mạch bị kiếm khí của Diệp Lưu Vân đả thương ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn cách thức tu hành của y đã khác với thế nhân, quá trình minh tưởng tiêu chuẩn, đối với y mà nói chỉ đơn giản như ngủ gà ngủ gật. Không biết chợp mắt bao lâu, mi mắt hé mở, chân khí lưu chuyển toàn thân, cảm thấy đã thoải mái hơn nhiều, lại phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, có gì đó hơi khác thường. Nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Tư Tư đã nằm nhồi trên bàn đọc sách ngủ mất từ lâu rồi. Có lẽ là ban ngày lo lắng quá nhiều, buổi tối lại đợi quá lâu, cô nương này mệt mỏi không chịu được. Chương 718, mặt trăng này bốn chương 718, mặt trăng này bốn Phạm Nhàn mỉm cười, không đánh thức cô mà tự lấy khăn lau khô nước trên chân, nhẹ nhàng đi tới sau lưng, khoác tấm áo choàng của mình lên người Tư Tư, lo cô sẽ bị cảm lạnh. Đứng sau lưng Tư Tư một lúc, ngắm từng sợi tóc rối bời sau phần gáy trắng trẻo của cô gái này, ý cũng thở dài bỏ tay. Nhớ lại năm xưa cùng Tư Tư chép sách ở Đạm Châu, lúc đó ung dung thoải mái tự do đến mức nào, hoàn toàn không vướng bận gì về chuyện khác, chỉ có một cây đèn, một nghiên mực, một chiếc bút ùn, một thị nữ yêu kiều. Hai người cùng ngồi chép thạch đầu ký, tuy không có thêm hương liệu, nhưng những chữ viết nắn nót đó cũng mang mùi thơm. Ý thì suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng đặt tay phải lên sau gáy Tư Tư, xoa nhẹ giúp cô, thi triển chân lực trên vài huyệt đạo, điều chỉnh thân thể, giúp cô ngủ say hơn rồi mới cẩn thận từng chút một bế Tư Tư lên, đặt vào giường, đắp tấn chăn mỏng. Vội vàng Ý yên lòng vô má cô hai cái, kéo giày ra khỏi phòng. Khoảnh khắc đóng cửa lại, dường như Ý còn thấy Tư Tư đang ngủ say nở một nụ cười an ổn và thích gì ho 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 khoác áo, lê giày, ưỡn thẳng vai. Phạm Nhàn không buồn để ý tới hình tượng đi dạo trong hoa viên, cứ như muốn mượn làn gió đêm phất qua xung quanh thổi tan bất ức trong lòng. Hoa viên và thương nhân buôn mối Dương Kế Mỹ dâng tặng tuy hoa mỹ, nhưng tiếc là không cách nào thanh lọc trong lòng Y, lìa lòng hắn nặng chịu biết bao điều. Vũ Trúc Thúc không còn bên cạnh, Uyển Nhi cũng vắng mặt, không có nơi nào để kể chuyện, không có nơi nào để thảo luận, không có nơi nào để phát tiết. Không ai biết vì sao Y lại hành động cấp tốc như vậy tại Giang Nam, không ngần ngại tiến hành một loạt thay đổi lớn. Kể cả bằng hữu của Y, thuộc hạ của Y, kẻ thù của Y, người thân của Y, tất cả mọi người có vẻ như đều suy đoán sai lầm về Phạm Nhàn. Và chính loại suy đoán ấy khiến là thứ Phạm Nhàn tức giận nhất. Mọi người đều cho rằng Phạm Nhàn có thể trở nên vô tình trong trận chiến tranh quyền lực, vì vậy cho dù vô tình hay cố ý họ đều quên mất mối liên hệ vô cùng mật thiết giữa Y và trưởng công chúa. Họ chỉ chờ xem Y sẽ đè bẹp Tín Dương như thế nào, nhưng không ai ngờ Phạm Nhàn không chỉ muốn đè bẹp. Ý gì muốn làm điều đó một cách thật đẹp đẽ. Phạm Nhàn không hề có tình cảm với trưởng công chúa, nhưng tình yêu của Y dành cho Huyền Nhi lại rất sâu đậm. Và dù sao đi nữa, Huyền Nhi cũng là con gái ruột của trưởng công chúa. Mọi người đều quên điều đó. Mọi người đều cố ý quên điều đó. Phạm Nhàn rất tức giận, rất phiền muộn. Tuy Y đã âm thầm sắp xếp mọi thứ tối, nhưng vẫn thấy tức giận. Nếu có một ngày trưởng công chúa thật sự chết dưới tay của Y, thế thì Huyền Nhi sẽ ra sao? Ho ho ho, không có nơi nào để kể chuyện, không có nơi nào để kể chuyện. Phạm Nhàn không thể ngừng bước chân. Dù là trong quan trường, hay là trên giang hồ, thậm chí trong hoa biên, đều là như vậy. Y sải bước đi quanh bể nước thanh tĩnh, đi qua hành lang vắng lặng, chỉ đơn thuần là theo bản năng, dọc theo con đường đá quen thuộc đến phía sau cùng của hoa biên, nơi có gian thư phòng yên nắng. Y ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, không thể nhịn cười tự giễu, tại sao lại đến đây? Trong thế thuyết Tân Ngữ có câu, Vương Hiến Chi ở Sơn Âm, vì nhớ bạn mình là Đới An Đạo, đã ngồi thuyền suốt đêm tuyết để tới thăm. Khi nắng sớm mờ mờ, Vương đến trước cửa nhà đi, chưa gõ cửa đã quay người đi. Người hầu giật mình, Vương nói, ta đến vì hứng khởi, cạn hứng là đi, sao phải gặp Đới? Phạm Nhàn không có cái tác phong danh sĩ kỳ vào đó, cũng không thích chơi trò trong lòng biết mà không nói, càng không chơi chén ra vẻ với hai người từ sư. Nếu Y đã đến, thì rõ ràng là bản thân đã có một thói quen, khi thật sự đối mặt với khó khăn về tâm lý, y sẽ tìm đến cô để bàn bạc, tìm kiếm một biện pháp, ít nhất là một biện pháp có thể khiến tâm hồn mình thanh thản. Vì vậy y bước lên bậc đá, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dưới ánh trăng. Thư phòng khúc hóa, suốt nửa năm qua, cô vẫn ở trong đó, yên lặng, một mình, trong chốn xa xôi vắng vẻ của hoa viên. Hải Đường đã tỉnh từ khi y đến cửa. Cô đã ngồi dậy khỏi giường, khoác trên người một tấm áo sang bằng vải đông, ngồi đầu giường, nhìn y như cười như không. Trong thư phòng thắp đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ ngoài soi vào, nhưng với cảnh giới của hai người bọn họ đương nhiên có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng, cũng thấy rõ sắc mặt lẫn nhau. Trời đêm hơi lạnh, Phạm Nhàn xoa tay, quay người đóng cửa, lê giày tới bên giường Hải Đường. Y thì không hề khách sáo, vén một góc chăn gấm chui vào, ngồi ở đầu giường khác, nhìn Hải Đường qua chiếc giường. Chương 719, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ một. Chương 719, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ một. Trong chăn rất ấm áp, không có hương thơm gì, chỉ có cảm giác sạch sẽ và ấm áp. Hải Đường nhìn tên vô lại này, bất đắc dĩ nói, phải biết, ta cũng từng nghĩ, sau này ta cũng phải sẽ lập gia đình. Phạm Nhàn cọ chân lên vải bông trên giường hai lần, thoải mái thở dài một tiếng, hơi ngạc nhiên và thất vọng vì không chạm được vào chân Hải Đường, hình như cô nương phía đối diện đang quanh chân. Ý thì nói, ta là gian phu. Sau đó lại cười nói, còn cô là dâm phụ. Đương nhiên. Ý thì cười nói, đây là lời đồn bên ngoài. Hải Đường lườm ý một cái. Phạm Nhàn nói, chỉ có một điều, dù có chết ta cũng không cam lòng. Tuy ta có nhan sắc hơn người khác nhiều, nhưng chưa từng lén lút dụ dỗ cô, sao cứ quả quyết là ta có tư tình với cô. Đoá đoá, ta không thể chấp nhận được. Bây giờ đã mang tiếng oan, không phải ta nói mình hối hận, mà là đã như vậy rồi, chúng ta hãy tìm một lý do khác những lời này được nói ra ưu oán biết bao. Nhưng Hải Đường chỉ thở dài đáp, tuy phần này chưa in ra, nhưng từ từ đã chép cho ta xem hai hôm trước, lời của Tỉnh Văn trong chương thứ 77, sao ngươi lại cố tình lôi ra nói mịa ta? Ta không phải bảo nhị ra, ngươi cũng không phải là tiểu nha hoàn, Diệp Lưu Vân cũng chưa làm tổn thương ngươi đến mức muốn chết, ở đấy mà ra vẻ oán trách, ta thật không hiểu ngươi đang tức giận chuyện gì. Phạm Nhàn cười tự giễu, lắc đầu một cái, khá lâu sau vẫn không nói gì. Phòng đọc sách đã trở thành phòng ngủ, đống chốc rơi vào tĩnh lặng. Ta không thích chơi trò ám muội. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, có lẽ cô không hiểu ý của ta, chẳng qua, ta thật sự rất thích ngồi trò chuyện với cô. Đôi mắt trong trẻo của Hải Đường sáng rực lên trong đêm tối. Nhưng bây giờ, đúng là giữa ta với cô rất ám muội. Phạm Nhàn mỉm cười, vốn dĩ ta chỉ muốn nói bộc lộ những phiền muộn trong lòng, nhưng không ngờ ngẫu nhiên tỏ nỗi lòng mà lại phát hiện ra một khó khăn khác. Mỗi người đều phải lập gia đình. Phạm Nhàn dựa nửa người vào giường, khép mắt nói, nhưng vì sao khi nghĩ đến chuyện cô sẽ gả cho người khác, trong lòng ta lại thấy không thoải mái? Ý cười trong mắt Hải Đường càng rực rỡ như ánh trăng trong nước, như từng vệt lợi ích ti ánh trăng trên làn nước li ti lọt qua kẽ hở của chiếc giỏ tre. Cô nhẹ nhàng kéo góc chăn, che lên ngực mình, nhìn vào gương mặt Phạm Nhàn, chậm rãi nói, thế còn gả cho người thì sao? Câu nói của Hải Đường khiến Phạm Nhàn cảm thấy rất hài lòng, rất thoải mái. Lúc này đây một cặp nam nữ trẻ tuổi cùng đắp chung một tấm chăn lớn, dưới ánh trăng, nhẹ nhàng nói về những chuyện động lòng người nhất, không khỏi đắm chìm vào chuyện kia, một kết thúc quân mẫu đầy bạo lực. Nhưng Phạm Nhàn không hề giật mình, không hoảng sợ chui xuống dưới giường, càng không hóa sói xuống lên. Ý chỉ chân thành, nghiêm túc và thẳng thắn nói, được lắm, chúng ta bàn bạc về ngày cưới thôi. Ho ho ho, câu nói này là để đáp lại câu gả cho người thì sao? Vì thế lúc này đến lượt Hải Đường cô nương sững sờ, có cảm giác như tự mua dây buộc mình của mình, biết rằng bản thân lại một lần nữa đánh giá thấp sự vô liêm sỉ và thâm hiểm của Phạm Nhàn dưới gương mặt thanh nhã đó. Cô cười khúc khích, cúi đầu, trong lòng tự hỏi, làm sao lại có thể nói ra một câu như thế? Trong suốt một năm qua, cô và Phạm Nhàn thường xuyên ở bên nhau, hai người trở nên quen thuộc và tạo ra một mối quan hệ vượt qua tình bạn, thân thiết và ăn ý gần như người trong gia đình. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô, Phạm Nhàn liền biết cô đang nghĩ gì, chân mày cau lại, cười nói, thái hậu nhà cô, hoàng đế nhà ngươi. Hải Đường ngẩng mặt, cười đáp lại, đầu chọc nhà cô. Phạm Nhàn nghiêm nghị tiếp tục, Hải Đường hơi nghiêng đầu, thân phận của ngươi, còn cả thân phận của cô nữa. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, những câu nói không đầu không đuôi kia đã chỉ rõ những trở ngại và vấn đề đang vướng mắc giữa hai người. Nam nữ giao du, quan trọng là tấm lòng, tuy hai người chưa nói những lời tâm sự ngọt ngào, nhưng ánh trăng làm chứng, đã hiểu thấu tâm tư suy nghĩ của nhau. Thế gian vô số người tầm thường, trong hồng trần hiếm khi tìm được một tri kỷ, ai lại muốn bỏ lỡ, đun tha. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chắc chắn hoàng đế Khánh Quốc không muốn Phạm Nhàn với quyền lực lớn như vậy lại có ngoại viện mạnh mẽ như Thiên Nhất Đạo ở Bắc Đề. Còn hoàng thái hậu của Bắc Đề, trong suốt một năm qua cũng đã vội vã tìm kiếm cho Hải Đường một chàng trai trẻ tuấn tú môn đăng hộ đối, có thế nào cũng không chịu để Hải Đường tự mình xử lý. Chương 720, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ 23. Chương 720, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ 23. Phạm Nhàn và Hải Đường, địa vị của hai người trong quốc gia của mình đã định sẵn rằng nếu họ phá vỡ tình hình hiện tại, quang minh chính đại sóng vai đứng bên nhau, cả hai đều phải đối mặt với áp lực khó mà tưởng tượng nổi. Bên phía Nam Khánh còn dễ xử lý hơn một chút. Tuy hoàng đế Khánh Quốc không thích Phạm Nhàn lại có thêm ngoại viện, nhưng với lòng tự tin mạnh mẽ của hoàng đế, chắc hẳn hắn sẽ nghĩ lai sang, dựa theo tình hình của Phạm Nhàn, liệu có thể khiến cho thực lực của Bắc Tề tiếp tục suy yếu hay không. Phạm Nhàn có thể dùng lý do này để thuyết phục người phụ thân mà y không mấy thân thiết. Còn theo dân chúng Nam Khánh thấy, Phạm Nhàn cưới Hải Đường cũng là chuyện đại hỷ, tranh thủ được thể diện cho nhân sĩ Khánh Quốc. Đã được lợi như vậy, ai lại không muốn làm? Nhưng bên phía Bắc Tề, lực cản lại tương đối lớn. Tạm thời chưa bàn đến việc các thần dân Bắc Tề luôn tự hào xưng là chính thống, liệu có thể chấp nhận chuyện niềm kiêu hãnh của quốc gia mình, thánh nữ Hải Đường, thiên mạch giả thế hệ này, lại gả cho những kẻ nam man mà họ coi thường từ sâu trong đáy lòng. Cả hoàng thái hậu và khổ hạ đều sẽ ngăn chặn chuyện này xảy ra. Trao đổi học sinh du học, hai bên có thể thương lượng. Nhưng việc gả cô nương này rõ ràng là Bắc Tề chịu thiệt, làm sao mà chịu được? Về phần kẻ tiểu hoàng đế kia, thậm chí Phạm Nhàn cũng phải thán phục thủ đoạn của hắn, càng không dám hy vọng hắn sẽ buông tay. Phạm Nhàn cười tự chế giễu nói, cô đến Giang Nam, tiểu hoàng đế nhà ngươi nhờ ngươi đến giám sát ta kiếm bạc. Nếu như cổ trở thành thiếu phụ nhà ta, chúng ta mở cửa hàng phu thê, tùy tiện tiêu tiền của hắn, hắn không tức chết sao? Hải Đường mỉm cười nói, nếu hắn nghe câu này của ngươi, mới là tức chết. Phạm Nhàn thở dài, nói, thực ra sau khi cô gả cho ta, đại gia đình chúng ta cùng nhau đi đến một nơi yên tĩnh sống nốt cuộc đời còn lại, cũng coi là khả thi. Kệ triều đình hai nước muốn giận thế nào thì giận. Hải Đường nhìn y như cười như không, ngươi cam lòng à? Phạm Nhàn trầm mặc trong chốc lát, nhìn cô với vẻ không chịu kém cạnh, chẳng lẽ cô cam lòng? Hai người làm ăn nhìn nhau, đều biết rằng trong lòng người kia đều có những ràng buộc, đều mang một chút thiện ý với thế gian này. Mặc dù thiện ý của Phạm Nhàn xuất phát ra từ lòng ích kỷ, thiện ý của Hải Đường xuất phát từ bản tính lương thiện, nhưng cho dù là ai cũng không thể quay người từ bỏ, đứng trên tận tầng mây lạnh nhạt nhìn mọi chuyện trên thế gian. Đều là người trong cõi đời, làm sao có thể tách khỏi trần tục. Trong phòng lại trở nên tĩnh lặng giữa bầu trời đêm trên hoa viên, vân khuyết cong cong đột nhiên hé lộ qua đám mây mờ nhạt như sương khói. Ánh sáng nhẹ nhàng tăng lên, chiếu lên trên bức tường và trong ao nước của trạch viện, phản xạ vào phòng, khiến cho trên chiếc giường lớn này, một tấm chăn gấm, hai con người vi diệu đều được bao phủ bởi một cuộn sáng. Hải Đường lặng lặng nhìn Y Lệ, đột nhiên mỉm cười nói, quan trọng là ngươi đã lấy vợ. Phạm Nhàn trầm mặc trở lại, biết khó mà đáp lại câu nói này. Sống lại trên thế gian này gần 20 năm, nhưng y chưa từng nghe nói về tập tục cưới hai người vợ. Mặc dù lúc ở vách núi, y và Ngũ Trúc Thúc từng nói về ba đại biểu và tam đại tôn chỉ, trong đó có một điều là muốn cưới rất rất nhiều vợ, nhưng khi nước đã đến chân, y mới phát hiện muốn trở thành một tay chơi đa tình độc hưởng chư vị mỹ nhân, trên thực tế là cực kỳ khó khăn. Then chốt là tiêu chuẩn của mình quá cao. Y thở dài một cách vô sỉ, Uyển Nhi thì không cần phải nói, nàng ấy là quận chúa nương nương được sủng ái nhất trong cung, còn Hải Đường trước mặt mà mình không cam lòng buông tay cũng có địa vị vô cùng cao quý ở Bắc Tề. Vừa rồi đã liệt kê được nhiều trở ngại như vậy, nếu để Hải Đường qua cửa làm tiếp. Phạm Nhan dùng mình một cái, bản thân cũng cảm thấy không thể chấp nhận chuyện này được. Hơn nữa y tin rằng người của Bắc Tề chắc chắn sẽ phát điên, không kéo hai nước còn khai chiến lần nữa. Có lạnh không? Hải Đường mỉm cười nhìn Y Lệ, hai tay kéo chiếc chăn, cẩn thận từng chút một để che kín bà bay. Phạm Nhan cười khổ thở dài, là trong lòng nổi lạnh. Đêm thật sự hơi lạnh, cùng nằm dưới tấm chăn lớn, nhưng dường như không đủ che cho hai thân người. Hải Đường kéo một cái, thân trên của Phạm Nhàn lại hở ra ngoài, ý co rúm lại, kéo chăn về. Xoát một tiếng, Hải Đường bị bất ngờ, phát hiện chăn đã bị y cướp mất, cô tức giận nhìn y một cái, rồi lại giật về. Phạm Nhàn cười hì hì, không nói năng gì, tiếp tục giành giật. Chương 721, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ 3. Chương 721, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ 3. Hai người cứ thế chơi trò cướp chăn đấu trí trên giường. May mà cả hai đều không dùng chân khí, nếu không có lẽ tấm chăn vô tội này đã tan thành hàng nghìn sợi bông bay theo làn gió đêm, chẳng còn lại gì cả. Nhưng tấm chăn này cũng phải có phúc đức lắm mới được hai người mạnh mẽ nhất, nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ tranh giành, không chịu nhường nhịn chút nào. Chăn cũng không phải là ngọc tỷ. Nếu theo đúng tiến trình lịch sử ban đầu, có lẽ sau một số năm hai người này sẽ đứng trong quốc gia của mình, tranh giành thiên hạ. Còn giờ đây, cả hai đã bắt đầu tranh giành tấm chăn, còn thiên hạ thì có lẽ không cần phải tranh cãi nữa. Trời cao phù hộ lê dân thiên hạ. Hiếm khi đùa nghịch như vậy. Hai người ngậm chặt miệng, trừng mắt với nhau, Hải Đường bốn khoanh chân lại cũng bung ra, vừa xấu hổ vừa tức giận đạp một cái, nhưng lại bị gã xấu xa Phạm Nhàn nắm được cơ hội. Phạm Nhàn buông tay, tấm chăn lớn ngay lập tức bị Hải Đường cướp đi. Xoát một tiếng, chăn cuốn lên, che nửa thân trên của Hải Đường như trong núi bông mềm, cô nương này phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Đôi chân mặc chiếc quần mỏng manh đã lộ ra ngoài chăn, đặc biệt là bàn chân để chân kia, trắng trẻo, bên người. Phạm Nhàn đưa tay, che kín đôi chân này. Hải Đường nhẹ nhàng run lên, nhưng không dãy rủa. Đừng để lạnh. Phạm Nhàn ra vẻ chính nghĩa nói, trong lòng y thực ra rất hài lòng, cú bắt vừa rồi của mình quả thật đạt đến cảnh giới tối cao của bản thân. Mạnh như chớp giật, nhanh như gió táp, loan thoáng như quỷ hoa, loan thoáng một chút cảnh giới của thúc thúc mù đánh người bằng gậy trúc. Hải Đường làm sao tránh được? Hay là Hải Đường không hề có ý định trốn tránh? Cảm giác chạm vào thật tốt, Phạm Nhàn ôm đôi chân của cô nương nhà người ta vào lòng, nhắm mắt mỉm cười đắc ý, không hiểu vì sao trong đầu lại nhớ về kiếp trước, thời học trung học, ngày tuyết rơi lớn, mình cũng từng ôm đôi chân của bạn nữ trưởng lớp vào lòng như vậy. Ừ, chỉ có những giây phút hạnh phúc mới khiến ta nhớ lại những kỷ niệm đã xa xôi, mơ hồ. Bỏ tay ra. Hải Đường bị cuộn trong chăn ấp úng nói, nhưng trong giọng điệu đã có thêm một chút phẫn nộ. Phạm Nhàn mở người, lúng túng buông tay, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc mà một nam nhân lúc này phải kiên trì. Hải Đường kéo chăn xuống, nhìn y với ánh mắt buồn bực, nhưng má đỏ hồng, mái tóc rối bù, trông không hề có sức ép. Phạm Nhàn nhìn cô thu chân vào trong chăn, cười khẽ, không nói gì. Hải Đường mặt mày đỏ ửng, lườm y một cái, rồi xoay người về phía bên trong giường. Phạm Nhàn không cử động, hóa thành một con mèo đen, bò lại gần, nằm song song với cô nhưng vẫn rất đúng mực, dùng giọng nhỏ như tiếng mỡ kêu nói, lạnh, cho mượn chút chăn. Hải Đường nói bằng giọng ông long như ong mật, không có tay hả? Tuy nói như vậy, cô nương nhà người ta vẫn lùi vào trong một chút, để lại không gian cho Phạm Nhàn, cũng trừ lại một nửa cái chăn cho y. Phạm Nhàn khoan khoái nằm xuống, hít mạnh một cái, phát hiện ra mình thực sự không ngửi được mùi thơm nào từ cơ thể, chỉ có cảm giác yên tĩnh, sạch sẽ dịu dàng bao bọc lấy mình. Y Lệ mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn lên mái nhà trong bóng tối. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, im lặng tức là lúng túng, và lúng túng tức là ám muội. Trước đây, Phạm Nhàn còn nói không chơi trò ám muội, nhưng thực tế lại rất thích cảm giác này. Y Lệ nghĩ thầm trong lòng, đóa đóa hôm nay rốt cuộc cũng lộ ra thần thái của một cô bé, thật thú vị, rất thú vị. Nhưng y lại hoàn toàn không nhận ra tâm lý của mình cũng rất thú vị. Hải Đường bình tĩnh hơn một chút, cẩn thận từng chút một để ló ra, nói: "Ngươi thật sự không muốn để ta lập gia đình à?" "Ừm." Phạm Nhàn gác hai tay ra sau gáy, mỉm cười nói: "Nếu phải gả cũng không được gả cho ai khác, chỉ có thể là ta thôi." Hải Đường cô nương thất bại. "Ho ho ho, ngày nay đến, vốn là muốn chút nỗi u sầu với cô." Phạm Nhàn liếc nhìn bên cạnh thiếu nữ bên cạnh, thuật lại những lo âu của mình lúc đi trong vườn. Hải Đường suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: "Chuyện giữa ngươi và phu nhân nhà ngươi, mà lại đến kể cho ta, có vẻ không ổn cho lắm." Phạm Nhàn ngẩn người, đương nhiên nhận ra mình có vẻ hơi không tiếp, không khỏi mỉm cười nói: "Cũng được, thế thì nói về Diệp Lưu Vân đi, đến giờ ta vẫn không hiểu nổi vì sao hắn lại xuất hiện ở Tô Châu." Khi nói đến công việc, phong cách thiếu nữ của Hải Đường như biến mất, khôi phục vẻ bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi. Cô xoay người lại, bắt đầu thảo luận và phân tích cùng Phạm Nhàn, đồng thời kể lại hành trình của mình, bao gồm bám theo Diệp Lưu Vân từ xa đến những chuyện xảy ra trên đường. Chương 722, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ 4. Chương 722, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ 4. Hai người thảo luận mãi mà vẫn không có manh mối nào, thế nhưng Hải Đường đột nhiên nói một câu: "Có một khả năng, không biết ngươi đã nghĩ tới chưa?" "Cái gì?" Phạm Nhàn tò mò hỏi. "Có thể hoàng đế đã sớm biết mối quan hệ giữa gia Diệp gia và Quân Sơn hội, vì vậy Diệp Lưu Vân không cần lo lắng chuyện hoàng đế biết hắn đã từng ra tay." Hải Đường nói một cách nghiêm túc. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, lắc đầu, vẫn là không thể giải thích được. "Có chuyện về Diệp Lưu Vân đã nói xong, nên nói về điều gì tiếp theo? Nhà cũ ở kinh đô hay Lâm Viễn Nhi?" Rõ ràng đấy không phải vấn đề thích hợp để trò chuyện trên giường, ít nhiều gì thì Phạm Nhàn đều sẽ cảm thấy hối hận, cho dù Hải Đường có tấm lòng rộng rãi như bầu trời, nhưng dẫu sao cũng không phải là người vô tri vô giác. Chỉ có thể nằm như vậy, hơi thở quấn lấy nhau, hơi ấm lan tỏa, có lúc tiếp xúc, dù chưa đến mức đến tiêu hồn nhưng cũng khiến cho nhiệt độ trong chăn chậm rãi tăng lên. "Nói về thần miếu đi." Có lẽ Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm, điềm nhiên nói. Ánh mắt Hải Đường lóe lên vẻ dịu dàng và cảm động. Cô mỉm cười nói: "Lúc ở Tây Hồ Hàng Châu, ngươi đã nói chỉ bàn về thế sự. Thần miếu là chuyện của ta." Phạm Nhàn cười nói: "Tương lai nó cũng sẽ là chuyện của ngươi." Câu nói này lộ rõ sự thân thiết và tín nhiệm, khiến Hải Đường không khỏi ấm áp. Tuy nàng là thánh nữ của Bắc Tề, ra vào cung đình không ai ngăn cản, địa vị cao quý, nhưng đi đâu tìm một tri kỷ, tìm một bằng hữu chân chính, tìm một người có thể đối xử với mình một cách bình đẳng không hề có khúc mắc. "Ho ho ho chứ chớ." Hải Đường nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu ngón tay của cô vẽ lên không trung, lên lên xuống xuống, vẽ ra vài nét nửa vòng tròn, cau mày thật chặt. "Biểu tượng trên thần miếu có ý gì?" Lúc này, Phạm Nhàn đã kể lại tỉ mỉ lại câu chuyện của Tiếu N trong hang núi, chẳng qua còn phải để ý đến tâm trạng của cô nương nhà người ta nên ý đã giấu phần khổ Hà đại sư ăn thịt người. Hải Đường lặng lặng lắng nghe, nhưng khi Phạm Nhàn lại chuyện của Tiếu N tại Bắc Ngụy năm xưa, trong mắt cô lại lóe lên một chút cảm xúc phức tạp. Đến phần cuối, cô hoàn toàn không hiểu về những biểu tượng đó nên mới mở miệng đặt câu hỏi. "Làm sao ta biết được?" Phạm Nhàn đau đầu nói, xem ra cuối cùng sẽ có một ngày nào đó phải đến thần miếu xem thử. Đôi mắt sáng trong như làn nước mùa thu của Hải Đường lộ vẻ kiên nghị: "Ta muốn đi." Phạm Nhàn mỉm cười: "Ta biết chuyện này rất cám dỗ với cô, vì vậy cô nhất định phải hứa với ta phải kiềm chế bản thân không được lén lút đi một mình." Hắn chỉ vào đầu mình: "Bản đồ lộ trình của Tiếu N năm xưa đều được cất ở đây." "Cô gái nhỏ chạy ra từ miếu là ai?" Hải Đường hỏi. Thực ra cô đã loáng thoáng đoán được không ít. Tuy câu trả lời không làm cô bất ngờ, nhưng vẫn khiến cô không khỏi thở dài một tiếng. "Mẹ ta." Phạm Nhàn nói một cách tự hào. "Ho ho ho." Sau đó để tài lại chuyện sang Diệp gia năm xưa, thi thoảng lại nhắc tới phong thái của thúc thúc mù. Càng nghe những chi tiết đó, ánh mắt Hải Đường càng lóe lên vẻ mong chờ. "Năm xưa là thời đại thế nào?" Cô nương này thở dài: "Tứ đại tông sư đều xuất hiện trong thời đại đó, mà ngoài ra còn có hai nhân vật cực kỳ chói mắt là mẫu thân ngươi và đại sư mù." Phạm Nhàn trêu ghẹo: "Thêm mấy ngày nữa chắc phải gọi là bà rồi." Hải Đường không thèm để ý tới ý, tự thở dài nói: "Đi ra từ thần miếu, chắc hẳn ánh mắt cô sáng bừng lên." Nói tiếp: "Chắc chắn Diệp tiểu thư là người có thiên mạch đúng không?" "Thế nào là người có thiên mạch?" Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, đương nhiên không nói mấy chuyện kỳ diệu liên quan tới xuyên không. "Thiên hạ ai cũng nói cô là người có thiên mạch, cô nói xem." Hải Đường mỉm cười nói: "Sư phụ đã nói, người mà trên có thể nhận được ý trời, được thần miếu chỉ định, đó là người sở hữu thiên mạch. Ta cũng không hiểu vì sao sư phụ lại gọi ta như vậy. Dựa vào cách nói này, chẳng phải Khổ Hà cũng là người sở hữu thiên mạch? Công pháp của Thiên Nhất Đạo các ngươi, rõ ràng là do mẫu thân ta trộm từ trong thần miếu ra. Đây là trộm chứ phải được tiên nhân trong thần miếu xoa đầu truyền thụ. Cái này đối với người học sách, lấy sách mà sao lại có thể coi là trộm? Có phải tiểu thư Điệp gia có huyết thống đặc biệt không?" Hải Đường đột nhiên thấy hứng thú, đôi mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào gò má của Phạm Nhàn. "Kinh mạch của ngươi cũng khác với người thường, nếu không làm sao tu luyện được loại công pháp bá đạo kỳ quái kia? Chắc chắn việc này có liên quan tới thân thế của Lệnh Đường." Chương 723, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ năm. Chương 723, phù hộ cho lê dân trong thiên hạ năm. Phạm Nhàn nhìn gương mặt của cô nương này là biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cười lạnh nói: "Có phải đang nghĩ tương lai ta sinh cũng có thể là quái thai không?" Hải Đường nhẹ nhàng nở nụ cười, không đáp. "Đừng có nghĩ đến chuyện mượn giống như thế. Không biết có phải Phạm Nhàn liên tưởng đến cách ra đời mang hơi hướng ngôn tình của mình không, lửa giận trỗi dậy, hạ giọng gầm lên, cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ xuân dược vào trong rượu. Hải Đường thấy sắc mặt nổi nóng của Y, chỉ cười mà không nói câu nào. Tư Lý Lý chưa mang thai. Phạm Nhàn tức giận nhớ lại việc trước đây, tà hỏa dâng lên. Vốn dĩ thân hình hai người trong chăn đã nóng như lửa, lúc này tà hỏa dâng lên, sao có thể không sinh ra dục hỏa? Phạm Nhàn cắn răng, quyết định liều một phen. Y bất chấp Hải Đường có thể lật tay dễ dàng giết chết mình, nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy. Ôm từ sau lưng, cảm nhận cơ thể nóng bỏng và run rẩy của cô nương nhà người ta, Phạm Nhàn ghé sát vào tai cô nói, nếu cô thật sự hứng thú, không cần dùng xuân dược, ta cũng sẵn lòng hiến thân cho cô. Nhưng lúc ấy, Hải Đường chỉ cười lạnh một tiếng, không buồn quay đầu lại, điềm nhiên đáp, ngoài động tay động chân, ngươi không có bản lĩnh nào khác khiến ta ngưỡng mộ ạ. Phạm Nhàn tức giận nói, nay mới chỉ động chân, đã động tay bao giờ đâu. Hải Đường như nghĩ đến chuyện gì đó, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng, và một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, trên con đường từ nội khố trở ra Phạm Nhàn lập tức nhớ lại, bên cạnh cánh rừng ngày xuân đó, y ra vẻ lão luyện nắm tay cô nương nhà người ta, chết cũng không chịu buông. Chuyện nam nữ vốn là một công một thủ, đối thủ thành công. Còn Phạm Nhàn đối với Hải Đường, từ mùa xuân năm ngoái, đã bắt đầu viết thơ trong lòng, sau đó dùng một tuyệt chiêu tên là Xuân Dược trong lòng cộng thêm rất nhiều tao ngộ sau đó. Mối quan hệ này đã biến hóa xảo diệu, từ đấu trí đấu lực trước đây chuyển sang đấu tâm, vì vậy tới cuối cùng lại là đấu tình. Quan hệ giữa hai người đã thay đổi, cảm xúc đã thay đổi, cả thủ đoạn cũng đã thay đổi. Tới giờ phút này rồi còn phải đấu cái gì nữa? Đấu với đá có gì vui? Thật ra Phạm Nhàn rất không thích, cho nên cánh tay hắn luồn qua dưới nách đoá đoá, rồi tới nắm chặt lấy hai tay cô, thích chí cọ mặt vào gáy cô. Hải Đường chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, rõ ràng tên đáng trước kia phía sau đã là người đã có thế thất, nhưng vẫn cố tình trêu cho mình, đúng là đáng ghét. Nhưng vì sao trong nửa năm qua đạo tâm của cô lại dần dần rối loạn, đã không còn giữ được tâm cảnh trong sáng thân cận với tự nhiên như năm ngoái, thế là vì sao? Cô thở dài thườn thượt, lần thứ ba trong đêm nay nói cùng một câu, ngươi thật sự không muốn ta kết hôn à? Phạm Nhàn trả lời hàm hồ, nhất định phải gả cho ta, mang theo muội muội của nàng, chỉ tiếc là cô không có. Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Không biết vì sao Hải Đường lại nổi giận, nhẹ nhàng cắn môi nói. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đáp, không còn cách nào khác, không làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, không cùng nàng trải qua một đêm, thì mẫu thân Minh Nhi nhà nàng sẽ buộc nàng phải kết hôn, cách này của ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Hải Đường lại thất bại. Hôm nay ngươi tiết lộ nhiều bí mật như vậy, thậm chí bao gồm cả bí mật của thần miếu, chẳng lẽ không sợ ta dùng mỹ nhân kế? Hải Đường đột nhiên cười nói. Phạm Nhàn nghiêm túc đáp, đoá đoá, ngươi đâu phải là đại mỹ nhân. Sáng sớm ngày hôm sau, Phạm Nhàn đẩy cửa bước ra, chỉ thấy ánh sáng ban mai nhẹ nhàng, gió mát lững lờ, thoải mái biết bao, không nhịn được duỗi cái lưng mệt mỏi. Á! Trong vườn vang lên tiếng la thất thanh của một nha hoàn, sau đó nha hoàn này lập tức ngậm miệng lại. Mọi người đều biết Khâm Sai đại nhân và vị Hải Đường cô nương ở phía sau vườn có mối quan hệ riêng tư, thế nhưng hai người này luôn giữ thái độ trang trọng trước mặt mọi người, chẳng hề có dấu hiệu gì, ai ngờ hôm nay, tiểu Phạm đại nhân lại quang minh chính đại đi ra từ khuê phòng của vị cô nương kia. Sáng sớm bước ra từ khuê phòng, điều này mang ý nghĩa gì? Phạm Nhàn mỉm cười nhìn nha đầu kia, dịu dàng nói, sáng sớm. Sau đó y bước đến gian nhà đằng trước, gặp ai cũng dịu dàng chào, sáng sớm. Trong lúc nhất thời, mọi người trong hoa viên đều hơi bối rối, tự hỏi từ bao giờ mà đại nhân lại trở nên dịu dàng lịch sự đến vậy. Tâm trạng tốt đến mức khiến người ta phát tức. Ngay lập tức, tin tức khiến người ta khiếp sợ này dần dần lan xa qua miệng đám hạ nhân, truyền khắp hoa viên, rồi lại tiếp tục đồn đến thai những đám thủ hạ của Phạm Nhàn. Chương 724, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi một chương 724, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi một tư tư há hốc mồm, nghe tin tức đó. Tuy biết đây là việc sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng cô vẫn thấy hơi bất ngờ, đặc biệt là đột nhiên cảm giác bức thư trong tay trở nên chịu nặng. Đêm qua câu ngủ mê mệt, quên không chuyển bức thư này cho thiếu gia. Cô là đại nha hoàn lớn từ nhà cũ ở Đạm Châu, toàn tâm toàn ý chỉ hướng về Phạm Nhàn, vội vàng hỏi nha hoàn, thiếu gia đang ở đâu? Ở phòng trước. Tới khi Phạm Nhàn chỉnh lý xong xuôi, ngồi trong phòng trước chuẩn bị cho họp bàn, các thành viên Khải Niên tiểu tổ, bao gồm Đặng Tử Việt cùng với 7 hộ vệ cao đạn, tất cả đều đã biết tin tức lớn nhất của Hoa Viên ngày hôm nay. Các võ giả ngang tàng tráng kiện nhìn Phạm Nhàn, sắc mặt lộ vẻ tôn kính. An được thánh nữ bắt đề, chuyện này không chỉ đòi hỏi can đảm mà còn cần đến công phu vô cùng cao thâm. Đặng Tử Việt là người duy nhất lộ vẻ lo lắng. Lúc ở nhà cũ tại kinh đô, hắn rất được coi trọng, còn Lâm Uyển Nhi lại tài quản tài tình, luôn sẵn lòng tặng thưởng cho những thị vệ gần gũi với Phạm Nhàn. Hơn nữa cách cư xử của thiếu nãi nãi rất thân thiện, đáng mến, cho nên rất được hạ nhân ở nhà cũ yêu mến kính trọng. Hắn đột nhiên cảm thấy mọi việc có vẻ không ổn, nếu thế tương lai ai sẽ là nữ chủ nhân của Phạm gia? Hắn, thậm chí tất cả hạ nhân, đương nhiên đều đứng về phía thiếu nãi nãi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nghi thầm. Nếu tương lai Phạm gia có mâu thuẫn, làm sao thiếu nãi nãi có thể đánh nổi Hải Đường cô nương? Có điều Phạm Nhàn lại không biết tâm phúc của mình đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này, chỉ ăn cháo ở ngực. Thật ra tối qua chủ yếu là trò chuyện với Hải Đường quá hao tổn tâm thần, lại phải lên kế hoạch cho sự xuất hiện bí ẩn của Diệp Lưu Vân, phải phân tích tình hình giữa hai quốc gia, đương nhiên không khỏi mệt mỏi. Nhưng nếu nói ra chuyện này, liệu có ai tin? Bàn chuyện quốc gia đại sự dưới tấm chăn lớn ấy à? Đừng nói nữa đi. Lúc này, cuối cùng Tư Tư cũng chạy tới sảnh trước, tay cầm lá thư đưa tới. Phạm Nhàn vừa nhìn chữ viết trên bức thư là ngây ra tại chỗ. Đợi tới lúc mở phong thư ra xem, miệng y khẽ nhếch lên, cháo loang suýt nữa chảy ra ngoài. Y liền nghĩ thầm, bà lao uống bát cháo là vô sỉ hạ lưu, không có răng nên chảy xuống, đúng là mình cũng là hơi vô sỉ hạ lưu một chút. Có điều mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lại phải đẩy bản thân vào đau khổ hay sao? Ý Nhi đứng dậy, nhìn Đặng Tử Việt, thở dài than ngần nói, tìm mấy người đi xa châu, phải là người đắc lực, làm việc cẩn thận. Đặng Tử Việt lấy làm lạ nói, việc Tô Châu còn chưa xong mà Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ nói, đi đón người đón ai, thiếu nãi nãi nhà ngươi Uyển Nhi sắp tới. Đương nhiên Phạm Nhàn rất vui mừng, chỉ có điều niềm vui đột nhiên nhiều lên, dường như có hơi phiền phức có ho ho Uyển Nhi còn chưa tới, nhưng những người mà Phạm Nhàn trong lúc ở Tô Châu đã bắt đầu trở lại từng người một. Bọn họ đã gieo rắc những hạt giống thâm độc của Phạm Nhàn ra khắp Giang Nam, mang về cho Phạm Nhàn những tin tốt mà y đang cần. Người đầu tiên trở về là Hạ Tê Phi. Phạm Nhàn chưa từng gặp hắn ở Hoa Biên, nhưng do vì báo nguyện đã sập một nửa, không thể đến đó gặp mặt. Cuối cùng, y chọn cách ra ngoài giữa đêm tối, đến của Hạ Minh Thị ở phía Nam Thành. Phủ đệ này cũng do Phạm Nhàn bỏ tiền ra mua đất, nhưng mới tới đây một lần với Lao Tam, sau đó không còn đến nữa. Hạ Tê Phi vẻ mặt phong trần nhìn Phạm Nhàn đang bước tới dưới sự bảo hộ của hộ vệ, thầm giật mình. Hắn vốn định chiều nay sẽ đến Hoa Biên, nhưng cuối cùng lại được thông báo ngồi chờ trong phủ, có thế nào hắn cũng không ngờ nổi để Ti đại nhân lại đích thân tới. Hắn cung kính đón Phạm Nhàn vào trong thư phòng, hai người con tư sinh này không có nhiều chuyện để hàn huyên. Phạm Nhàn cũng không có lòng kiên nhẫn để thể hiện vẻ ấm áp của cấp trên mà đi thẳng vào đề tài. Qua báo cáo của Hạ Tê Phi, cõi lòng đang thầm thỏm của Phạm Nhàn cuối cùng cũng yên tâm. Từ khi nhận mấy hạng mục lớn của nội khố, dưới sự giúp đỡ của giám sát viện, Hạ Tê Phi đã bắt đầu phát động các huynh đệ giang hồ ở Giang Nam thủy trại, bắt đầu chuyển hướng sang làm ăn chính thức. Có điều, dẫu sao bọn họ cũng là những nhân sĩ giang hồ, Phạm Nhàn vẫn thấy lo lắng không biết vị Minh lão thất này có thể xử lý tình hình một cách thỏa đáng hay không. Tới tối nay mới thực sự yên tâm, xem ra Hạ Tê Phi cũng được di chuyển từ ông già nhà mình, những kỹ năng cần thiết cho người buôn hàng như nhập hàng, lập đơn, mở đường, mua chuộc quan viên, đều không bỏ sót chút nào. Chương 725, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi 2. Chương 725, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi 2. Điều khiến Phạm Nhàn cảm thấy an tâm nhất là, sau khi đội buôn Hạ Minh Thị đi qua Bắc Giang, ở một trấn nhỏ nào đó phía Nam Thương Châu, đã móc nối được với người bên phía Bắc Tề. Bên phía Bắc Tề, vị tiểu hoàng đế đã bố trí con trai của Trường Ninh Hầu, Vệ Hoa làm đại đầu lĩnh cầm y liề vệ, đương nhiên tất cả các mặt hàng sẽ không gặp bất kỳ vấn đề an toàn nào. Nhưng Phạm Nhàn cũng tò mò, ai đã tự mình xâm nhập vào lãnh thổ Nam Khánh, mạo hiểm tiếp nhận lô hàng đầu tiên này? Chính là bản thân chỉ huy sứ dường như lúc vừa gặp mặt chính Hạ Tê Phi cũng thấy kinh ngạc. Phạm Nhàn cũng giật mình, trong lòng không khỏi đánh giá cao hơn về vị Vệ Hoa này, ngồi trên chức cao mà lại dám mạo hiểm xâm nhập vào lãnh thổ Nam Khánh. Ngoài ra y lại không khỏi xem thường lực lượng phòng ngự ở Thương Châu. Cẩm y liề vệ của Bắc Tề chỉ phụ trách vấn đề an toàn trên con đường đi về phía Bắc, năm xưa là Hoàng Thái Hậu Bắc Tề và trưởng công chúa tiến hành giao dịch, đã tiến hành rất nhiều năm cũng đã thành thạo. Còn bây giờ, tiểu hoàng đế đang thay thế tiến hành giao dịch với Phạm Nhàn, đương nhiên lần buôn bán đầu tiên này phải thận trọng một chút. Người của chúng ta ở phương Bắc thì sao? Ý Lìa đột nhiên cau mày hỏi. Hạ Tê Phi cẩn thận từng chút một nhìn y một cái, rút từ trong lòng ra một bức thư. Đây là thư mà một vị vương đại nhân nhờ hào quang mang về, còn có một số lễ vật khác được mang tới phía Nam. Phạm Nhàn nhận thư xem thử, quả nhiên là nét bút đặc biệt của Vương Khải Niên. Nhưng y không lấy hộp dài mà Hạ Tê Phi đưa tới, ra hiệu cho hắn đặt sang một bên, lắc đầu hỏi, tiểu tử Vương Khải Niên này còn sợ chết hơn cả ta, chắc chắn sẽ không ngốc nghếch xuôi Nam. Nhưng dẫu sao trong số chúng ta cũng phải có người đi theo, phía Bắc là đội buôn của nhà ai tiếp nhận. Thực ra trong lòng y cũng hiểu rõ, phía Bắc, lộ trình của Thôi Gia đã bị mình lén lút nuốt chửng hoàn toàn, mà triều đình Nam Khánh vẫn cho rằng là do tiểu hoàng đế Bắc Tề kiểm soát. Chuyện Phạm lão nhị quản lý riêng lộ trình buôn lậu ở phía Bắc, chỉ có một vài người trong Phạm phủ, nôn ra cùng với một vài tâm phúc của Phạm Nhàn được biết. Hoàng đế Đại Khánh chỉ biết Phạm lão nhị ở phía Bắc chứ không ngờ rằng Phạm Nhàn lại có gan để đệ đệ trẻ tuổi của mình nắm giữ sự việc lớn như vậy. Phạm Nhàn cũng không định nói cho Hạ Tê Phi biết về việc này, vì vậy đây chỉ là hỏi một câu cho có. Ý gì còn muốn thông qua lời nói của hắn, hỏi thăm từ một góc độ khác, xem đệ đệ nhà mình sinh sống ở phía Bắc như thế nào. Nhưng rất đáng tiếc, lúc đó Hạ Tê Phi chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào người chỉ huy sứ của Cẩm Y Liễu vệ chứ không mấy để ý đến đội buôn ở phương Bắc. Tuy nhiên, hắn cũng nghe được một số tin đồn, nghe nói người đang phụ trách việc xử lý hàng lậu của nội khố ở phương Bắc là một thương nhân tàn nhẫn và bí ẩn. Người thường thậm chí còn không rõ vị chủ nhân kia là nam hay nữ. Phạm Nhàn cười khẽ, trong mắt lóe lên vẻ hân hoan. Xem ra cuối cùng thằng nhóc Tư Triệt này cũng học được cách kín tiếng và kiên nhẫn. Nhưng bây giờ Hải Đường đang ở Giang Nam, cả hắn và Vương Khải Niên đang trà trộn ở phương Bắc, hệ thống mật thám của tứ sử giám sát viện lại không tiện giúp hắn giải quyết quá nhiều vấn đề. Tiểu hoàng đế Bắc Tề nể mặt mình chắc chắn sẽ không làm khó hắn, nhưng chỉ là một thiếu niên mà lại phải xoay sở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đúng là khổ cho hắn. Có điều Phạm Nhàn cũng không định cử người đến giúp đệ đệ của mình, bởi vì trải nghiệm trùng sinh của chính hắn là minh chứng rõ ràng cho bản thân, mọi lưỡi gươm sắc đều phải được mài giũa. Tư Triệt có thiên phú kinh doanh, nếu không trải qua sự mài giũa phức tạp và khó khăn như vậy, đó mới là chuyện đáng tiếc. Lại tâm sự vài lời cùng Hạ Tê Phi, Phạm Nhàn càng thấy quý trọng vị từng là đầu mục của Giang Nam thủy trại, bây giờ là hạ nhân của mình. Hóa lúc ở Sa Châu thu phục người này lại tạo được lợi thế rất lớn đối với kế hoạch của mình ở Giang Nam. Tất cả đều phải tuân theo phương châm đã định trước. Phạm Nhàn nghiêm túc nói, Tô Văn Mậu ở nội khố, ta sẽ để Đặng Tử Việt ở lại Tô Châu, vấn đề điều chuyển hàng hóa ở nội khố, Mã Giai Phó Khiến sẽ xử lý, vấn đề sổ sách, nếu như ngươi tạm thời không hiểu thì cứ nghe ý kiến của các lao quan. Các lao quan này đều là những người tài giỏi được lựa chọn từ bộ hộ, là một món quà mà Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến tặng cho con trai mình, việc làm sổ sách giả mạo, chơi một số thủ đoạn nhỏ là quá đơn giản. Chương 726, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi 3 chương 726, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi 3 Hạ Tê Phi đáp một tiếng, do dự nói, đây xem như lần đầu tiên, con đường tới phía Bắc coi như là đã được khơi thông nhưng dẫu sao cũng không thể lừa dối được lâu. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, giữa hai hàng mi lóe lên ý cười lạnh lùng, sợ cái gì? Tín Dương buôn lậu quanh năm, có ai trong thiên hạ không biết? Chỉ cần không để bị nắm được điểm, ai có thể làm gì được với ngươi với ta? Hạ Tê Phi trong lòng run sợ, phát hiện ra rằng Đề Ti đại nhân đúng là người to gan tới cực điểm, quả quyết vô cùng. Có điều trong lòng hắn luôn nghĩ về một việc khác, trên gương mặt không khỏi lộ ra chút cảm xúc khác thường. Phạm Nhàn thấy vậy chậm rãi mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn nói, có phải cam lòng về chuyện Minh gia không? Hạ Tê Phi suy nghĩ một lúc. Nửa năm qua hắn đã dần dần biết được, đối với đại nhân trẻ tuổi này, tốt nhất là không nên giấu giếm điều gì. Hạ Tê Phi cắn răng, dốc hết dũng khí ra nói, thanh thành không cam lòng. Phạm Nhàn như cười như không nhìn hắn, Minh lão thái quân đã chết rồi. Hạ Tê Phi im lặng, khi Minh Viên đại loạn, hắn còn đang nhận mệnh đi giao hàng ở phương Bắc, vì vậy không tham gia vào sự việc này. Có điều dọc đường hắn đã nhận được tin tức, cũng đã chứng kiến cảnh tượng lúc cuối dân chúng Giang Nam để tang. Hạ Tê Phi không khỏi cười thầm nói, tuy đã chết, nhưng vẫn là chết vẻ vang. Phạm Nhàn nhỏ giọng nói, ngươi biết Minh lão thái quân chết như thế nào không? Hạ Tê Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Phạm Nhàn, nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ không phải ngài đã giúp ta bất tử. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chuyện dân tâm Giang Nam tạm thời rối loạn sau lại yên bình, sau lễ tang Minh Biên yên tĩnh một cách bất thường, không khỏi nghĩ đến một khả năng đáng sợ khác. Minh Thanh Đạt, hắn hỏi không dám hỏi lại. Phạm Nhàn lạnh lùng gật đầu, việc này ta cũng không giấu ngươi. Bệ hạ muốn gặt hái Minh ra chỉ là chuyện nhỏ, nhưng muốn gặt hái Minh ra một cách yên bình lại là chuyện rất khó khăn. Tình hình hiện tại là kết quả mà ta đã vất vả mưu đồ, ngươi đừng phá hoại. Hạ Tê Phi lập tức nhận thức rõ được sự việc, hóa ra Để Ti đại nhân và Minh Thanh Đạt đã âm thầm đạt được thỏa thuận. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc ngưng ngang, lại thoáng chút sợ hãi, liệu mình có trở thành một quân cờ thì không? Nhưng lời nói tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến hắn cả kinh. Ngươi không cam lòng, thực ra ta cũng không cam lòng. Phạm Nhàn mỉm cười nói, Minh gia có 6 chi, bây giờ ngươi ta chỉ có thể điều khiển 2 trong số đó. Trải qua chuyện này, cuối cùng Minh Thanh Đạt cũng trở thành chủ nhân chân chính của Minh gia. Nhưng ta không thể công khai hành động được nữa. Lão hồ ly kia bẫy ta một cú, ngươi nghĩ ta sẽ không đòi lại hả? Hạ Tê Phi mỉm cười, ánh mắt bỗng lóe lên hy vọng mãnh liệt, khi nào động thủ, đừng để mỗi khi nhắc tới việc báo thù là máu nóng lại khiến bản thân mất tỉnh táo. Phạm Nhàn như đang dạy dỗ hắn, mà lại như đang thuật lại sự nghiệp rất vĩ đại, rất xa xôi của bản thân mình. Bức huyết thư mà vạn dân Giang Nam viết đã được đưa đến kinh đô, chắc khoảng 2 ngày nữa mà ý chỉ dặn dạy ta của bệ hạ sẽ đến. Phạm Nhàn tiếp tục nói, trong thời điểm này, đương nhiên ta sẽ không ra tay với Minh Thanh Đạt. Hạ quan không hiểu. Hạ Tê Phi nghĩ đến một việc, nghi hoặc nói, Minh Thanh Đạt làm như vậy có lợi ích gì cho hắn? Chẳng lẽ hắn lại ấu trí tới mức tin rằng chỉ cần cúi đầu là đại nhân sẽ cho hắn một lối thoát? Phạm Nhàn nhìn hắn với ánh mắt đầy tán thưởng, nói, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Kéo dài thời gian? Đúng vậy. Phạm Nhàn thở dài, dùng mạng mẹ già của hắn đổi lấy thời gian 1 năm. Ta đã nói với ngươi rồi, vị đại ca của ngươi làm việc còn quyết liệt hơn cả ta. Thời gian 1 năm. Hạ Tê Phi nghi hoặc nói, thế thì có tác dụng gì? Đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không nói cho hắn biết tình hình bên trong kinh đô trông thì ổn định nhưng lại nguy hiểm dị thường. Ý thì chỉ cười lạnh nói, đại ca của ngươi phải khúng núng chịu đựng, đong đưa giữa hai bên, chẳng phải để thấy rõ hơn thế cục trong triều đình sau 1 năm à? Còn về phía chúng ta, cũng chỉ là chờ đợi 1 năm mà thôi. Sau 1 năm, chắc bên kia sẽ không nổi chịu đựng mà ra tay tấn công. Sau 1 năm, mình có thể tiêu diệt những kẻ này. Không nên vội vàng. Phạm Nhàn thuyết phục Hạ Tê Phi, đồng thời cũng tự thuyết phục mình, đại ca của ngươi là người thông minh, nhưng kết quả là hắn lại nằm giữa hai bên, không muốn đắc tội với cả hai bên. Vì vậy cuối cùng hắn cũng sẽ chết vì chính cái thông minh của mình. Bởi vì dẫu sao hắn cũng không có lực lượng. Chương 727, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi 4 chương 727, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi 4 khi Phạm Nhàn nói đến câu nói này, y đột nhiên nhớ tới những lời Diệp Lưu Vân đã nói với mình trước khi xuất kiếm chém đứt nửa tầng lầu. Y thì không khỏi dùng mình, chẳng lẽ vị đại tông sư kia đã nhìn xa hơn mình và thấy những mối nguy hiểm mà mình không hề để ý. Sau khi Khâm Sai bị ám sát tại Báo Nguyệt lâu, tổng đốc khu vực Giang Nam Tiết Thanh nổi giận, lập tức đưa ra phản ứng mạnh mẽ, tịch thu vũ khí của tất cả từ bình thuộc Minh Viên. Còn bách tính Giang Nam vốn có địch ý với Phạm Nhàn do cái chết của Minh Lão Thái Quân, giờ lại do y bị thương nên oán hận đã giảm bớt đi không ít, lòng người vốn luôn kỳ quặc như vậy. Nói cách khác, lực lượng của Minh Viên lại tiếp tục bị suy yếu, trở thành một tảng bột trong tay Phạm Nhàn, mặc cho y nhào nặn theo ý muốn. Có điều, tình hình hiện tại ở kinh đô và thánh chỉ sắp tới buộc y phải hoãn việc nhào bột lại. Cho dù Minh Thanh Đạt hoàn toàn quy hàng ta cũng không chấp nhận. Khóe môi Phạm Nhàn hơi bật lên, nói một câu khiến Hạ Tê Phi cực kỳ cao hứng. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, ta là người thù rất dai. Ngươi có thể không để tâm tới những huynh đệ thủy trại bị giết chết trước Giang Nam cư, nhưng ta sẽ không quên những kiếm thủ lục sử mà ta phái tới bảo vệ của ngươi, đã có vài người chết. Nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Tê Phi. Phạm Nhàn tiếp tục nói, Minh Thanh Đạt là người thông minh, hắn từng nói, trước mặt lợi ích khổng lồ, ta nên mỉm cười chấp nhận cái chết của những người bình thường này. Nhưng hắn sai rồi. Ý Ilya nhẹ nhàng nói tiếp, Minh gia mời người tới giết người của ta, ta cũng sẽ giết người của chúng. Mặc dù hành động này do Mâu Hàn tiến hành, nhưng mẹ nợ con trả, có phải rất công bằng không? Hạ Tê Phi không nhịn nổi bật cười, cung kính hành lễ nói, đại nhân nói chỉ phải, cực kỳ công bằng. Phạm Nhàn vỗ nhẹ lên vai Hạ Tê Phi, tạm thời không nói tới mấy chuyện nhảm chán này nữa. Trong nửa năm tới, ngươi vẫn cần học cách quản lý tuyến đường buôn bán tới phía Bắc, đồng thời cũng phải giữ mối quan hệ thật tốt với những thế lực như Hùng gia ở Lĩnh Nam, Tôn gia ở Tuyển Châu và những người khác. Còn về Dương Kế Mỹ, ngươi cũng có thể qua lại gặp gỡ. Tương lai, khi ngươi muốn thò tay vào gia sản khổng lồ của Minh gia, giữ mối quan hệ tốt với những gia tộc thương nhân lớn như vậy là điều cần thiết. Hạ Tê Phi nghe ra ý tứ trong lời nói của Đề Ti đại nhân, không khỏi chấn động, nhanh chóng nói, đa tạ đại nhân đã tác thành. Còn sớm. Phạm Nhan bình tĩnh đáp, nhưng ta đã căn dặn Minh Thanh Đạt, khánh lịch năm thứ 7, trong đợt lễ bái thường niên, ngươi nhất định phải xuất hiện. Sau nỗi kinh ngạc một cảm giác vui sướng phức tạp dâng lên trong lòng Hạ Tê Phi, chuyện này tức là sẽ nhận tổ quy tông. Bản thân mình lưu lạc trên giang hồ bao năm nay, cuối cùng cũng có thể trở về Minh Viên rồi. Rời khỏi tòa nhà của Hạ Tê Phi, Phạm Nhàn không tán thành trước niềm vui sướng và giọt lệ trong mắt của Hạ Tê Phi lúc ấy. Chuyện nhận tổ quy tông liệu có thực sự quan trọng đến vậy không? Dù sao y cũng là người trải qua hai kiếp, tuy biết thế nhân hiện tại cực kỳ coi trọng huyết thống nhưng y vẫn không thể hiểu nổi, thậm chí có phần khinh thường. Người sinh ta là cha mẹ, người nuôi ta cũng là cha mẹ, coi ta như con, ta cũng coi người như cha mẹ, coi ta như kẻ thù, ta cũng coi người như kẻ thù, đây chính là đạo lý. Người thứ hai trở về Hoa Viên ở Tô Châu lại khiến Phạm Nhàn giật mình. Bởi lúc đó, Phạm Nhàn đang rầu rĩ ngồi trong thư phòng. Phải tới Hàng Châu đón Luyện Nhi, không biết có nên mang theo cái hòm bạc trước cửa hay không, mà cái hòm bạc đó lại quá nặng nề. Đang khổ sở suy tư, một cái bóng cứ thế xuất hiện trước bàn của y, khiến y giật nảy mình. Lần sau đi vào, phiền gõ cửa Phạm Nhàn nhìn cái bóng một hồi, rồi lại cúi đầu đọc báo cáo của viện. Cái bóng đột nhiên nghiêng đầu, từ trong trang phục đen tuyền để lộ khuôn mặt trắng bệnh, dường như rất hứng thú với Phạm Nhàn. Dù sao ngay cả viện trưởng cũng đối đãi với mình như con cháu, nhưng Phạm Nhàn lại có gì đó khác biệt. Vân Chi Lan đã trở về Đông Di Thành. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, biết chuyện này mang ý nghĩa trận chiến du kích kéo dài 4 tháng giữa lục sử giám sát viện và thích khách cao thủ của Đông Di Thành, cuối cùng cũng vẽ một dấu chấm tròn. Khi Phạm Nhàn đấu chi đấu lực với kẻ địch ở nội khố Tam Đại Phường, ở hội đấu giá, ở thành Tô Châu, ở trong Minh Biên, trên một tuyến chiến trường bí ẩn khác, những cuộc giao tranh không tiếng động kia thực ra lại là một mắt xích quan trọng hoàn toàn có thể thay đổi thế cuộc, hơn nữa trận chiến trên chiến tuyến kia chắc chắn còn đẫm máu và khủng bố hơn. Chương 728, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi năm chương 728, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi năm ý im lặng trong chốc lát rồi, nghiêm nghị nói, trong viện đã hy sinh bao nhiêu huynh đệ? 17 người. Lời nói của cái bóng không mang chút dao động cảm xúc nào. Bên phía Đông Di Thành đã chết bao nhiêu người? Đây là đề tài mà Phạm Nhàn rất quan tâm. 17 người. Ừ, một người đổi một người, có vẻ như chúng ta không chịu thiệt. Tuy nói không chịu thiệt nhưng trong mắt Phạm Nhàn vẫn lóe lên tà hòa, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói, đi nhớ cho kỹ món nợ này, một thời gian sau, ta sẽ đi đòi lại. Cái bóng nói, ngươi đòi hay là ta đòi? Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi đánh được gã ca ca ngu ngốc của ngươi. Cái bóng không hề tức giận, không đánh lại được, nhưng ngươi cũng không đánh lại được. Phạm Nhàn nhớ lại uy lực từ chiêu kiếm của Diệp Lưu Vân, thừa nhận sự thật này, nói, tuy không thắng nổi, nhưng không nghĩa là không thể giết được. Cái bóng nhìn y, không hiểu sự tự tin của người trẻ tuổi này đến từ đâu mà lại dám nói có thể giết một vị đại tông sư. Trong thư phòng im lặng trở lại, Phạm Nhàn tiếp tục công việc của mình, không nhìn cái bóng trước mặt đến một cái. Cuối cùng, chính cái bóng phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nghe nói Diệp Lưu Vân đã đến. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết là Diệp Lưu Vân? Bởi vì Tứ Cố Kiếm vẫn ở Đông Di Thành. Phạm Nhàn thở dài, lắc đầu, nghĩ thầm rằng lo dịp đơn giản như vậy, ngay cả loại chỉ biết giết người như ảnh tử mà còn đoán được rõ ràng, rốt cuộc lao già Diệp Lưu Vân này đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ Tứ Cố Kiếm không thể lén lút rời khỏi Đông Di Thành? Tuy trong lòng Phạm Nhàn nghĩ vậy nhưng ý vẫn không ngăn được bản thân làm theo thói quen cũ, vu oan cho Đông Di Thành, chứ không muốn trong nội bộ Khánh Quốc xuất hiện một vết nứt lớn như vậy. Ảnh tử trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, hắn đã 6 năm rồi không ra khỏi Kiếm Lư. Phạm Nhàn kinh ngạc, ý biết thân phận của ảnh tử, đương nhiên tin vào phán đoán và nguồn tin của đối phương. Nếu thực sự như vậy, sự việc này thật quá kỳ quặc. Chẳng trách Khánh Quốc đã nhiều lần vu oan cho Tứ Cố Kiếm, nhưng Đông Di Thành lại không có bất cứ phản ứng trực tiếp nào. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến một khả năng tốt đẹp. Ngươi nói xem, ý liễu trong cảm, cực kỳ phấn chấn hỏi, liệu có khả năng ca ca ngu ngốc của ngươi đã ngỏm cụ tỏi rồi không? Không. Ảnh tử trả lời, đổi lại là một tiếng thở dài của Phạm Nhàn. Có điều chỉ cần không ra khỏi cửa là được rồi. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến một việc vui khác, mỉm cười nói, chỉ cần Tứ Cố Kiếm không ra khỏi cửa, ta sẽ không sợ ai giết ta. Ảnh tử suy nghĩ một hồi, chấp nhận sự thật này, lại hỏi, nghe nói Diệp Lưu Vân đã đến. Đây là lần thứ hai ảnh tử nói điều này. Rõ ràng Phạm Nhàn đã thể hiện là không muốn thảo luận vấn đề này, nhưng không ngờ đối phương lại cố chấp đến vậy. Ý thì không thể nhịn được, tức giận nói, ta còn nghe nói tình yêu đã trở lại. Có phải là Diệp Lưu Vân hay không, rốt cuộc hắn có đến hay không quan trọng lắm sao? Rất quan trọng. Ảnh tử nói một cách nghiêm túc hiếm thấy, thần tượng của ta là Ngũ đại nhân, người ta muốn đánh bại nhất chính là Tứ Cố Kiếm, nhưng nếu có thể đánh một trận với Diệp Lưu Vân đại nhân, cũng đủ cho ta thỏa mãn cả đời, vì thế đại nhân, ta ghen tị với ngươi. Phạm Nhàn thất bại. Ý thì nói rất chân thành, không cần phải ghen tị với ta, lần sau có việc tốt như thế, chắc chắn ta sẽ để dành cho ngươi. Còn Diệp Lưu Vân, ta có thể bảo đảm với ngươi, nếu ngươi và hắn đánh nhau, người chết chắc chắn là ngươi, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Ảnh tử trầm mặc, sau đó quay người rời khỏi, biến mất trong bóng tối. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay về phía đêm tối không một bóng người, nhẹ nhàng nói, ngày mốt ta sẽ tới Hàng Châu. Ngươi theo ta. Tới Hàng Châu đón Luyện Nhi, không biết Hải Đường có đi theo hay không. Vì lý do an toàn, mang theo ảnh tử sẽ yên tâm hơn nhiều. Sau đêm hôm đó, Phạm Nhàn và Hải Đường lại trở về cuộc sống chung như ngày trước, chỉ ngẫu nhiên động tâm, lúc ánh mắt giao nhau là có thêm chút gì đó không rõ ràng, không minh bạch. Điều kỳ lạ là, Hải Đường vẫn thờ ơ điềm nhiên, trong khi Phạm Nhàn lại có vẻ không tự nhiên. Thi thoảng trong ánh mắt của Hải Đường lại hiện lộ ra ý cười vui vẻ, khiến Phạm Nhàn rất căm tức. Nhưng thực tế này cũng khiến Phạm Nhàn hiểu được, một nữ nhân chí hướng thanh cao không nhiễm bụi trần như vậy, cho dù mình sử dụng biện pháp đê tiện tung tin đồn, cũng chưa chắc đã trói buộc được cô nương này bên mình cả đời. Phạm Nhàn từng khích lệ nhược nhược đi khắp nơi, huống chi là người như Đoá Đoá. Chương 729, kiếm bảo ý chỉ một. Chương 729, kiếm bảo ý chỉ một. Có điều, Phạm Nhàn tự thừa nhận mình ích kỷ. Trên cõi đời này số nam nhân trẻ tuổi dám lấy và có khả năng lấy được Hải Đường Đoá Đoá vốn đã ít, còn bị mình gây chuyện xấu như vậy, còn ai dám cưới nữa? Cả đời không lấy chồng cũng được, miễn là không gả cho người khác. Trong mắt y lóe lên ý cười xấu xa, mở lá thư mà Vương Khải Niên gửi về, đội vàng đọc một lượt, không kìm được nở nụ cười. Xem ra Vương lão ở Bắc Tề rất không thư thái, trách nhiệm trên người quá nặng, đúng là không thoải mái bằng ở bên cạnh mình. Trong lá thư này đang hỏi ngày trở về. Phạm Nhàn hiểu tâm trạng của hắn, thân ở nước khác thật sự cô độc, hơn nữa một khi có chuyện bất ổn, cả giám sát viện lẫn triều đình đều có thể vứt bỏ hắn, cảm giác như bị bỏ rơi đó thật sự khó chịu. Ý thì nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thở dài. Đêm nay, trước gặp Hạ Tê Phi, sau gặp Ảnh Tử, kể cả Vương Khải Niên ở phương Bắc xa xôi, đều là những tướng tài đắc lực dưới chúng mình. Nhưng hai người đầu tiên đều mang trên mình mối thù sâu như biển máu, đều là kẻ nhỏ nhất trong gia tộc lớn, lưu lạc cùng trời cuối đất, có nhà nhưng không thể về. Thực ra thân thế của chính mình, chẳng phải cũng giống vậy ư? Những kẻ bị bỏ rơi tụ họp, cuối cùng cũng sẽ nổi lên sóng gió. Sau khi đọc xong báo cáo từ viện, Phạm Nhàn cảm thấy hơi nhức mắt không khỏi mắng thầm vài câu trong lòng. Khi còn nhỏ, tên và tên chữ của mình đã bị mọi người sắp xếp sẵn, họ Phạm Thiên Nhàn, tự là An Trì, bây giờ nhớ lại, cái tên này rõ ràng là do vị hoàng đế bệ hạ trong cung đặt cho. Chỉ có điều từ khi vào kinh đô, nói chính xác hơn là từ sau kỳ thi mùa xuân năm ngoái, mình đã có ngày nào nhàn chưa? Thật ra, đôi khi tự hỏi cõi lòng, dựa vào kinh nghiệm học thức hai đời, Phạm Nhàn không thể không đưa ra một kết luận khiến y cũng chẳng thể nào vui mừng vị hoàng đế trong cung đối xử với y như vậy đã là không tệ. Mặc dù y cũng hiểu, hoàng đế ban cho mình quyền lực lớn đến vậy, một phần lớn là vì hoàng đế cần sự tồn tại của một người như y để dùng để cân bằng cục diện trong triều, hơn nữa đã hắn thật sự thể hiện được năng lực trong phương diện này. Nhưng mà, gia đình đế vương vốn vô tình, hoàng đế làm đến mức độ như ngày hôm nay, một mặt không thể không nói là nhờ ơn đức của mẫu thân đại nhân, mặt khác lại chứng tỏ rằng hoàng đế thực sự còn lưu lại một chút tình phụ tử với y, ít nhất hắn không giống Hán Vũ đế, mình vẫn còn sống, hơn nữa sống càng ngày càng tốt. Đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không say sưa trong chút tình phụ tử này, ý tỉnh táo và bình tĩnh đến lạ kỳ. Vì vậy đối với việc hoàng đế đưa mình xuống Giang Nam, gắn cho mình nhiều công việc, nhiều phiền phức đến vậy, đúng là y vẫn thấy hơi căm tức. Ta không phải là con lừa, tuy dù Hải Đường có vẻ rất thích sai khiến Tư Triệt như một con lừa. Ho ho ho, y lìa rủi mắt, lấy cái hộp hình chữ nhật bên cạnh ra, tò mò sẽ bỏ phiếu niêm phong bên ngoài. Đây là món quà mà Vương Khải Niên đã thận trọng nhờ Hạ Tê Phi mang về, trong thư có nói là để dâng tặng cho mình, nhưng không nói rõ đó là cái gì. Chiếc hộp từ từ mở ra, để lộ món đồ thật sự bên trong. Phạm Nhàn hít mắt. Đó là một thanh kiếm trông không có gì đặc biệt, nhưng toàn thân toát lên phong cách cổ kính. Y lìa lấy thanh kiếm khỏi hộp, tay phải cầm chắc chuôi kiếm, chậm rãi kéo ra. Không một tiếng động nào phát ra, mũi kiếm đã rời khỏi vỏ. Giống như tuyết trên núi Thương Sơn, giống như màu xanh biếc trong cái hồ phía bắc, giống như ngọn gió ở Giang Nam, ánh sáng kiếm rực rỡ lan tỏa trong phòng đọc sách, vô cùng dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại chứa đựng một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi đổi, nhận ra sự quý giá và sắc bén của thanh kiếm này, đặc biệt sự sát ý trong vẻ dịu dàng ấy khiến y không khỏi động tâm, đúng là có gì đó tương tự như tính cách kỳ quái của mình. Y xoay nhẹ cổ tay, tùy ý vung kiếm hai lượt, cảm nhận về trọng lượng cũng rất vừa vặn, mũi kiếm xé gió mà không phát ra tiếng động nào, phất qua ngọn nến ba lần mà ngọn nến không hề lay chuyển. Trong quá khứ Phạm Nhàn thường sử dụng những vũ khí như nỏ ngầm và dao găm đen tuyển sắc bén giấu trong dày. Tuy chúng có hiệu suất giết người rất cao, nhưng dấu sao cũng không phải là vũ khí thuật tay, đặc biệt là khi phải đối đầu trực diện với cao thủ thật sự. Do từng bị Ảnh Tử đâm một nhát kiếm, cho nên Phạm Nhàn đã rất có lời khi học được kiếm quyết tứ cố kiếm, mấy ngày nay chuyên tâm tu luyện cũng coi là đạt tới tiểu thành. Đêm hôm giết Viên Kinh Mộng đã chứng minh điều này. Tứ cố kiếm tồn tại trong lòng, Phạm Nhàn càng có suy nghĩ muốn mang theo một thanh kiếm tốt. Chương 730, kiếm vào ý chỉ 2. Chương 730, kiếm vào ý chỉ 2. Khi giết Viên Mộng, y vẫn phải mượn nhuyễn kiếm từ Hải Đường. Không thể ăn cơm mềm, cũng không nên mượn nhuyễn kiếm mềm mãi được. Phạm Nhàn nhẹ nhàng gảy mũi kiếm, nghe âm thanh bù bù, không khỏi gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ Lao Vương này đúng là biết cách định bợ. Nhặt mảnh giấy trong hộp lên, xem qua một lượt, trên đó là những lời tân bút thuần thục của Vương Khải Niên, định bợ đến cực điểm. Đầu tiên là tự trách mình năm ngoái không nên nhìn lén thư của đại nhân, rồi cuối cùng mới đề cập tới nguồn gốc của thanh kiếm này. Hóa ra thanh kiếm này hóa ra từng là kiếm tùy thân của vị hoàng đế cuối cùng Đại Ngụy. Năm xưa, Đại Ngụy bị Khánh Quốc phá tan, chiến gia Thưa Cơ lên ngôi, còn báu vật trong hoàng cung đã sớm bị đám thái giám lén lút đem đi bán lấy tiền. Thanh kiếm này cũng lưu lạc vào dân gian từ đó, không còn ai nhìn thấy nữa. Nhưng sau hơn 20 năm, cuối cùng tung tích của nó đã xuất hiện. Vương Khải Niên biết được, bỏ ra rất nhiều tiền mua lại, còn cẩn thận từng lợi ích từng tí một tiến hành thay đổi một chút vẻ ngoài, cuối cùng mới đưa tới Giang Nam. Hóa ra là kiếm của hoàng đế. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn thanh kiếm này, trong lòng lại không cho là đúng. Nếu thanh kiếm này thật sự mang theo hoàng khí, thế thì năm xưa hoàng đế Bắc Ngụy đã chẳng mất mạng. Có điều, y chợt nheo mắt lại, chắc chắn bây giờ Vương Khải Niên cũng biết mình là con tư sinh của hoàng đế, dùng khoản tiền lớn để mua kiếm của hoàng đế Đại Ngụy, rồi lại đưa từ ngàn dặm xa xôi tới tay mình, liệu đây là hành vi định bợ thuật túy, hay là hắn đang cố gắng ám chỉ điều gì qua thanh kiếm này? Phạm Nhan lắc đầu thở dài, thầm nghĩ một lão già nhỏ thó như Vương Khải Niên, đã có vợ và con gái rồi, làm sao dám mạo hiểm đến mức độ như vậy, chắc là mình đã suy nghĩ quá xa. Trong lòng hắn có gì đó không thoải mái, xem ra mình và hoàng đế đều là những kẻ đa nghi từ trong sức vị. Thổi tắt ngọn đến, rời thư phòng để đi ngủ, Phạm Nhan không nhịn được lẩm nhẩm một tiếng, "Sô rô." Cánh cửa phòng khép lại, ánh trăng tĩnh lặng, ngọn nến bị chia làm bốn đoạn, một đoạn rơi trên mặt bàn, ba đoạn còn lại lăn lông lốc không ngừng. Ho ho ho, ba ngày sau, thiên sứ từ kinh đô cuối cùng cũng đến thành Tô Châu. Thiên sứ không phải là những hoạn quan mọc cánh mà chỉ là hoạn quan có nhiệm vụ truyền đạt lại lời của hoàng đế. Bọn họ không biết bay chỉ có thể cưỡi ngựa nên tất nhiên sẽ chậm chút. Cảnh sát trong hoa viên trở nên mới mẻ, quét dọn đình viện, bố trí bàn hương, chuẩn bị mọi công việc liên quan. Phạm Nhan là người dẫn đầu, tam hoàng tử làm phó, mọi người trong Khải Niên tiểu tổ của giám sát viện cùng với hộ vệ lục sự, hộ vệ, lít nha lít nhít, nhân số lên đến vài chục người. Tất cả đều nghiêm túc đứng trước sảnh của tiền viện chờ đợi thánh chỉ đến. Hôm nay phải nhận thánh chỉ, Hải Đường vốn là thánh nữ của Bắc Tề, đương nhiên không tiện ở lại, đã tránh ra ngoài từ lâu. Nhưng đoàn người Phạm Nhàn đợi mãi mà vẫn không thấy ai đến. Phạm Nhàn bắt đầu bực tức, gọi người đưa ghế thái sư đến, ngồi dưới mái hiên, để Tư Tư ở bên cạnh cách hẳn dừa, bản thân thì nói chuyện phiếm câu được câu chăng với tam hoàng tử. Đặng Tử Việt sắc mặt xấu hổ, ghé sát thái ý nói, đại nhân, chú ý một chút, chúng ta vẫn phải chờ. Hắn liếc mắt nhìn về bên cạnh. Phạm Nhàn biết hắn muốn nói gì, thuộc hạ trong giám sát viện thì không sao, bây giờ Lao Tam cũng kiên quyết theo mình, nhưng cách thức hành xử của mình đúng là có vẻ hơi thiếu tôn trọng quyền uy của hoàng đế. Bên cạnh còn có 7 hộ vệ cao đạt cùng với vài hộ vệ phụ trách an toàn cho tam hoàng tử, ai biết trong số họ liệu có ai là người do hoàng đế cử tới giám sát mình hay không. Phạm Nhàn hít mắt, không nói câu nào, hành trình tới Bắc Đề, rồi cả hành trình tới Giang Nam, thật ra đều có sự tham gia của 7 người cao đạt. Hai bên chung sống cũng khá vui vẻ, ít nhất không có ai kéo chân sau, cũng không có sự việc gì khiến cho mình cảm thấy không thoải mái. Cho nên trong những ngày qua Phạm Nhàn luôn cố gắng buộc bộ mặt thật của mình cho bọn họ thấy. Có lẽ trong phần đời còn lại, 7 người này sẽ luôn là cận vệ bên mình. Vậy thì không ngừng dùng những sai lầm nhỏ để khiến bọn họ quen với những sai lầm lớn của mình trong tương lai. Đôi khi không thể mua chuộc được lòng người, chỉ có thể lôi kéo, giữa nam với nữ là vậy, giữa nam và nam cũng thực ra cũng không khác biệt. Còn về mấy tên hộ vệ bên cạnh tam hoàng tử ho ho. May mắn thay, không để Phạm Nhàn chờ đợi quá lâu, cùng với tiếng pháo mừng vang lên từ bên ngoài cửa, vài tên thủ lĩnh thị vệ đại nội dẫn đầu, vây quanh một thái giám đi vào trại viện. Chương 731, kiếm vào ý chỉ 3 chương 731, kiếm vào ý chỉ 3 Phạm Nhàn đã sớm đứng dậy, giắt tay tam hoàng tử tiến tới đón tiếp. Thực hiện đại lễ rồi lặng lặng lắng nghe ý chỉ. Người tuyên chỉ là Diêu Thái Giám, cũng là người quen cũ của Phạm Nhàn. Hai người trao đổi một ánh mắt, Diêu Thái Giám biết rằng vị này đang nóng lòng chờ đợi, trong lòng run rẩy, đội vàng bỏ qua một số trình tự có thể lướt qua, trực tiếp kéo dài chiếu chỉ hai ống màu vàng nóng lấp lánh, tuyên đọc giọng với giọng the thé. Nội dung thánh chỉ cũng không vượt ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, thậm chí trong đó có một số câu còn là Phạm Nhàn đã bàn bạc với hoàng đế qua thư từ bí mật. Thân là vua của một nước, trước tình hình hỗn loạn ở Giang Nam đương nhiên phải thể hiện sự kinh ngạc và phẫn nộ. Trong thánh chỉ đã dùng ngôn từ khá nghiêm khắc để khiển trách Phạm Nhàn. Thế nhưng trong ý chỉ không hề đề cập đến Minh gia. Phạm Nhàn quỳ trên mặt đất, khoe môi nết lên một nụ cười. Đây là điều hiển nhiên, chỉ là một gia tộc giàu có ở Giang Nam, làm sao có thể tác dụng tới suy nghĩ của thiên tử? Tuy rằng sự việc lần này gây ồn ào không nhỏ, huyết thư của vạn dân cũng được đưa đến kinh đô, có một số hủ nho thậm chí còn muốn kiện lên hoàng đế ở kinh đô. Hoàng đế ban thánh chỉ răn dạy Phạm Nhàn, coi như đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho người trong thiên hạ. Tuy nhiên trong thánh chỉ, trong công văn của triều đình, tuyệt đối không nhắc tới Minh gia. Phê bình Phạm Nhàn xử sự thiếu thận trọng còn được, còn trong chuyện gì thì triều đình hoàn toàn không đề cập đến một câu. Đây cũng chính là cái thứ chính trị. Chẳng qua chỉ là vài câu gian dạy, đương nhiên phạt Phạm Nhàn một năm đồng lộc, ngoài ra không có hình phạt nào khác. Khi tiếng tuyên đọc the thé của Diêu Thái Giám dừng lại, Phạm Nhàn và mọi người đứng lên tạ ơn, lại hỏi thăm sức khỏe của thánh thượng và những chuyện kẻ nhạt tương tự. Sau đó Phạm Nhàn mới đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ, giao cho quan viên bên cạnh cẩn thận cất giữ. Ó ó ó lại phạt đồng. Phạm Nhàn không nhịn được lẩm bẩm, ta với cha già cả hai hơn một năm tới không có thu nhập, thế thì ai nuôi gia đình? Y Lệ và Tam Hoàng Tử đi vào trong trước, Diêu Thái Giám túi người nở nụ cười lấy lòng, bước chân từ từ đi theo sau. Lão Diêu ngươi phải trả bạc cho ta, nếu không ta chỉ nước hút cháo thôi. Phạm Nhàn cười mắng. Diêu Thái Giám bề mặt, nhanh chóng đuổi theo vài bước, nói: ngài tạm tha cho nô tài đi, ai mà không biết ngài là người giỏi kiếm tiền nhất trên đời này? Mới đến Giang Nam chưa đầy nửa năm mà đã kiếm cho triều đình cả ngàn vạn lượng bạc, đâu cần đến chỗ bạc vụn vặt của nô tài. Trong lúc Diêu Thái Giám đang nói chuyện, khoe mắt lại cực kỳ nhanh chóng lướt qua Tam Hoàng Tử. Câu nói đùa của Phạm Nhàn vừa rồi nói lớn thì có thể lớn, nói nhỏ thì có thể nhỏ. Nhưng năm ngoái Phạm gia đã cho đám thái giám trong cung ăn no, đương nhiên hắn cũng biết làm sao Phạm Nhàn lại coi trọng chút thu nhập của mình. Chỉ có điều câu đùa này lại được nói trước mặt Tam Hoàng Tử, Diêu Thái Giám biết rõ vị tiểu hoàng tử này tuy còn nhỏ tuổi nhưng tâm cơ tàn nhẫn đến mức nào, không khỏi sợ sệt. Nhưng không ngờ ánh mắt lướt qua lại thấy sắc mặt Tam Hoàng Tử vẫn rất bình tĩnh, như thể không hề nghe thấy. Nghĩ lại thì Phạm Nhàn đã dám nói câu này trước mặt Tam Hoàng Tử thì chắc chắn trong lòng cũng tự có chừng mực. Diêu Thái Giám trong lòng run rẩy, biết có lẽ những suy đoán trong cung không sai, chuyện giữa Tam Điện Hạ và tiểu Phạm đại nhân thật sự là như vậy. Ho bạc kiếm cho triều đình, ta nào dám động vào, ngươi đang khuyên ta tham ô đấy à? Ba người đã vào đến sảnh chính, Phạm Nhàn và Tam Hoàng Tử chia ra ngồi hai bên ghế chủ, Diêu Thái Giám đứng ở bên cạnh nghe câu này, cười khổ nói, tiểu Phạm đại nhân, đừng nói đùa với nô tài. Phạm Nhàn cười một tiếng, với tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Diêu thái giám đội vàng ngồi xuống, chuyến đi lần này đường xá xa xôi, khiến cho hắn thật sự mệt mỏi. Cứ tưởng ngươi sẽ đến sớm hơn một chút, hại ta đợi mất một lúc. Phạm Nhàn vừa cắn hạt dưa, vừa vô tình hay cố ý nói. Tam hoàng tử cũng ngồi bên cạnh, bắt chước dáng vẻ Phạm Nhàn cắn hạt dưa. Diêu thái giám chăm chú quan sát, đông dưng cảm thấy bản thân hoa mắt, hai vị huynh đệ này đúng là quá giống nhau, chẳng qua một người lớn một chút, một người nhỏ một chút. Hắn vội vã cười bồi giải thích, đúng là ngày hôm qua ta đã đến trạm dịch ngoại thành nhưng phải tuân theo quy củ nên hôm nay mới có thể vào thành. Thánh chỉ này có hai phần, trước tiên phải đến phủ tổng đốc một lượt, vì thế đã tới chậm. Mong đại nhân đừng trách tiểu nhân đi đứng chậm chạp. Chương 732, kiếm vào ý chỉ 4 chương 732, kiếm vào ý chỉ 4 hắn cẩn thận quan sát thần sắc Phạm Nhàn, phát hiện vị quyền thần trẻ tuổi nổi tiếng trong triều không có dấu hiệu nào là thật sự nổi giận, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thân phận thái giám truyền chỉ giống như ống loa của hoàng đế, đi khắp bảy khu vực và các châu thành trong thiên hạ, tới đâu cũng cực kỳ kiêu ngạo. Ngay cả lúc trước ở quý phủ của Tiết Thanh tổng đốc Giang Nam, Tiết Thanh cũng phải thực hiện đầy đủ lễ nghi với vị Diêu công công trong cung này. Nhưng ở bất cứ đâu có thể ngông nên ngoại trừ ở hoa viên này, cho dù chết Diêu thái giám cũng không dám ngông nên. Chưa nói tới Phạm Nhàn là khâm sai đại nhân, chỉ riêng thân phận hoàng tử của hai vị này, cùng với quyền thế ngập trời của Phạm Nhàn cũng đủ để khiến Diêu thái giám phải cực kỳ ngoan ngoãn. "Đương nhiên ta biết ngươi phải tới chỗ Tiết tổng đốc trước." Phạm Nhàn tức giận nói, chẳng lẽ ngay một chút quý như vậy mà ta cũng không hiểu. Y liền lắc đầu một cái nói, "Vậy hạ nói gì với tổng đốc đại nhân?" Diêu thái giám suy nghĩ một chút, có vẻ lúng túng. Thực ra cũng gần giống ý tứ dành cho đại nhân. "Hả?" Tiết Thanh cũng bị phạt một năm đồng lộc. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ khá hứng thú, chỉ có giọng điệu câu hỏi có vẻ vui trước nỗi đau của người khác. Diêu thái giám cười gian hai tiếng, giơ ba ngón tay lên. "Phạt ba năm, thế thì trong lòng ta cũng cân bằng hơn một chút." Phạm Nhàn mỉm cười ném vỏ hạt dưa, nói, "Ta đang bảo vệ hạ thánh minh nhân tử, chắc chắn sẽ không để cho người đáng thương như ta phải gánh hết tội." Diêu thái giám cười khổ, "Ngài nói như vậy bảo mình tiếp lời thế nào được." Cũng may Phạm Nhàn nhanh chóng thay đổi chủ đề, hỏi, "Chuyện lặn lội đường xa này sao lại chọn một lao già như ngươi? Trong cung không có công công trẻ trung đắc lực. Ban đầu lao đới cũng dạy một số người, nhưng ngài cũng biết mà, sau khi xảy ra vụ việc đó, tuy gần đây lão đới cũng được thương xót điều từ ấy về, nhưng chuyện kia cũng bị trì hoãn. Lần này đưa thánh chỉ tới Giang Nam quan trọng hơn, nên đương nhiên nô tài phải đi một chuyến." Diêu thái giám thở dài, "Lão đới có khỏe không?" Phạm Nhàn hỏi. Diêu thái giám bật cười, "Nhờ vào hồng phúc của đại nhân, mấy vị lão ca trong cung sống cũng không tệ. Điều khác biệt giữa cung đình Khánh Quốc so với lịch sử là từ khi khai quốc đã luôn cảnh giác với thái giám, đặc biệt là hơn 20 năm trước khi hoàng đế trước lên ngôi, càng phòng bị nghiêm ngặt chuyện thái giám can thiệp vào quốc sự, trong cung cấm đoán vô cùng nghiêm khắc. Thái giám khó mà lộ quyền. Do đó bọn họ không chia thành nhiều phe phái, ngược lại những thái giám này tự biết mình sinh sống cũng khó khăn, cho nên rất đoàn kết gắn bó với nhau. Sau khi vào kinh, Phạm Nhàn cũng rất chú ý trong việc giữ gìn quan hệ với những thái giám trông không có gì là đặc biệt này. Năm xưa Chỉnh Đốn Nhất Sử đã tha cho cháu trai của lão đới một lần, cũng giống như tha cho chính lão mang một lần. Hơn nữa, trong ngày thường, y sẽ săn sóc chu toàn, cũng như không bao giờ đưa ra những yêu cầu quá đáng với những thái giám này. Quan trọng hơn cả là, mỗi lần Phạm Nhàn tiếp xúc với những thái giám này, y không hề xem họ như loại người kỳ quặc, chỉ coi như người bình thường, không cố gắng định bợ, cũng không tình xỉ nhục. Hơn nữa, y không giả vờ ôn hòa trước mặt rồi sau lưng lại đầy xảo trá. Với phương pháp như vậy, Phạm Nhàn đã thành công khiến cho tất cả thái giám đều yêu mến vị đề ti đại nhân trẻ tuổi này. Sống tốt là được rồi. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu một cái, thái giám của Khánh Quốc thường không có hành động nào quá tồi tệ, đúng là những người dị thường này cũng khá đáng thương. Y lìa ra vẻ vô tình nói, lao đới không dạy dỗ được mấy đứa nhỏ. Nhưng năm ngoái, trong ngự thư phòng có tiểu tử tên là Hồng Trúc, hình như cũng khá lanh lợi. Hồng Trúc bây giờ hắn đã chuyển đến Đông Cung, trở thành phó thủ lĩnh thái giám, đều là ân huệ của bệ hạ. Diêu thái giám cẩn thận từng chút một đáp lại. Mọi người trong cung ai cũng biết, Hồng Trúc bị đuổi khỏi ngự thư phòng chính là vì Phạm Nhàn đã nói một câu trước mặt hoàng đế. Theo lời đồn đại, Hồng Trúc đã để tiền tài che mắt, thậm chí dám giơ tay đòi hối lộ từ chỗ tiểu Phạm đại nhân. Khuôn mặt Phạm Nhàn hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, như vậy cũng tốt thôi, người quá lanh lợi như vậy, không thích hợp để phục vụ bệ hạ, không biết khi nào nên tiến khi nào nên lui, không biết giữ đúng mực. Quá lanh lợi. Rất rõ ràng hai chữ này mang ý nghĩa tiêu cực. Diêu thái giám nghĩ thầm, quả nhiên tin đồn là sự thật, tiểu Hồng Trúc kia vậy thường ngày trông đâu có ngu, sao lại dám trêu chọc tiểu Phạm đại nhân. Xem ra tiểu tử kia cũng không thể bực dậy nổi trong cung. Chương 733, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt một chương 733, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt một sau khi tiễn Diêu thái giám đi khỏi, Phạm Nhàn dẫn Tam hoàng tử đến thư phòng, im lặng một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói, đã biết là vì sao chưa? Tam hoàng tử suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu được lý do trong đó, đành lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Bây giờ là cuối mùa xuân, đầu mùa hè. Phạm Nhàn hạ thấm tầm mắt nói, chúng ta sắp tới Hàng Châu, dọc đường ta cần ra ngoài một lượt. Chuyện ở Giang Nam gần như đã định, cùng lắm là trong cung sẽ để ngươi ở bên cạnh ta một năm. Cũng tức là tới gần cuối năm, chúng ta nhất định phải về kinh đô, còn lúc trở lại, chỉ còn mình ta chứ không có ngươi. Vì sao? Tam hoàng tử kinh ngạc hỏi lại. Không có vì sao gì cả. Phạm Nhàn mỉm cười nói, trong mắt một số người, có lẽ ta có chút gì đó quỷ dị và không hiền lành gì. Ngươi là hoàng tử chính thức, mang huyết mạch thiên gia, ở cùng ta lâu ngày e rằng sẽ dần dần lây nhiễm một số thói quen không tốt. Nhưng mà Tam hoàng tử hoàng hốt nói, theo tiên sinh tới Giang Nam học tập là điều mà phụ hoàng chính miệng đáp ứng. Phụ. Hoàng thượng Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, nói, nếu thái hậu nương nương nhớ đứa cháu nhỏ nhất của mình, bệ hạ cũng chỉ có thể gọi ngươi về mà thôi. Tam hoàng tử im lặng. Trong lòng hắn thầm hiểu, hoàng tổ mẫu không giống như những bà nội bình thường, đứa cháu nhỏ nhất là mình vốn không được yêu thích, ngược lại thái tử và nhị ca lại rất được coi trọng. Nói cách khác, Phạm Nhân nói, từ năm sau trở đi, ngươi sẽ chỉ có một mình ở kinh đô, còn ta không thể luôn luôn bên cạnh ngươi. Tam hoàng tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt trẻ con lộ vẻ tàn nhẫn cực kỳ không hợp. Tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng sống sót, chờ ngài trở về. Đừng nói mấy lời trẻ con đấy. Phạm Nhan cười nhạo, ở bên cạnh bệ hạ, ai dám đối xử tệ với ngươi? Y thì trầm rãi nói, chỉ có điều, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải đứng ra, ít nhất cũng phải để các bậc đại thần trong triều, các tướng sĩ trong quân đội biết đến ngươi, quen thuộc với ngươi. Quen thuộc cái gì? Quen thuộc với việc ngươi cũng là một hoàng tử đường đường chính chính, chứ không phải một đứa trẻ chỉ biết chảy nước mũi. Phạm Nhan lạnh lùng nói, quen thuộc với việc ngươi cũng có thể. Ngươi cũng có thể. Tam hoàng tử đã chung sống sớm chiều với Phạm Nhàn suốt nửa năm, từ lâu đã kính trọng vị huynh trưởng này đến tận xương thủy, còn cảm thấy ở bên cạnh Phạm Nhàn vui vẻ hơn nhiều so với bầu không khí lạnh lẽo trong cung. Hắn còn tuổi nhỏ, cũng chỉ chấp nhận tin theo lời nói của Phạm Nhàn. Nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ trước hết không nên ẩn nhẫn à? Ngài từng nói, cây mọc cao trong rừng, gió thổi sẽ gãy cành. Ngươi còn chưa phải là gốc cây lớn che trời. Phạm Nhàn mỉm cười, xoa đầu Tam hoàng tử, tuy hành động này có phần bất kính, nếu bệ hạ đã cho ngươi theo ta xuống Giang Nam, ngươi cũng không thể giấu mình được nữa. Đã không thể giấu mình thế thì ta dứt khoát đứng ra, đứng sau lưng ngươi, xem có gió nào dám thổi vào ngươi. Tam hoàng tử gãi mặt, không hiểu rõ lắm. Ta muốn thông qua miệng của Diêu thái giám truyền một tin tới kinh đô. Phạm Nhàn rút tay lại, chậm rãi nhắm mắt nói, ngươi là người mà ta chọn. Tam hoàng tử bỗng đánh bạo nói, tuy thái tử ca ca nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn của phụ hoàng. Phạm Nhàn không mở mắt ra, chỉ nhẹ giọng nói, trưởng công chúa chọn nhị ca của ngươi, thái hậu chọn thái tử ca ca của ngươi. Tuy bệ hạ chưa chọn, nhưng thực ra rất nhiều người đã bắt đầu lựa chọn từ lâu, sao phải quan tâm tới chuyện có thêm một kẻ như ta? Gió xuân không liên quan tới phong nguyệt, cũng tương tự với gió nóng, đó chỉ là không khí hoặc ẩm ướt hoặc trong trẻo hoặc nóng bức, đang không ngừng tự nhào nặn mình, nhưng những người đang hít thở trong không khí ấy sẽ phát sinh một chút tình cảm phù hợp với tình cảnh mà thiên địa nhào nặn. Cho dù có làm rõ cũng đâu được gì. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc lại tin tưởng lời tỏ thái độ của ngươi à? Hải Đường mặc một tà áo màu xanh nhạt, trên y phục vẫn có hai cái túi lớn không hề mới mẻ, hai tay cũng đút trong túi không hề mới mẻ, mỉm cười nhìn Phạm Nhàn và nói. Phạm Nhàn hơi nghiêng đầu, hiểu rõ ý của cô. Để cho Diêu thái giám truyền đạt lại từng cảnh tượng đã thấy ở Giang Nam về kinh đô, khiến cho mọi người trong triều đều biết rằng mình đã chọn Lao Tam. Hành động này là chọn phe trước cả khi hoàng đế lựa chọn, nếu là ngày xưa, chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không vi phạm điều cấm kỵ này. Nhưng bây giờ đã khác, quyền lực trong tay Phạm Nhàn quá lớn, do đó y muốn tỏ thái độ với hoàng đế, y không hề quan tâm đến chiếc ghế kia. Chương 734, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt 2 chương 734, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt 2, nhưng vấn đề cũng đúng như Hải Đường vừa nói. Vì sao hoàng đế lại phải tin tưởng mình? Chỉ vì Lao Tam thôi sao? Dù sao Lão Tam cũng chỉ là một đứa trẻ, đợi tới lúc khi hoàng đế trăm năm, nếu Phạm Nhàn ủng hộ Lão Tam lên ngôi, với quyền lực của và bối cảnh phía sau y, bất cứ lúc nào y cũng có thể gác Lão Tam lên không, nhất cái gì đó, ngục cái gì đó. Thân thể bệ hạ vẫn khỏe mạnh, đang trong mùa xuân của cuộc đời. Phạm Nhàn cúi đầu, nhẹ nhàng nói, chuyện tương lai còn quá xa xôi, ta không thể mãi là một thần tử cô độc, hơn nữa Lão Tam là người mà ông ấy đặt bên cạnh ta, ta chỉ đi theo ý của ông ấy, chẳng lẽ lại gây ra hậu quả gì? Con mắt của y híp lại, nhìn cái hồ nhỏ phía trước, nhìn sương mù mông lung trên mặt hồ, nhẹ nhàng nói, ta vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Hải Đường ngáp một cái, che miệng hỏi, vấn đề gì? Lần này ta đứng ra còn có một ý nghĩa khác, đó là muốn tạo áp lực cho hai vị hoàng huynh trong kinh đô. Phạm Nhàn cười híp mắt nói, hai vị hoàng huynh trong miệng ý đương nhiên là thái tử và nhị hoàng tử. Ta thực sự rất muốn ép bọn họ cho cùng rất dậu, bằng không cứ kéo dài mãi cũng thật phiền. Vị nhạc mẫu của ta không biết cao tới đâu, liệu có cao bằng mấy tầng lầu không, ý lắc đầu, đều không muốn chờ thêm. Hải Đường trong lòng hơi động, quay mặt sang nhìn ý, định ngả bài thật sao? Phạm Nhàn cười một tiếng, nói, còn chưa nói hết vấn đề mà. Ta muốn ép hai ca ca kia đến mức hai con chó cùng rất dậu, nhưng bệ hạ thì sao? Ông ấy để Lão Tam đi theo ta xuống Giang Nam, chắc chắn cũng đoán được thế cuộc tương lai sẽ diễn biến như vậy. Lão Tam lại xem bảo, thái độ của ông ấy thì mờ, thái tử làm sao chịu nổi? Nhị hoàng tử giờ lên không lên được, xuống không xuống được, cũng không thể bỏ qua được. Chẳng lẽ, hoàng đế bệ hạ của chúng ta, cũng muốn ép con trai tạo phản hay sao? Nói ra nghi hoặc này, hơi lạnh trong lòng y mới dịu bớt một chút, theo một tiếng thở dài thổi ra khỏi môi. Hải Đường túi đầu nói, tuy đế vương vô tình, nhưng trung quy vẫn là người làm cha, có cần thiết phải đối xử với con trai mình như vậy không? Phạm Nhàn gật đầu, đây cũng là điều ta không hiểu. Chúc mừng. Hải Đường đột nhiên mở miệng nói. Phạm Nhàn ngạc nhiên, có gì đáng mừng? Suy nghĩ của ngươi đã cùng giống với hoàng đế quý quốc đến vậy, ván cờ năm ấy đương nhiên là ngươi đã thắng. Hải Đường nhẹ nhàng nói. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, đáp lời, xem ra, lòng tin ngươi đối với vị hoàng đế của ta, thậm chí còn dồi dào hơn lòng tin của ta dành cho ông ấy. Bởi vì ngươi là người nam. Hải Đường lạnh lùng phản bác, bởi vì kể từ khi ngươi đến kinh đô, hoàng đế Khánh Quốc vẫn luôn biểu hiện khá trầm lặng, do đó ngươi chưa từng cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Năm xưa hắn còn là thái tử đã dẫn quân 3 lần bắc phạt, từ một Khánh Quốc xa xôi, đánh cho đường đường là đại ngụy cũng phải chia 5 x 7, đánh cho các quốc gia khắp thiên hạ phải câm như hến. Loại thủ đoạn khủng khiếp này, ta đứng trên lập trường của ngươi để suy nghĩ, đương nhiên sẽ cực kỳ tin tưởng hắn. Quân chủ của quý quốc thực sự là một vị hùng quân thời đại này. Hải Đường thẳng thắn khen ngợi hoàng đế của nước khác, hai năm qua, sư tử hùng mạnh không hề ngủ quên, chỉ đang nhắm mắt tiêu hóa thức ăn trong bụng, nhưng nếu thật sự có ai dám thử chạm vào địa vị của hắn, đôi mắt của hắn sẽ mở, sẽ không mảy may thương tình mà sẽ kẻ thù thành vô số mảnh. Phạm Nhàn lại trầm mặc, thực ra ta hiểu rõ, cho nên ta muốn tự mình xử lý chuyện này, không muốn ông ấy làm. Nói cho cùng, ngươi cũng vẫn là người đa tình. Hải Đường nhìn ý với vẻ như cười như không, tuy ngươi thích che giấu lòng từ bi của mình dưới lớp vỏ bọc kích kỷ, nhưng ngươi vẫn là người đa tình. Nếu cuối cùng hoàng đế Khánh Quốc nổi giận ra tay, chắc chắn sẽ là máu chảy thành sông, ngươi không muốn chứng kiến cục diện như vậy, cho nên ngươi muốn tự mình thực hiện hạn chế mức độ phá hoại xuống thấp nhất. Phạm Nhàn gật đầu, chấp nhận cách nói này. Cho dù y có thù hận lớn đến đâu đi nữa với Tín Dương trưởng công chúa, thái tử và nhị hoàng tử, thì trưởng công chúa vẫn là mẹ ruột của Huyền Nhi, Diệp Linh Nhi đáng yêu cũng đã trở thành nhị hoàng phi. Cuộc chiến vì chiếc ghế kia mà nổ ra, chắc chắn sẽ gây họa cho gia tộc. Tuy ở nhiều khía cạnh Phạm Nhàn là người lạnh lùng vô tình, nhưng y cũng không muốn nhìn thấy trên tường thành kinh đô treo mấy nghìn cái đầu người, khiến máu tươi bẩn bức tường thành. Chương 735, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt Ba. Chương 735, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt Ba. Nhị điện hạ cực kỳ giống mình kia, nếu trở thành một trong những cái đầu đó, liệu có còn cười được như lúc này không? Nếu hoàng đế và bản thân Minh thắng lợi, thế thì liệu Diệp gia sẽ ra sao? Diệp Linh Nhi sẽ như thế nào? Đối với Phạm Nhàn, đây đều là vấn đề, nhưng đối với vị hoàng đế kia, đây chẳng phải là vấn đề. Vì vậy, Phạm Nhàn cực kỳ hy vọng mình có quyền chủ động giải quyết vấn đề này, nhưng Hải Đường nhẹ giọng nói, ngươi cũng phải hiểu rõ, chỉ dựa vào mình ngươi thì không thể giải quyết được vấn đề này. Những kẻ địch của ngươi vẫn còn rất nhiều lực lượng có thể vượt qua khả năng ứng phó của ngươi. Riêng đối với những người đó thì hoàng đế Khánh Quốc đã có kế hoạch riêng của mình, không cần ngươi làm thay. Cuối cùng, bây giờ ngươi chỉ là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn, còn hắn chính là bàn tay cầm kiếm. Phạm Nhàn hiểu rằng cô đang nói đến quân sân hội, bình tĩnh gật đầu. Còn có thái hậu nữa. Hải Đường mỉm cười nói. Nhưng Phạm Nhàn lại phát hiện ra một chút buồn bã trong ánh mắt vui cười của cô, không nhịn được lẩm bẩm, cả hai bà thái hậu đều rất phiền phức. Rất rõ ràng, Hải Đường không muốn tiếp tục đề tài không thể giải quyết này, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn vào chuôi kiếm cổ bên eo của Y Y Vương Khải Niên Tạo. Phạm Nhàn đón lấy ánh mắt cô, giải thích, nghe nói đó là thanh kiếm tùy thân của hoàng đế cuối cùng Đại Ngụy. Hải Đường không có biểu cảm gì đặc biệt, cứ như cô đã biết trước về nguồn gốc của thanh kiếm này, giọng nói thanh thoát lạnh lùng, cẩn thận đừng gây ra quá nhiều lời bàn tán. Phạm Nhàn mỉm cười, cảm ơn lời nhắc nhở, ban đầu ta còn cho rằng không mấy ai nhận ra nó. Hải Đường cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì, sau lúc lâu sau mới âm u nói, Đại Ngụy bị hủy diệt, cho tới bây giờ chỉ mới khoảng 30 năm. Tuy hai biểu tượng tinh thần cuối cùng của Đại Ngụy là Tiếu N và Trang Mặc Hàn đã từ trần, nhưng dù sao năm tháng cũng không lâu. Trong thiên hạ hiện giờ, số người nhớ được chuyện lúc đó không phải là ít. Phạm Nhàn không hiểu vì sao thần sắc của cô nương nhà người ta lại có vẻ không vui, trong lòng đông dâng lên một cảm giác hoang đường. Hiện tại thiên hạ có thể coi là thái bình, tứ xứ phồn hoa, ai mà ngờ được, chỉ chưa đến 20 năm trước, thiên hạ này lại là một chiến trường khổng lồ đến như vậy. Lúc ấy đại chiến liên miên, người chết không thể đếm nổi, một đại quốc diệt vong, hai đại quốc ra đời, núi xanh đẫm máu, thi thể đầy đồng, hàng trăm ngàn thi thể chất đống. Các vị đại nhân thống lĩnh thời thế thiên hạ hiện giờ cũng theo đó mà ra đời. Hai người đồng thời im lặng, nhìn ngây ngốc về phía hồ nước nhỏ trước mặt. Cái hồ nhỏ này không phải là hồ của Bão Nguyệt Lâu ở kinh đô, mà là hồ nằm sau Bão Nguyệt Lâu ở Tô Châu. Tháng trước, Phạm Tư Triệt đã gửi thư yêu cầu mọi người ở Giang Nam bắt đầu đào hồ, thuê không ít dân công, thậm chí còn mở rộng hồ nước gấp đôi. Bây giờ, nếu nhìn từ phía sau Bão Nguyệt Lâu, cảnh quan còn đẹp hơn trước kia. Chỉ có điều Bão Nguyệt Lâu đã bị một kiếm kia chém bay một nửa, bây giờ vẫn đang trong quá trình gấp rút sửa chữa, cho nên Phạm Nhàn và Hải Đường chỉ đứng bên hồ, nhìn màn sương trên mặt hồ, tụ rồi tan, tan rồi lại tụ, tựa như sự vô thường của đời người và thiên hạ. Thanh lâu của ngươi sửa chữa chậm thật. Hải Đường như vô tình để cập tới. Trước mặt cô cũng phải biết ngại chứ, đâu thể dùng bạc của Bắc Tề các cô quá khoa trương được. Phạm Nhàn mỉm cười, tiếp đó giải thích, việc tu sửa lâu không cần nội. Ta đã gọi một số nhân sĩ chuyên nghiệp từ kinh thành, phải kiểm tra kỹ lưỡng vết kiếm trong lầu. Cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn là mấy gã kia ở nhị sử tam sử. Bây giờ tầng lầu đứt đoạn của Bão Nguyệt Lâu chính là hiện trường gây án đầu tiên của Diệp Lưu Vân. Phạm Nhàn muốn từ những vết kiếm và khí tức này tìm ra một số phương thức ra tay thật sự của đại tông sư, chuẩn bị cho tương lai sẽ có tác dụng. Hải Đường nói, ta đã đến xem thử. Hả? Hai mắt Phạm Nhàn sáng lên, biết rằng tầm mắt và kiến thức về võ đạo của cô nương này cao hơn mình khá nhiều, chắc hẳn Đề Ti đại nhân cũng phát hiện ra điều gì đó. Tám cột trống bị chặt đứt cùng lúc. Hải Đường nhớ lại vết tích tinh tế trong lầu, không nhịn được thở dài nói, mấy vết nứt còn lại chỉ là do kiếm ý xâm nhập. Người hay ta cũng có thể miễn cưỡng chém đứt cây cột, nhưng khả năng không chế thế như vậy, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể đạt đến cảnh giới cấp độ đó. Chương 736, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt 4. Chương 736, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt 4. Phạm Nhàn túi lầu hỏi, theo câu nghĩ, với nhát chém kinh thiên như vậy, Diệp Lưu Vân có thể ra được bao nhiêu kiếm? Ba kiếm. Hải Đường nói rất trực tiếp, đó chỉ là trong tình huống bình thường. Nếu ông lão kia quyết tâm liều mạng, không ai biết sẽ có kỳ tích nào xảy ra. Đúng là kỳ tích, dùng sức của nhân loại mà sử dụng được thủ đoạn mang uy thế của đất trời. Ó ó ó, cô thật sự không đi cùng ta. Phạm Nhàn nhìn về mặt hồ, thở dài thườn thượt. Cần có người ở lại Tô Châu. Hải Đường mỉm cười nói, hơn nữa, ngươi đã vô sỉ để cho bát sử tuyên dương chuyện riêng tư của chúng ta, nếu thật sự đến Hàng Châu, ngươi bảo ta phải làm sao? Tuy ngươi là loại vô sỉ, nhưng dẫu sao cũng phải thông cảm cho ta một chút chứ. Lời oán trách rất rõ ràng, tuy mỉm cười nói ra nhưng lại khiến Phạm Nhàn hoàn toàn không thể kháng cự. Ý Nhi mỉm cười nói, ta đi đây. Hải Đường nhẹ nhàng cúi người, nói nhỏ, không tiễn. Bình minh ở Tô Châu, sương mù trên mặt hồ đón ánh nắng mặt trời, nhanh chóng lan tỏa. Cặp nam nữ trẻ tuổi này lại không nói thêm một lời, hết sức tự nhiên rách ra đi dọc theo bờ hồ, về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Rời khỏi Tô Châu không mất quá nhiều thời gian, Vốn Di Phạm Nhàn định sau khi tới Giang Nam sẽ ở tại Hàng Châu bên bờ Tây Hồ. Chẳng qua những vấn đề ngoài dự liệu của Minh gia đã gây ra không ít trở ngại, thêm vào đó lại có nhiều sự việc bất ngờ khác nên y mới phải dừng lại đến bây giờ. Khi biết sẽ chuyển đến Hàng Châu, các thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, ngay cả đám nha hoàn trong hoa viên cũng được Tư Tư dẫn dắt dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Phạm Nhàn không trả lại hoa viên cho thương nhân buôn mùa kia, dù sao Hải Đường còn phải ở lại Tô Châu quan sát đống bạc khổng lồ trong nội khố chuyển bận ti và chiêu thương tiền trang, cho nên dẫu sao cũng phải để cho cô nương nhà người ta có một nơi ở. Y còn rất cẩn thận để lại một số tiểu nha hoàn diện mạo bình thường làm việc lưu loát. Đương nhiên Dương Kế Mỹ không tiếc nuối gì với trạch viện này, ngược còn cực kỳ vui vẻ. Trong bữa tiệc tạm biệt, Dương Kế Mỹ vui vẻ ngồi ngay phía dưới, hai vị quan lớn ngồi trên có nói gì cũng chẳng lọt hay, chỉ cảm thấy như mồ mả tổ tiên nhà mình đang bốc khói xanh, lại có thể ngồi ăn cùng bàn với Khâm Sai đại nhân. Bữa cơm không mất nhiều thời gian, tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh, tuần phủ thường ngày ít khi gặp được, Chi Châu Tô Châu hiện đang bị giám sát viện điều tra, các quan viên này đều đến tiễn Phạm Nhàn, chẳng qua tình cảnh tàn nhẫn trong lều trúc vào ngày Long Sĩ Đầu cũng khiến cho các quan viên lớn nhỏ ở Giang Nam đều không dám mang quà cấp gì. Chỉ có Tiết Thanh không hề e dè mà chuẩn bị món quà cực kỳ quý giá. Món quà đó nặng đến nỗi khiến Phạm Nhàn phải há hốc mồm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Phạm Nhàn và Tiết Thanh đi dạo trong vườn, Phạm Nhàn cười nói, đại nhân, ngài tương triều vãn bối như thế một là ta không thể gánh vác nổi, thứ hai là ta còn mặt mũi nào giáo huấn đám quan viên ở Giang Nam nữa. Lời nói này mang hai ý nghĩa. Tiết Thanh chỉ cười mắng một câu, có phải tặng cho ngươi đâu, dù ngươi không nhận thì cũng phải nhận. Phạm Nhàn buồn bực. Tiết Thanh cao giọng nói, một nửa trong đó là tặng cho tiểu thư nhà họ Lâm. Không đúng, phải là Phạm phu nhân. Cô ấy mới đến Hàng Châu, chắc chắn không mang đủ đồ, đây là chuẩn bị cho cô ấy. Hắn tiếp tục nói, phần còn lại là để biếu cho thầy. Học trò này vẫn luôn bận rộn công việc tại Tô Châu, không thể trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, mong tiểu Phạm đại nhân thay bản quan đưa tấm lòng thành này tới. Phạm Nhàn cười khẽ, vài ngày trước, y đã báo cho Tiết Thanh chuyện sắp tới mình sẽ tới Ngô Châu, cũng đã viết trong bức thư gửi bệ hạ. Lúc này y mới nhớ ra, dù sao đi nữa Tiết Thanh cũng phải chuẩn bị quà cấp thật giá trị. Hiểu được điều này thì không cần phải nhiều lời, Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, ta ở Hàng Châu. Nếu đại nhân có gì căn dặn cứ gửi thư đến. Không dám, Tiết Thanh cười nói, ngươi cũng là Khâm Sai đại nhân, căn dặn thì không dám, nhưng vẫn có chỗ phiền phức. Phạm Nhàn thuận miệng đáp lại hai câu, biết Tiết Thanh đã sớm nóng trong mình rời khỏi Tô Châu, nhưng không nói ra điều này. Tới lúc sắp chia tay, Tiết Thanh lại đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu Phạm đại nhân, có một việc mà ta vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Đại nhân mời nói. Phạm Nhàn nghiêm nghị đáp. Tiết Thanh trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, rốt cuộc năm nay đại nhân bao nhiêu tuổi? Chương 737, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt Năm. Chương 737, chuyện này không liên quan tới Phong Nguyệt Năm. Với thân phận tổng đốc Giang Nam, hắn không dùng những lời lẽ khách sáo thông thường khi hỏi về tuổi tác, mà trực tiếp hỏi bằng giọng điệu của một người lớn tuổi. Phạm Nhàn cười ha ha, trả lời, 19. Tiết Thanh hơi bất ngờ, tuổi của Phạm Nhàn trùng với những gì được đồn đại, nhưng lại làm hắn cảm thấy khó tin. Hắn không thể không lắc đầu, cười nói, quả nhiên là anh hùng từ thở thiếu niên. Khâm Sai đại nhân rời khỏi thành, hoa viên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tô Châu thành vẫn nằm dưới sức ép cường đại của giám sát viện và Phạm Nhàn, dường như đã sống lại chỉ trong một ngày. Sau khi xác nhận đoàn xe ngựa màu đen của Phạm phủ đã rời khỏi cửa thành, người dân Tô Châu bắt đầu tấp nập truyền tin, lệ nóng doanh trọng, cuối cùng tên đại gian thần kia cũng đi rồi, thậm chí có người bắt đầu châm ngòi đốt pháo. Đêm hôm đó, ở khu vực Giang Nam, đặc biệt là các quan viên của Tô Châu phủ đã bắt đầu vui mừng hớn hở, chúc mừng lẫn nhau vì không còn phải chịu cảnh khổ đau khi bị giám sát viện mời đến uống trà, còn những quan viên đã rơi đài, đương nhiên không có ai để mắt đến. Tuy Tô Châu và Hàng Châu khá gần nhau, nhưng Phạm Nhàn không thể nghe được tiếng pháo mà người dân Tô Châu dùng để tiện ôn thần. Tuy sau đó mật thám của giám sát viện có báo cáo lại, nhưng ý chỉ cười cho qua chuyện. Đoàn người dừng lại tại trang viên của họ Bành bên Tây Hồ Hàng Châu, trở lại quãng thời gian đầu khi mới đến Giang Nam. Nhưng Phạm Nhàn còn chưa chạm mông xuống đất đã hỏi, phu nhân đã đến đâu rồi? Có thuộc hạ bẩm báo, hình như gặp trở ngại gì đó, vẫn đang ở xa Châu. Phạm Nhàn hơi giật mình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, y không nhiều lời, chỉ dẫn theo 7 hộ vệ cưỡi ngựa đi thẳng về phía xa Châu. Tới hoàng hôn là đến xa Châu, Phạm Nhàn còn đang thầm lo lắng cho Huyền Nhi, bỏ cả thói quen ngồi xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa phi tới. Lúc đến thành xa Châu, y cảm thấy thân thể mình như ra rời. Còn những người thuộc hạ và hộ vệ phía sau y mặt mày trắng bệnh, sau cả ngày ra sức đi đường đã mệt tới mức suýt chút nữa ngã sắp xuống. Hơn chục con tuấn mã đạp tan màn đêm yên tĩnh của xa Châu, đi thẳng đến một trang viện. Trước đây trang viện này là chi nhánh của Giang Nam thủy trại tại xa Châu, đương nhiên tới giờ đã bị giám sát viện trưng dụng khá lâu rồi, sau khi được tu sửa một chút, nó trở thành dinh tự riêng trên danh nghĩa của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn xoay người xuống ngựa, không để ý đến những người thuộc hạ thỉnh an ngoài cửa mà trực tiếp lao thẳng vào trong viện. Lúc chuẩn bị bước lên thềm đá để vào nhà, ý lại thấy một người quen thuộc, thê tử của Đằng đại gia. Phạm Nhàn nhíu mày hỏi, sao rồi? Thiếu gia. Ánh mắt thê tử Đằng đại gia lóe lên vẻ vui mừng, sao ngài lại đến đây? Thiếu phu nhân không có việc gì, chỉ đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng Phạm Nhàn không tin lời cô. Theo lý mà nói, hôm nay Huyền Nhi đã đến Hàng Châu, bị trì hoãn như vậy chứng tỏ thân thể có vấn đề gì đó. Ý liền vội vàng đẩy cửa đi vào, như cơn gió lướt qua bên giường, lại lật tay hất gió, đóng chặt cửa gỗ lại. Phạm Nhan nhìn vị cô nương nằm trên giường, nhìn vẻ vẻ vải trên gương mặt thanh tú quen thuộc kia, không khỏi đau lòng tốt lên, thân thể không được khỏe thì đi chậm một chút chứ. Lâm Viễn Nhi cười khà khà nhìn Y Lệ, đáp lại, đi chậm một chút để chẳng có thêm thời gian khoái hoạt hạ. Phạm Nhan ngớ người, cười nói, kiếm đâu ra mấy câu đồ thế. Trong lúc trò chuyện, ngón tay Y đã nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trắng trẻo như ngọc của thế tử, nhanh chóng bắt mạch cho cô. Điều khiến Phạm Nhan lo lắng nhất, đó là sức khỏe của Viễn Nhi. Dù sao thì năm xưa cô cũng bị bệnh phổi mấy năm. Mặc dù trong 2 năm qua, Y luôn cẩn thận chăm sóc, hơn nữa có cả thuốc của sư phụ phí giới, nhưng dù sao thì thân thể của Uyển Nhi vẫn yếu ớt, hắn lo cô sẽ không chịu nổi gió lạnh trên đường. Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của Uyển Nhi, sắc mặt Phạm Nhàn dần trở nên thận trọng, đặc biệt là cảm giác từ nơi tiếp xúc khiến ý thầm kinh ngạc sao Uyển Nhi lại gầy như vậy. Nàng ngừng uống thuốc cả. Phạm Nhàn cảm thấy mạch tượng không đúng, thu tay lại như bị địa giật, kinh ngạc nhìn thế tử, ánh mắt đầy quan tâm và khó hiểu. Lâm Uyển Nhi từ từ rút tay về, ho nhẹ 2 tiếng, nhìn Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nói, mang theo vẻ kiên quyết và hạnh phúc, phải, thiếp đã ngừng uống thuốc. Trước khi đi Nhược Nhược đã mời Khổ Hà đại sư đến quý phủ ngồi chơi. Khổ Hà đại sư nói, thuốc của Phí tiên sinh quá bá đạo, nếu Uyển Nhi muốn có con thì nhất định phải ngừng uống thuốc này. Chương 738, tính khí trẻ con một chương 738, tính khí trẻ con một nghe Uyển Nhi nói vậy, gương mặt Phạm Nhàn lập tức trầm xuống. Nhưng nghĩ tới thân thể yếu ớt của thế tử, ý vội vàng nở nụ cười ôn hòa, nghĩ cái gì đấy? Phí tiên sinh là sư phụ của ta, dạy ta từ nhỏ. Thuốc đó là lúc chúng ta thành hôn, sư phụ đã bỏ bao công sức tìm được từ Đông Di thành sao lại không hiểu chuyện đạo vương đạo bá đạo hỗ trợ lẫn nhau. Trong suốt 1 năm nàng dùng thuốc này, rõ ràng thân thể đã hồi phục, không thể ngừng được. Nàng đúng là ngốc điếc. Lâm Viễn Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười mang vẻ mệt mỏi, nói nhỏ, thuốc của Phí lao đương nhiên là tốt rồi, nhưng Khổ Hà đại sư nói không đợi thê tử nói hết, Phạm Nhàn quả quyết nói, Khổ Hà đại sư đương nhiên là nhân vật số 1 trên đời về đánh đấm với luận đạo. Nhưng nếu nói tới việc xem bệnh bút thuốc, hắn còn chẳng bằng một ngón tay út của ta với sư phụ. Nghe lời hắn, thà nghe lời heo nói còn hơn. Tuy y đã cố gắng kiềm chế, nhưng Uyển Nhi vẫn nhận thấy được cơn phẫn nộ ẩn giấu trong lời nói của y, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Phạm Nhàn, an ủi, đừng giận mà, tuy thiếp đã ngừng uống thuốc, nhưng thái y vừa mới đến kiểm tra, nói rằng bệnh cũng đã khỏi, chỉ là gần đây khí huyết trong người hơi bất ổn, nên thân thể yếu đi một chút. Phạm Nhàn lắc đầu, ngồi nửa người lên giường, ôm Uyển Nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ cánh tay cô, nói, sức khỏe của nàng quan trọng nhất, đừng để ý tới lời nói của người khác. Uyển Nhi tựa vào lòng y, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói, nhưng thiếp thực sự rất muốn có một đứa con. Phạm Nhàn cũng im lặng, không rõ đang nghĩ về điều gì, một lúc sau y mới nói, ta không muốn nổi nóng với nàng, nhưng ta muốn nàng hiểu, vấn đề này không có gì để thương lượng, chỉ cần nàng khỏe mạnh, có con hay không cũng có sao. Trong thế giới này, không có con cũng được coi là một tội lỗi lớn. Mà Uyển Nhi với Phạm Nhàn đã kết hôn 1 năm rưỡi, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Cô nương này thường xuyên nghĩ đến chuyện đó, lòng đầy khổ sở, giờ lại nghe Phạm Nhàn nói những lời khí phách như vậy, trong lúc nhất thời lại không khỏi run rẩy. Tâm trạng của Uyển Nhi rất phức tạp vô cùng, dường như nên hân hoan, nhưng lại mang một nỗi buồn thoang thoảng, còn pha một chút ân hận. Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt khổ sở của thê tử trong lòng, không nhịn được thở dài, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên trán cô, nói nhỏ, trên coi lời này, có nhiều kẻ ngu xuẩn cho rằng không sinh được con là vấn đề của nữ nhân. Thực ra ấy, ta nói cho nàng biết, có sinh được hay không là chuyện của cả hai chúng ta. Ta thấy, rất có thể là ta mắc chứng tinh dịch loãng, đâu liên quan gì đến nàng chứ. Đó là một câu chuyện đùa để an ủi Viễn Nhi, nhưng Lâm Viễn Nhi nghe xong lại choáng váng. Cô thầm nghĩ tướng công đúng là không biết xấu hổ, mấy chữ đó mà cũng nói được. Tuy Viễn Nhi hoàn toàn không hiểu Phạm Nhàn nói về chứng bệnh gì, chỉ mơ hồ nghe được Phạm Nhàn muốn đổ lỗi cho bản thân y, cô không nhịn được lườm y một cái, nói linh tinh cái gì đấy, có sinh được con hay không liên quan gì tới nam nhân. Phạm Nhàn cười ha hả nói, ai nói không có liên quan, nếu không nàng bảo lão Diêu lao đới trong cung sinh thử 2 đứa xem. Lâm Uyển Nhi lại ngỡ ngàng. Phạm Nhàn tiếp tục cười và nói, cho dù Hồng Công Công cao thâm vô cùng, nàng bảo hắn sinh 1 đứa bé hắn cũng chẳng làm được, vì thế việc sinh con này đương nhiên là vấn đề của cả 2 bên nam nữ. Lâm Uyển Nhi lập tức lấy lại tinh thần, 2 gò má cô đỏ ửng lên, gắt một câu, càng nói càng kỳ cục. Phạm Nhàn dừng cười, nói một cách nghiêm nghị, thế thì nói nghiêm túc, nhất định phải kiên trì uống thuốc. Lâm Uyển Nhi cúi đầu ừ một tiếng, nhưng mắt lóe sáng. Phạm Nhàn nhìn cô, không nhịn được thở dài trong lòng, biết mình không thể thuyết phục được cô. Nha đầu Uyển Nhi này, bình thường thì ngây thơ đáng yêu, bên trong lại thông minh nhanh trí, nhưng khi gặp một số chuyện lớn liên quan đến bản thân và Phạm Nhàn, cô lại cực kỳ cố chấp. Lý thuyết khoa học mà Phạm Nhàn vừa nói, ngay cả người ý chí cao xa xuất trần như Hải Đường còn không thể tin nổi, đương nhiên Uyển Nhi cũng vậy. Vì sao nhất định phải có con? Phạm Nhàn thương tiếc ôm lấy thế tử, nhẹ nhàng nói, nàng cứ nhìn cuộc sống của mình khi còn nhỏ ở trong cung, ngẫm lại thời thơ hấu của ta bị trục xuất ở Đạm Châu là đủ hiểu. Có con dù sao cũng phải nuôi, nếu nuôi không tốt thì chẳng thà từ đầu không có. Lâm Uyển Nhi cúi mặt, môi mím chặt, rất trấn tĩnh và tự tin phản đối, chúng ta đâu phải bọn họ, chúng ta có thể nuôi con rất tốt. Chương 739, tính khí trẻ con 2 chương 739, tính khí trẻ con 2 Phạm Nhàn cảm thấy bất lực, nhưng mà nếu thật sự vì ta mà không thể sinh được, thế thì là không sinh được rồi. Dẫu sao cũng không quan trọng bằng sức khỏe của nàng. Tuy Lâm Uyển Nhi cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn cứng đầu phản đối, thiếp muốn có một đứa con. Phạm Nhàn nhức đầu nói, sao cứ cứng đầu thế? Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn Y Lệ, hàng mi dài nhẹ nhàng nhấp nháy, thiếp muốn sinh cho chàng 1 đứa con. Cả năm qua, chàng không ở Bắc Tề thì ở Giang Nam, thiếp rất cô đơn tuy chỉ là một phần nguyên nhân, nhưng vẫn khiến trong lòng Phạm Nhàn cực kỳ áy náy, không biết phải nói gì. Hai người lặng lặng ôm nhau, có lẽ do hơi nóng kích thích, Uyển Nhi lại ho khan. Cô không muốn Phạm Nhàn lo lắng, nên cố kìm nén, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trông hết sức đáng thương. Phạm Nhàn trong lòng đau xót, nhẹ nhàng xoa ngực cô an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau khi tới Hàng Châu, ta sẽ để nàng nghỉ ngơi phục hồi. Còn vấn đề thuốc của tiên sinh phí, ta sẽ phân tích kỹ lưỡng một chút, nhưng dù sao đi nữa cũng không thể dừng uống được. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt đáng thương như một chú mèo con. Phạm Nhàn sầm mặt xuống, ra vẻ dữ dằn đáng sợ, chuyện này không được thương lượng. Lâm Uyển Nhi bĩu môi, không chấp nhận cọ đầu của mình vào trong ngực y đi. Phạm Nhàn thở dài, bắt đầu xoa bóp giúp cô thư giãn tinh thần, các ngón tay di chuyển khắp nơi, truyền vào từng luồng chân khí thiên nhất đạo thuật khiết. Uyển Nhi chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tâm trí dần trở nên thư thái. Sau chuyến đi xa giường như thân thể càng thêm mệt mỏi, nhưng cô lại cảm thấy hết sức yên tâm, tựa vào thân thể y để ngủ thiếp đi. Ho ho ho, Phạm Nhàn rời khỏi phòng ngủ, chậm rãi duỗi người, thư giãn tứ chi đang căng cứng. Thê tử của Đằng đại gia tiến tới nên đón, thuật lại cho ý những việc xảy ra trên đường. Phạm Nhàn vừa nghe vừa gật đầu, xem ra từ khi rời khỏi kinh đô, không được phụ thân đại nhân trông chừng, Uyển Nhi đã bắt đầu ngừng dùng thuốc. Hành động này có thể coi là can đảm, nhưng cũng có thể xem là hấp tấp. Có điều Phạm Nhàn lại hoàn toàn không cảm thấy tức giận, tuy sâu thẳm trong thâm tâm ý vẫn cho rằng Uyển Nhi nên đặt bản thân mình lên trên hết, nhưng chúng quy vẫn là vì chuyện đứa trẻ, làm sao y nỡ nhẫn tâm để Uyển Nhi khổ sở. Phân phó thê tử của Đằng đại gia chuẩn bị thuốc thường ngày, thê tử của Đằng đại gia có vẻ gặp khó xử, thiếu mãi mãi không chịu uống, chúng ta nên sao bây giờ? Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi nói, chuẩn bị xong thì báo cho ta biết, ta sẽ tự đến cho nàng uống. Trên gương mặt thê tử Đằng đại gia hiện lên vẻ mừng rỡ, ba cảm tạ trên trời và rất vui vẻ đi thực hiện. Đến sáng trước, Đặng Tử Việt mà y đã cử tới phía Tây Sa Châu đón đang hành lễ Vân An, cũng kể lại chuyện trên đường. Hiện giờ Giang Nam Thủy Trại đã vào nền nếp, tại Sa Châu cũng có Giang Nam Thủy Sư canh gác, vì vậy đoàn người của Uyển Nhi đi xuôi dòng sông không gặp bất cứ vấn đề gì. Phạm Nhàn gật đầu, ngồi trên ghế, bất chợt thở dài, vẻ u sầu thoáng qua trên mặt. Đặng Tử Việt kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ vị thủ trưởng đại nhân của mình, cho dù đối mặt với nhị hoàng tử ở kinh đô, hay lúc giết người trong đêm ở Giang Nam, đều chưa từng lộ vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Thế này là sao? Trong lòng hắn suy đoán, chẳng lẽ trận tranh đấu vị trí chính thê trong Phạm phủ đã bắt đầu? Hắn không khỏi sợ hãi, cúi đầu im lặng không nói một lời. Phạm Nhàn hoàn toàn không biết thuộc hạ của mình đang nghĩ gì, y chỉ đang hồi tưởng lại những lời Uyển Nhi vừa nói lúc trước, thuốc của phí tiên sinh có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy thật sao? Từ Đạm Châu đến kinh đô kết hôn, trước khi gặp Uyển Nhi tại Khánh Miếu, Phạm Nhàn đã biết thê tử của mình mắc bệnh ho lao. Chứng bệnh này trong thế giới hiện giờ coi như là bệnh nan y, nhưng thiếu niên nam nữ vừa gặp gỡ nhau thể nào cũng có dũng khí không gì sánh được để đối mặt với bệnh tật trong tương lai. Thế nên lúc đó chỉ là cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng mơ hồ kia. May mà có phí tiên sinh, vào đêm đại hôn, phí tiên sinh đã từ Đông Di Thành trở về, mang theo thuốc quý chuyên trị ho lao. Tên thuốc là Nhất Tiên Băng mất tận 4 năm phí tiên sinh mới tạo ra được. Vì 4 năm trước khi đại hôn, trong cung đã có tin đồn về việc hai nhà Phạm Lâm sẽ thông gia. Bỏ bao công sức, bao thời gian như vậy để chế thuốc, loại thuốc quý kia cũng thực sự phát huy hiệu quả. Sau khi kết hôn, Uyển Nhi vẫn kiên trì dùng thuốc, mỗi lần chỉ cạo một ít từ viên thuốc kia, uống nước thuốc vào, thân thể cũng dần dần khỏe mạnh hơn, không còn ho khan nữa. Các thái y trong cung đều cho rằng quận chúa nương nương đã chữa được ho lao như một kỳ tích. Chương 740, tính khí trẻ con ba. Chương 740, tính khí trẻ con ba. Nhưng mà tác dụng phụ của thuốc là gì? Giấm ngâm mai rùa. Phạm Nhàn nhớ lại thành phần trong viên thuốc, địa hoàng, a dao, phong thủy, liệu có liên quan gì đến việc sinh con? Nhưng y lại lập tức nhớ lại đêm đại hồn, thần sắc phí giới lúc nói chuyện o ho ho dùng thuốc xong, phải kiêng chuyện phòng the một tháng o ho ho, đương nhiên đó chỉ là chuyện đùa, nhưng lúc này Phạm Nhàn nhớ lại mới phát hiện dường như vị sư phụ của mình đã giấu giếm một vài tin tức quan trọng. Còn sau đó, Phạm Nhàn cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao phí tiên sinh rất ít khi gặp mình, như thể hắn đang trốn tránh điều gì đó. Chẳng lẽ tác dụng phụ thực sự của loại thuốc Nhất Tiên Băng này chính là có thể gây tổn thương đến khả năng sinh sản của bệnh nhân? Phạm Nhàn ngồi trên ghế, không nhịn được lắc đầu. Chỉ cần Uyển Nhi khỏi bệnh, chỉ cần ho lao không tái phát, chỉ cần nàng khỏe mạnh, có thể sinh con hay không nào quan trọng gì. Lại nói đến kiếp trước, Phạm Nhàn cảm thấy cảnh tượng khó hiểu nhất trên thế giới đó chính là đôi khi sẽ thấy trên TV hoặc trong tiểu thuyết, bác sĩ phòng sinh với vẻ mặt nghiêm trọng ra khỏi phòng sinh nói với gia đình sản phụ khó sinh, chỉ có thể cứu được một người, liệu muốn cứu người lớn hay cứu đứa trẻ? Cứu người lớn hay cứu đứa trẻ? Còn phải hỏi câu này sao? Phạm Nhàn luôn cho rằng đây là câu hỏi ngu ngốc nhất, quá ư ngu ngốc, ngu đến cực điểm. Phạm Nhàn không phải người ngu ngốc. Ho ho ho, nhưng con lừa dạng ngu ngốc. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn tảng đá trước mặt, đôi mắt bừng bừng lửa giận, âm trầm, cái lao ngu ngốc nhà ngươi. Đặng Tử Việt sửng sốt, không hiểu nghĩa của ngu ngốc, nhưng có thể thấy rõ ràng là Phạm Nhàn đã phẫn nộ đến mức nổi điên. Hắn vội va an ủi, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Phạm Nhàn tức giận la lên, giận cái rắm. Hắn đập tay xuống, trực tiếp đập vỡ cái bàn bên cạnh, hung hăng mắng chửi, cái con lừa ngu ngốc ấy, rốt cuộc muốn gì cơ chứ? Bất luận thuốc của phí tiên sinh có tác dụng phụ hay không, nhưng rõ ràng nó rất có lợi đối với thân thể của Uyển Nhi. Sau khi Uyển Nhi ngừng uống thuốc, cơ thể cô yếu đi rõ rệt, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Uyển Nhi ngừng uống thuốc là do Khổ Hà vạch trần sự việc này, mà vì sao Khổ Hà lại muốn làm như vậy? Phạm Nhàn không tin Khổ Hà chỉ là kiểu thương người đơn thuần. Chuyện vợ mình có thể sinh con hay không, không thể khiến hắn bận tâm như vậy được. Nghĩ đến chuyện bệnh của Uyển Nhi suýt nữa tái phát vì lời nói của Khổ Hà, ngón tay Phạm Nhàn bắt đầu run rẩy, cơn thịnh nộ dâng lên, khó mà kiểm chế được cơn kích động muốn giết người. Y Lệ đứng dậy, trong mắt đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Đặng Tử Viễn nói, truyền lệnh đến Tô Văn Mậu và Hạ Tê Phi, năm nay khi giao hàng về phía Bắc, hãy giảm một cấp đối với hàng hóa của ta. Đặng Tử Việt ơm một tiếng trong lòng tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Giao dịch song phương với Bắc Tề vẫn luôn diễn ra suôn sẻ, giờ lại đột nhiên đảo lộn như vậy, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Hắn không nhịn được cái nhủ, đại nhân, tuy Tử Việt cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc giảm một cấp đối với hàng hóa sẽ khiến cho Bắc Tề chịu thiệt hại hàng trăm ngàn lượng bạc. Chuyện này quá lớn. Phạm Nhàn biết Đặng Tử Việt đang khuyên mình không nên vì thù oán cá nhân mà làm tổn hại đến việc công, ý cười lạnh nói, ta là người có oán báo oán. Người khác muốn làm cho gia đình ta khổ sở, ta sẽ khiến cho quốc gia của hắn cũng phải khốn đốn. Mấy trăm ngàn lượng bạc, đổi lấy phu nhân của ta phải ho khan mười mấy ngày, coi như bọn họ gặp may. Đặng Tử Việt nghe ra giọng điệu âm trầm lạnh lẽo của đại nhân, không dám nói thêm điều gì, cẩn từng chút một hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Nhàn không trả lời. Đại nhân, ngài nói con lừa ngu ngốc là loại lừa gì? Phạm Nhàn cười lạnh nói, là con lừa già không lông của Bắc Tề, khổ hạ. Đặng Tử Việt im bặt, trong lòng khiếp sợ nhưng nào dám nói gì, thầm nghĩ để ti đại nhân dám mắng Tứ Cố Kiếm, có thể không phải Tứ Cố Kiếm, giữa đường giữa phố, bây giờ lại ngồi trong nhà mình chửi khổ hà là lừa giả, hình như cũng không có gì quá lạ thường. Phạm Nhàn tiếp tục lạnh lùng nói, truyền tin cho Vương Khải Niên, bảo hắn chuẩn bị công bố tin tức. Rõ. Đặng Tử Việt nhận lệnh, hỏi, quy cách ra sao, và khi nào công bố? Quy cách. Phạm Nhàn hít mắt, trong vòng 3 ngày, để cho tất cả mọi người ở Bắc Tề đều biết một câu chuyện, hơn nữa còn phải khiến mọi người tin vào câu chuyện đó. Còn khi nào thì chờ lệnh của ta. Rõ. Chương 741, bầu trời sao vẫn vậy một chương 741, bầu trời sao vẫn vậy một nếu không phải Nhược Nhược đang học tập dưới trướng của Khổ Hà, Phạm Nhàn còn muốn tung ra tin tức ngay hôm nay về việc Khổ Hà ăn thịt người, tuy y biết, loại tin đồn này không thể gây bất kỳ tổn hại nào cho danh tiếng cao quý của Khổ Hà, cũng không thể thu được bất kỳ lợi ích thực sự nào. Nói cách khác, hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp nhất để tung ra tin tức này. Có điều, Phạm Nhàn không thể nhịn được, bây giờ y không thể giết được Khổ Hà, cho nên nhất định phải làm khác để trả thù một chút. Trong rất nhiều lúc, Phạm Nhàn trông như một kẻ trầm ổn và âm hiểm, nhưng khi dính tới những người y quan tâm nhất, hắn sẽ nổi giận như một con sư tử, biết rõ rằng không thể ăn được nhiều thịt còn có thể bị lỗ vốn, nhưng y vẫn muốn giống lên một tiếng, bảo vệ lãnh thổ của mình. Cho dù Khổ Hà nghĩ thế nào đi nữa, thực tế là Huyền Nhi đã ngừng dùng thuốc vì lời nói của hắn, vì vậy Phạm Nhàn nhất định phải khiến Bắc Tề và chính Khổ Hà phải chịu một ít tổn thất. Có thể đây chỉ là tính khí trẻ con, nhưng Phạm Nhàn còn có thể tự nhận mình là người, có lẽ cũng vì những tính khí trẻ con này. Cây lớn ở biệt viện Sa Châu gặp rủi ro, bị Phạm Nhàn cầm thanh kiếm của thiên tử tỏa ra khí bức giả, béo bỏ vô số bọ cây. Lý do như vậy hoàn toàn là vì Khâm Sai đại nhân trẻ tuổi của chúng ta đang rất tức giận, lại không thể lộ vẻ hờn dỗi trước mặt thế tử, cũng không thể lập tức chạy đến kinh thành Bắc Tề mắng sư phụ em gái ruột của mình. Cho nên, dẫu sao y cũng phải tìm cách để chút giận. Phạm Nhàn không phải kiểu bột buồn kẻ thích chửi mắng thuộc hạ để giải tỏa căng thẳng. Vừa hay, kiếp trước khi y nằm trên làm độc giả, đã từng đọc được một câu chuyện đầy nước mắt, khiến y khóc như mưa. Vì vậy, kiếp này y học tập theo nhân vật nam chính trong câu chuyện đó. Vị nam chính thường xuyên bị hắt nước rửa chân đó bị vợ làm tức giận, nhưng nhịn được bao nhiêu năm năm, thường cứ tới nửa đêm là lẻn ra ngoài đến bên bờ sông đập cây, để tâm lý đáng thương cân bằng trở lại. Phạm Nhàn không đập cây, ý sử dụng đường đường tứ cố kiếm quyết để tước cây, vừa tước cắn răng oán hận. Tới khi cây cối trong sân bạc đầu chỉ trong một đêm, hơn nữa quần áo rách bươm, để lộ cơ thể trần trụi, đoàn người Phạm Nhàn mới lên xe ngựa rời khỏi, trở về Bành Thị Trang Viên bên Tây Hồ. Bên Tây Hồ đã có không ít người đang chờ đợi Khâm Sai đại nhân và quận chúa nương nương. Hai vị tổng đốc tuần phủ trong thành Tô Châu không tiện đích thân đến, Chi Châu Hàng Châu mà Phạm Nhàn âm thầm tán thưởng chẳng hề khách khí phong tỏa 1/3 con đê bên Tây Hồ, tạo điều kiện cho xe ngựa Phạm phủ đi vào. Bản thân hắn lại dẫn theo một đám thuộc hạ tứ sử hầu hạ, chỉ sợ hai vị đại nhân này có gì đó không vừa lòng. Đối với kiểu định luật này, Phạm Nhàn rất thoải mái tiếp nhận, dù sao thân thể Uyển Nhi cũng không được không khỏe, đúng là cần yên tĩnh. Sau khi mọi người tập hợp trong phủ, Tư Tư và thê tử của Đặng đại gia rất tự nhiên hầu hạ Uyển Nhi đi nghỉ ngơi, Phạm Nhàn tận dụng thời gian gặp mặt Chi Châu Hàng Châu, ôn tồn động viên bài câu. Nhưng ngày hôm sau, ý đã bảo hộ vệ cao đạt ngăn tất cả các phu nhân đại quan ở khu ngoài trạch viện. Phạm thiếu nãi nãi không tiếp khách. Huyền Nhi nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt đáng thương vô cùng, đôi mi con cong tựa như lá liễu mềm mại trong gió, ánh mắt như khóc như than, tướng công à, tha cho thiếp đi mà. Phạm Nhàn cười nói, ngăn, uống thuốc vào là được rồi, không thì đánh đòn đấy. Huyền Nhi không còn cách nào, chỉ có thể khổ sở khó tả uống thuốc vào, không thể nhịn được thở dài trong lòng, tự hỏi tại sao mình lại ngốc đến thế. Cho Phạm Nhàn biết nguyên nhân, với tính cách của chàng chắc chắn sẽ không cho phép mình làm như vậy, biết thế mình dứt khoát không xuống Giang Nam, lén lút ngừng uống thuốc ở kinh đô là được rồi. Đột nhiên cô lại ngượng ngùng nghĩ đến, nếu không xuống Giang Nam, cho dù có ngừng uống thuốc, loại bỏ chất lại trong người, nhưng nếu không có chàng, làm sao mà sinh con được. Phạm Nhàn đang cầm khăn tay giúp cô lau chút thuốc còn sót lại trên khóe môi, đồng thấy gương mặt thê tưởng tượng đột nhiên ửng đỏ. Trong lòng y thầm giật mình, không biết đầu óc nhỏ bé kia đang suy nghĩ điều gì, hiếu kỳ trêu chọc, nương tử à, sao lại ngượng ngùng như vậy? Huyền Nhi lườm y một cái, bực bội nói, không nói cho chàng biết. Cô nhanh chóng thay đổi đề tài, lần này xuống Giang Nam, một mặt là chuyện đã quyết định từ năm trước, mặt khác còn có một việc quan trọng cần bàn bạc với Phạm Nhàn. Những việc này, cô không yên tâm để bọn hạ nhân truyền đạt tin tức. Chương 742, bầu trời sao vẫn vậy 2 chương 742, bầu trời sao vẫn vậy 2 Phạm Nhàn thấy cô nghiêm túc, nhíu mày suy tư, đưa tai lại gần, lắng nghe thê tử thì thầm bên tai, tâm tình càng chịu nặng. Trên mặt y không có biểu hiện gì khác, vẫn bình tĩnh như thường. Ý thì an ủi thế tử, ta cứ nghĩ có việc gì lớn mà khiến nàng đội vàng xuống Giang Nam. Đám trưởng bối trong cung quen thói đánh giá người khác rồi, không cần quá quan tâm. Trong thời gian ở kinh đô, cặp phu thê trẻ tuổi này đã cực kỳ ăn ý với nhau, hơn nữa đã từng thảo luận rõ ràng, hiện giờ Huyền Nhi là thế tử, là phụ nữ, trong một mối quan hệ phức tạp như thế này, Phạm Nhàn yêu thương cô, không muốn cô phải dính dáng quá nhiều vào những chuyện u ám này, cho dù thực tế Huyền Nhi có thể giúp đỡ y rất nhiều. Ví dụ như ngày đại hoàng tử ghé thăm Phạm phủ, cuộc trò chuyện về đêm giữa hai người. Dâu đã hứa như vậy, nhưng Huyền Nhi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra xung quanh mình, càng không thể bịt mắt mình, giả như không thấy hôn phu của mình đang dương cung bạt kiếm với người mẹ không mấy thân thiết của mình. Tâm tư của một cô nương rất khó đoán, nhưng trong việc này, cô luôn muốn tìm cách bảo vệ Phạm Nhàn, mà không để mọi chuyện tiến triển đến mức không thể khắc phục. Nhưng điều này rất khó. Phạm Nhàn rất khó hiểu được, Huyền Nhi cũng vậy. Vì thế cô không còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận tìm hiểu thông tin ở tứ xứ trong thời gian ở kinh đô, giúp Phạm Nhàn phân tích những điều huyền diệu trong chuyện chính trị của các vị phu nhân, dựa vào địa vị đặc biệt của mình, cô có quyền tự do ra vào cung, giúp Phạm Nhàn đang ở tận Giang Nam liên lạc với mọi người trong cung, loại bỏ một số trở ngại có thể loại bỏ được. Phạm Nhàn biết những chuyện này, cũng biết ý không thể ngăn cản thê tử của mình, vì vậy ý chỉ có thể để cô làm. Hơn nữa, có những thời điểm thực sự cần Huyền Nhi ở giữa hòa hoãn các bên, giống như cuộc viếng thăm cung đình sau sự cố trong kỳ thi mùa xuân. Do Phạm Nhàn phản đối, năng lực của Huyền Nhi không thể phát huy hoàn toàn, bản năng của cô trong chính trị và cung đình cũng bị kìm hãm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô không hiểu những việc đó, vì vậy khi biết chuyện xảy ra trong cung, cô dứt khoát quyết định đến Giang Nam. Trái với suy đoán của mọi người, thiếu nãi nãi của Phạm phủ đến Giang Nam không phải để gặp thánh nữ của Bắc Tề tên là Đoá Đoá mà chỉ muốn nhắc nhở trực tiếp với Phạm Nhàn về một số việc. Các vị trưởng bối trong cung có thể ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Huyền Nhi lo lắng nhìn về phía Phạm Nhàn, thì thầm, Thái hậu là cô ruột của hoàng hậu, mối quan hệ giữa hai người này là không tách rời. Hoàng hậu đã sắp xếp người tiến cung kể cho Thái hậu nghe câu chuyện Thạch Đầu Ký, trong chuyện này ẩn chứa nhiều nguy hiểm, chàng không thể lơ là. Phạm Nhàn im lặng, trong lòng dâng lên nỗi tức giận. Ban đầu, khi ở Đạm Châu chép Thạch Đầu Ký chỉ vì muốn tìm chút trò chơi cho bản thân và Tư Tư, làm chút chuyện tiêu khiển cho nhục được, đồng thời cũng để thỏa mãn một chút sở thích văn chương của mình, không mấy để ý bởi vì tuy ý biết rõ, văn tử năm xưa của lão Tào thực sự có phần vi phạm cấm đoán, nhưng nghĩ đến việc đây là hai quốc gia, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có làm sao cũng không phạm phải cấm kỵ, ý cũng hơi chủ quan. Nào đâu có ngờ, thân thế và tao ngộ của mình sau này lại biến đổi lớn như vậy, mỗi từ mỗi câu mỗi từ trong Hồng Lâu Mộng như thể đang diễn tả nỗi không cam lòng và oán hận của chính mình. Đặc biệt là bài thơ liên quan tới Sao Tỷ. Ai cũng có thể viết cuốn sách này, nhưng không thể là mình. Khổ nỗi bây giờ mọi người trong thiên hạ đều tin tưởng, cuốn sách này là do mình viết. Nỗi oán hận trong sách, có vẻ như đang nói rằng mình không cam lòng không phục về chuyện Diệp năm xưa. Hoàng hậu đã sắp xếp người tiến cung đọc sách cho Lão Thái hậu, với bản tính mẫn cảm và đa nghi của Thái hậu, chẳng lẽ lại không nghĩ rằng mình có lòng dạ khác? Trong hoàng tộc, mọi việc đều xoay quanh chữ tâm. Nếu trong lòng có ngờ vực thì người cũng trở nên đáng nghi, nếu trong lòng muốn diệt thì người cũng có thể bị trừ. Phạm Nhàn chìm vào suy nghĩ một hồi, nhận ra đây đúng là vấn đề mà mình sắp phải đối mặt. Nếu Thái hậu thật sự cho rằng mình không cam tâm, muốn đòi lại công bằng cho chuyện năm xưa, thế thì bà Lao đang tạm thời im lặng kia sẽ không còn tồn tại nữa. Hiện giờ Khánh Quốc dùng chữ hiếu để cai trị thiên hạ, nếu Thái hậu nói gì, thể nào vị hoàng đế Lao tử của mình cũng phải thể hiện thái độ. Chương 743, bầu trời sao vẫn vậy ba. Chương 743, bầu trời sao vẫn vậy ba. Tuy nhiên đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Phạm Nhàn đã xuống Giang Nam lâu ngày, thực lực cũng đã lên tới một tầng cấp nhất định, những con sóng gió nhỏ noi không đủ khiến ý cảm giác hay sợ hãi. Ý lìa nhẹ nhàng vỗ về thế tử, nói một cách ôn hòa, đừng lo lắng, cho dù mụ già kia có nghi ngờ ta thì đã sao. Ta chẳng làm gì sai, mụ ta không thể đến đòi hoàng đế cắt chức quan của ta được. Huyền Nhi cười khổ một tiếng, không nhịn được lắc đầu, giơ ngón tay nhẹ nhàng chọc vào giữa trán ý lìa, trách móc, đó là ngoại tổ mẫu của thiếp, cũng là tổ mẫu của chàng. Sao chàng lại gọi mụ già nọ mụ già kia? Phạm Nhàn cười hì hì nói, nhắc tới cũng lạ, năm xưa lúc gặp nàng ở Khánh Miếu, có làm sao cũng không đoán được nàng lại là biểu muội của ta. Thứ, thế thì ai là người giấu giếm thiếp lâu như vậy? Lâm Uyển Nhi chu môi lẩm bẩm. Không đợi Phạm Nhàn an ủi, Uyển Nhi lại tiếp tục nghiêm nghị nói, cho dù chuyện này tạm thời không có gì xấu, nhưng chuyện Minh gia thì sao? Chàng gây ra vụ kiện tụng ở Giang Nam, sóng gió đã thổi tới tận kinh đô từ lâu. Bây giờ có thể nói Tống Thế Nhân đã cực kỳ nổi tiếng, còn nói con trưởng đích tôn không có quyền thừa kế tự nhiên chuyện này động chạm tới giới hạn của rất nhiều người. Tuy nói vụ kiện tụng này là Tống Thế Nhân nói giúp Hạ Tê Phi, nhưng mọi người trong kinh đều biết chàng mới là chỗ dựa của bọn họ, thể nào trong lòng cũng hỏi thêm một câu rốt cuộc tiểu Phạm đại nhân của chúng ta đang nghĩ cái gì. Phạm Nhàn cau mày nói, ta nghĩ gì chứ? Lâm Uyển Nhi nhìn ý nói, chỉ nhìn mặt ngoài thì chàng đang muốn giúp Hạ Tê Phi đoạt lại sản nghiệp Minh gia. Nhưng chẳng lẽ Thái hậu không nghi ngờ chàng? Huống chi từ trước đó còn có lỗi lầm Thạch Đầu Ký nữa. Hai bên cộng lại, ai cũng cho rằng trong lòng chàng muốn đoạt lại nội khố. Nhưng nội khố là của ai? Trong hoàng cung của chúng ta, con trưởng đích tôn là ai? Lâm Uyển Nhi thở dài, ngươi xuống Giang Nam làm việc này, là thật sự đặt mình vào vị trí đối lập với thái tử, thậm chí là đối lập với Thái hậu. Phạm Nhàn trầm mặc một hồi, sau đó quyết định thổ lộ suy nghĩ chân thật của mình. Không sai, nhưng trên thực tế, ta cố ý tạo ra bầu không khí như vậy, từ đó khiến những người trong cung cảm thấy mình có lòng dạ khác. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc hé môi, cảm thấy liều lĩnh như vậy có vẻ không phù hợp với tính cách của Phạm Nhàn. Nàng đến chậm mất mấy ngày cho nên không biết bệ hạ đã phái thái giám đến tuyên chỉ. Phạm Nhàn mỉm cười nói, vài ngày nữa, kinh đô sẽ biết được thái độ của ta, ta đứng về phía Lao Tam. Lâm Viễn Nhi hơi nghi hoặc, cũng hơi căng thẳng, nhẹ nhàng nói, chàng định để Lao Tam lên võ đài nhưng nó vẫn là đứa trẻ. Đứa trẻ đó không đơn giản. Phạm Nhan nhẹ nhàng cúi đầu, cười khẽ nói, năng lực của nó không kém, hơn nữa ta rất tự tin về khả năng nhìn người của mình, cũng rất tự tin với trình độ làm thầy giáo của mình. Thằng nhóc được ta dạy sẽ không kém. Nhưng chàng vẫn chưa nói rõ, vì sao lại trong thời điểm này lại tạo ra bầu không khí như vậy. Lâm Viễn Nhi cau mày, nếu tình hình này tiếp tục phát triển, hai bên sẽ dần dần mất đi mọi cơ hội hòa giải, và buộc phải cô bất ngờ ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía Phạm Nhàn, kinh ngạc nói, chàng định ép bọn họ độc thủ. Ho ho ho, trong phòng ngủ yên lặng một hồi lâu, Phạm Nhàn chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói, rất nhiều người đã không để mắt đến hoàng hậu và thái tử, nhưng ta và bọn họ đều hiểu rõ, giữa chúng ta chỉ có một bên có thể sống sót. Bây giờ nhân lúc hoàng đế còn coi trọng ta, ta muốn ép những nguy cơ ẩn giấu này phải buộc phát sớm. Vẻ mặt Lâm Uyển Nhi dần trở nên luống cuống, sau đó hóa thành ảm đạm. Tuy cô cũng hiểu tranh đấu trong gia đình thiên tử xưa nay không trở lại chút tình nghĩa nào, nhưng nghĩ tới tướng công thân yêu nhất của mình và thái tử ca ca, cuối cùng thể nào cũng có một người phải chết, cô vẫn không nhịn được cảm thấy giá lạnh. Đôi mắt của Phạm Nhàn còn lạnh lùng hơn cả suy nghĩ của thế tử, chậm rãi nói, ta không muốn giết người, nhưng từ mấy chục năm trước chúng đã giết người rồi, bây giờ cũng không thể buông tha cho ta. Nếu đã vậy, ta sẽ kết thúc chuyện này. Lâm Uyển Nhi im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng nói, thế còn bà ấy thì sao? Bà ấy trong lời của cô chính là vấn đề lớn nhất bắt ngang giữa phu thê Phạm Nhàn, vị trưởng công chúa vẫn không chịu an phận kia. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt nhẹ nhàng kéo Lâm Uyển Nhi vào lòng, dịu dàng nói, suy nghĩ của hoàng đế quá sâu xa, ta không thể hiểu nổi, suy nghĩ của mẫu thân nàng quá lớn, không tới phiên ta hiểu. Đây là trận chiến giữa bệ hạ và bà ấy, ta chỉ cần đứng ngoài cổ vũ thôi. Những điều khác ta không dám cam đoan, nhưng ta hứa với nàng, ta sẽ không đích thân làm gì bà ấy. Chương 744, bầu trời sao vẫn vậy 4 chương 744, bầu trời sao vẫn vậy 4 lời hứa này có tin được không? Hoàng đế cứu cứu luôn rất thương thiếp Lâm Uyển Nhi như con mèo con bị thương, cuộn mình trong lòng Phạm Nhàn, giọng nói yếu đuối, ánh mắt dần ướt lệ. Nếu trưởng công chúa thực sự dám làm chuyện đó, thế thì tiếp theo, tuy với lực lượng và thuộc hạ của Phạm Nhàn, Lâm Uyển Nhi sẽ không phải chịu bất cứ liên lụy nào, nhưng thuộc hạ của cô trong hoàng tộc sẽ trở nên khó xử và nguy hiểm hẳn lên. Phạm Nhàn im lặng, biết lời cảm thán của Uyển Nhi là thật. Sau khi kết hôn và bước vào cung, y mới cảm nhận rõ rệt hơn, vị hoàng đế lao tử kia thực sự yêu thương Uyển Nhi. Địa vị của Uyển Nhi trong cung cũng cao hơn nhiều so với một quận chúa thông thường. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, y không khỏi cảm thán, hoàng đế đã gả đứa cháu ngoại gái mà bản thân thương yêu nhất cho đứa con tư sinh của chính mình, cũng có thể coi đó là bồi thường cho mình. Phải không? Không sao đâu, đều là việc của các trưởng bối thôi. Y liền mỉm cười nói, để cho họ tự chơi với nhau đi. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại không thoải mái, trong năm sau, nếu không phải ngai vàng của triều đình Đại Khánh thay đổi chủ nhân, thì sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu trong hoàng tộc. Còn cặp đôi trẻ Phạm Nhàn và Uyển Nhi sẽ ra sao? Nếu là trường hợp trước, Phạm Nhàn tin rằng toàn bộ gia đình mình sẽ chôn cùng hoàng đế, nhưng nếu là trường hợp sau, Uyển Nhi sẽ đối mặt như thế nào? Trong một nháy mắt như vậy, Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy mình buộc đối phương phải ra tay sớm, dường như là một chuyện rất vô vị. Nhưng để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, ý nhất định phải làm như vậy. Chắc Lao Thọt cũng nghĩ vậy nhỉ? Hy vọng ông ta sẽ có cách hay. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Uyển Nhi, nhìn ra ngoài cửa sổ này, thấy ngọn núi kia, con thuyền đánh cá kia, cành liễu kia, suy nghĩ của y bay tới kinh đô xa xôi. Trong hoàng cung lạnh lẽo ở kinh đô, các cung nữ và thái giám lặng lẽ bước đi, thi thoảng có một cung nữ trẻ tuổi phát ra tiếng cười đùa nhưng lập tức bị các lao ma ma trách mắng xối xả. Xuân đã qua, hạ đã đến, trong cung cây cối đang um tùm, nhưng những người trong cung vẫn không được thoải mái tự do hơn chút nào. Nghĩa Tín cung chính là tẩm cung của trưởng công chúa trước đây. Năm đó chuyện trưởng công chúa âm thầm tư thông với Bắc Đề, bán đứng thông tin về các quan viên cao cấp của giám sát viện, đã bị Ngũ Trúc Thúc vạch trần. Vị phu nhân mà mọi người vẫn đồn đại là xinh đẹp nhất trong triều đình Khánh Quốc buộc phải buồn bã thối lui khỏi trung tâm chính trị của kinh đô, đi tới Ly cung hiệu quạng. Mặc dù trưởng công chúa có ở Tín Dương Ly cung vẫn có thể ảnh hưởng đôi chút tới tình hình trong cung, nhưng không thể thuận tiện bằng ở trong kinh đô. Do đó, khánh lịch năm thứ 6, cuối cùng trưởng công chúa cũng thuyết phục được thái hậu chuyển về kinh đô. Còn tới thời điểm này, vụ việc gây chấn động trước đây đã biến mất trong ký ức mọi người từ lâu. Chẳng qua sau khi trở lại kinh đô không lâu, quân sơn hội ở Giang Nam lại làm trưởng công chúa căm tức vì bộc lộ thực lực trước mặt hoàng đế ca ca. Vì vậy, hoàng đế đã lại một lần nữa lệnh cho trưởng công chúa di chuyển vào hoàng cung, với danh nghĩa tên là đoàn viên, nhưng thực chất là để giám sát tầm gần. Có điều, dù sao trưởng công chúa cũng hoạt động lâu năm trong cung, lại là tiểu cô nương được thái hậu yêu thương nhất, mối quan hệ giữa trưởng công chúa và hoàng hậu cũng luôn chặt chẽ. Vì vậy không ai có thể ngăn Tín Dương ra vào hoàng cung, còn những hoạt động bí mật của trưởng công chúa cũng thành công qua mắt rất nhiều người. Tất nhiên, để hoàng đế ca ca yên tâm, trưởng công chúa cũng không tiện xuất cung quá nhiều hay tiếp xúc quá gần gũi với các đại thần phía dưới. Vì vậy, hoạt động phổ biến nhất của Tín Dương hiện tại là trò chuyện với thái hậu, cùng hoàng hậu nghiên cứu thêu lên vài các loại tranh hoa cỏ chim chóc muông thú. Thêu, chỉ e không phải lên vải. Ho ho ho, thế cuộc ở Giang Nam đã định, bất luận trưởng công chúa Lý Vân Duệ có thế giới hay không, có chấp nhận hay không, có khó chịu hay không, nói chung, Giang Nam mà trưởng công chúa gây dựng hơn 10 năm đã bị chàng rể thành tài của mình tiếp nhận toàn bộ. Minh lão thái quân đã chết, Tam Thạch đại sư cũng chết, Minh gia câm như hến. Quan trưởng Giang Nam bị Phạm Nhàn và Tiết Thanh hợp lực áp chế, cũng không có nhiều phản ứng trái chiều. Những thân tín mà trưởng công chúa xếp vào Tam Đại Phường của nội khố chuyển vận ti đều bị Phạm Nhàn nổ bỏ. Tuy thư từ mà các quan viên gửi tới vẫn rất kính cẩn, nhưng dưới uy thế của Phạm Nhàn cũng không cách nào động đậy. Chương 745, bầu trời sao vẫn vậy năm chương 745, bầu trời sao vẫn vậy năm khó khăn lắm mới kích động được tiếng oán thán của dân chúng, nhưng không biết vì sao lại lặng lặng tan sạch. Cứ như vậy, bức huyết thư của vạn dân được gửi qua ngàn dặm xa xôi tới trước mặt hoàng đế cũng trở thành gốc cây không dễ, hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp gì đối với tình hình triều đình hiện tại. Phát động lộc. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ mở to con mắt, trong đôi mắt vượng mỹ lệ lóe lên vẻ trêu tức. Ngài nói xem, lão Phạm gia bọn họ liệu có thiếu chút bạc đó không? Ngồi bên cạnh trưởng công chúa là vị hoàng hậu dung mạo đoan trang, tháo hoa phú quý. Hoàng hậu mỉm cười nói, vậy hạ thương cho Phạm gia bọn họ, chẳng phải chuyện thanh tra bộ hộ mấy ngày trước cũng kết thúc một cách qua loa ư? Trưởng công chúa mỉm cười, hàng mi dài mềm mại không phù hợp với tuổi tác bỗng lay động, cười khẽ nói, Phạm thượng thư là người có công với đất nước, những phụ nữ như chúng ta làm sao so sánh được. Trưởng công chúa lại thở dài nói tiếp, nói cho cùng, thật ra muội muội cũng không có con nối dõi, sinh được đứa con gái lại chẳng thân thiết gì, quan tâm tới mấy chuyện này làm gì cơ chứ? Ta thấy lúc thu về nên tới xin mẫu thân, về Tín Dương ở là được. Hoàng hậu trong lòng giật thót, thầm mắng con hồ ly này cứ ra vẻ yếu ớt, lại nghe ra đối phương định lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ có điều, trong tình hình hiện tại, nếu Lý Vân Duệ thực sự buông tay mặc kệ, có thế nào thì phe của mình và thái tử cũng không thể chống lại thanh thế bên Phạm Nhàn và Lao Tam. Tất nhiên hoàng hậu cũng không đốc, biết trưởng công chúa tuyệt đối không buông tha quyền thế trong tay rồi bỏ đi như vậy được. Đối phương nói như vậy chỉ muốn chiếm lợi thế trong cục diện này. Nụ cười của hoàng hậu thậm chí còn mang vẻ cẩn thận đáng lẽ không nên có, muội nói vậy là sao? Tuy ta chỉ là một người phụ nữ bình thường ngu độn không biết nhiều về chuyện quốc gia, nhưng cũng hiểu muội muội là trụ cột của nước nhà, đã mưu tính được không biết bao nhiêu lợi ích cho triều đình đại khánh ta. Nếu muội thực sự đến Tín Dương, hoàng đế sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ ngày hôm nay thực ra vẫn không thể rời khỏi chiếc ghế kia, chẳng qua loại chuyện như vậy, trước khi phát động thì không ai có dũng khí nói một toạc ra. Trưởng công chúa im lặng một hồi, từ từ mở lời, mẫu thân lớn tuổi rồi, rất dễ bị người khác che mắt. Hoàng hậu gật đầu, mỉm cười nói, từ từ rồi đến. Hai người lặng lẽ nâng chén trà lên uống. Hoàng hậu đột nhiên trầm trọng, nghe đồn ở Giang Nam, Phạm Nhàn làm khá tốt, chỉ có điều là gần đây đột nhiên có một cao thủ xuất hiện, chém nửa cái lầu trong thành Tô Châu. Một chiêu kiếm chém nửa lầu, sự việc này không thể che giấu lâu được, cuối cùng cũng lan truyền về kinh đô, cũng truyền vào cung đình. Trưởng công chúa biết hoàng hậu muốn hỏi gì, nhưng không muốn nói thật với đối phương, mỉm cười, nói với vẻ kiêu ngạo, chuyện giang hồ, ta cũng không rõ lắm. Nếu có một đại tông sư đứng sau lưng trưởng công chúa thì hoàng hậu sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về vị trí của mình trong liên minh giữa hai người, đương nhiên, điều này cũng sẽ củng cố quyết tâm của hoàng hậu và thái tử. Thấy trưởng công chúa không chịu nói rõ, hoàng hậu thầm mắng vài câu trong lòng, rồi từ biệt ra về. Nhìn bóng lưng cô đơn của vị mẫu nghi thiên hạ, trong mắt trưởng công chúa lóe lên chút thương hại và khinh bỉ, thầm nghĩ một người như vậy mà cũng muốn chia chút nước canh, thật không biết kiếm đâu ra lòng tin. Do mưu sĩ thủ tịch của Tín Dương là Hoàng Nghị và Viên Hoành Đạo không được phép vào cung nên thân tín bên cạnh trưởng công chúa lúc này là một vị thái giám. Thái giám này nhẹ nhàng nói lên nghi vấn trong lòng trưởng công chúa, hoàng hậu chẳng lẽ không biết đây là tranh ăn với hổ. Trưởng công chúa nói luôn bốn chữ mà thân tín của mình không tiện nói ra, sau đó cười lạnh, bổn cung là hổ, bà ta chỉ có thể đứng về phía ta. Bằng không lão tam thật sự lên ngôi, đến lúc đó Phạm Nhàn sẽ trả thù cho Diệp Khinh Mi. Ai sẽ gánh cho bà ta? Trưởng công chúa chậm rãi nhắm mắt lại, nói, ta và bà ta tạm thời gác lại vấn đề là của lão nhị hay của thừa cản. Bởi vì bà ta biết rằng nếu thành công, bà ta cũng không thể tranh giành được với ta, chỉ mong tìm được một con đường sống mà thôi. Bên phía Giang Nam, không cần can thiệp tiếp. Trưởng công chúa thở dài, đứa con rể của ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống Giang Nam. Những người bản địa Giang Nam làm sao làm đối thủ của hắn được? Trưởng công chúa lắc lắc đầu, nói ra một câu đầy ẩn ý, bây giờ nghĩ lại, lúc trước ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Nếu không có sự việc ở đường Nhu Lan, giữa ta với Phạm Nhàn làm sao lại mâu thuẫn tới mức như vậy? Nếu hắn đứng về phía ta, còn ai trong thiên hạ này có thể đấu lại chúng ta? Chương 746, bầu trời sao vẫn vậy 6 chương 746, bầu trời sao vẫn vậy 6 không chờ tên thái giám kia đáp lời, trưởng công chúa tự cười nhạo, đúng là suy nghĩ kỳ lạ, nếu ta và Phạm Nhàn không có mối thù sâu đậm này, làm sao hoàng đế ca ca dám tin tưởng và sử dụng hắn như vậy? Thái giám kia ở một bên cạnh lắng nghe, không dám thở mạnh một tiếng. Từ đầu ta đã sai rồi. Gương mặt trưởng công chúa toát lên nét lạnh lùng và quyết đoán. Phạm Nhàn có lợi hại hơn nữa, cũng vẫn bị những sợi dây trong cung kéo cả tứ chi. Sao ta phải quan tâm đến con rối này? Cái ta cần quan tâm, vốn là người điều khiển những sợi dây đó. Ho 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 gần nghiễm tin cung. Trong hàm quan điện, hoàng thái hậu đang híp mắt buồn ngủ. Dù sao lão nhân gia cũng lớn tuổi, tinh thần không còn như ngày xưa, sự quyết đoán trong lòng cũng không còn như ngày trước. Dừng lại, dừng lại. Bà lao ngán ngẩm ra hiệu cho vị cung nữ kể chuyện trong cung dừng lại, nhìn qua quyển sách trong tay cô gái, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Toàn những lời hoang đường, không hiểu sao mà trên phố phường có nhiều người thích xem như vậy. Một vị lão ma ma bên cạnh nói lấy lòng. Thái hậu lắc đầu một cái, một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm, trẻ con mà cảm thấy không phục cũng rất bình thường. Lão ma ma không dám nói thêm điều gì. Ánh mắt của thái hậu lóe lên cảm xúc phức tạp, thực ra hoàng hậu muốn mình xem thạch đầu ký là có ý gì, làm sao thái hậu không hiểu. Cho dù trong lòng thái hậu cực kỳ oán hận và phẫn nộ đối với Phạm Nhàn, nhưng lại càng phẫn nộ trước hành động của hoàng hậu. Cho dù mẫu thân của Phạm Nhàn có muôn vàn lỗi lầm, nhưng dù sao Phạm Nhàn cũng là con cháu của hoàng tộc, đây là điểm mà thái hậu coi trọng nhất. Thần nhi đã đi được bao lâu rồi? Lão thái hậu đột nhiên nghĩ đến đứa cháu gái mà mình yêu thích nhất, hỏi người bên cạnh. Chắc bây giờ quận chúa đã ở Hàng Châu. Ừm, ta cũng từng tới Giang Nam, phong cảnh nơi đó không tệ, nhưng đám nữ nhân ở đó quá phong túng. Thái hậu cau mày, ra lệnh, cho dù Phạm gia có chuẩn bị tốt đến mấy đi nữa cũng không thể sánh bằng đồ vật trong cung, ngươi hãy sai người chuẩn bị một số vật dụng gửi đến Giang Nam. Bà Lao suy nghĩ một chút, sau đó nói, gửi thư hỏi thần nha đầu, xem con bé có quen ở cạnh Tây Hồ không. Nếu không thích, cho nó chuyển tới hành cung trên núi. Lao ma ma kia vội vàng nhận lệnh. Ho 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 trong ngự thư phòng, hoàng đế Khánh Quốc vừa kết thúc cuộc họp ngự tiền, mệt mỏi mà day day mi, uống một ngụm trà sâm ấm áp, nhìn phong cảnh dường như cờ cờ ít không hề thay đổi bên ngoài cửa sổ, nhíu mày có vẻ chán trường. Hồng Trúc hoàng đế vô thức gọi tên, nhưng gọi ra thành tiếng mới nhớ ra Hồng Trúc đã được điều đến Đông cung từ nửa năm trước, không khỏi tự cười nhạo mình. Hoàng thượng có gì căn dặn? Thủ linh thái giám bên cạnh cẩn thận hỏi. Hoàng đế lắc đầu một cái, nhẹ nhàng ho vài tiếng, tiếng ho vang vọng trong ngự thư phòng. Hắn không khỏi ngây ngốc, thầm nghĩ có lẽ mình đã già thật rồi, nghe tiếng ho của mình mà về, không ngờ lại phát hiện bản thân cô độc đến như vậy. Đi lên lầu xem thử. Hắn vất long bào một cái rồi ưỡn thẳng ngực bước ra ngoài cửa, thái giám phía sau vội vã đuổi theo, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng thở dài của hoàng đế, khi nào rảnh lại đi Đạm Châu xem. Ho 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 trong năm nay tại Khánh Quốc, cuộc sống không khác gì những năm thường. Trong cung vẫn còn vắng lặng, dơ bẩn, ngoài cung vẫn còn nhộn nhịp, trong triều đình vẫn còn tranh chấp, sáu bộ vẫn còn đấu đá, giám sát viện vẫn còn lặng lẽ nhưng dữ tợn, Trần lão viện trưởng vẫn còn tận hưởng ca múa trong trần viên, Phạm thượng thư vẫn còn bận rộn trong bộ hộ. Bách tính dân gian đang rẽ rủa để sinh tồn, tìm kiếm chút niềm vui sau những khó khăn để an ủi tâm hồn sắp chìm vào tê liệt. Chẳng hạn, nhà Đông có cô gái mới lấy chồng, nhà Tây có ông già qua đời, năm nay phía Nam không phải chịu lũ lớn, còn phía Tây có vẻ như lại đang có chiến tranh. Tiểu Phạm đại nhân không còn biết thơ, không rõ Bắc Tề thánh nữ liệu có đối đầu với thiếu nãi nãi Phạm gia hay không. Từ kinh đô đi xuống, nơi hợp lưu với dòng đại giang ở các châu, cảnh tượng náo nhiệt bận rộn diễn ra hai bên đê sông. Đoàn người sửa chữa đê điều khổ cực vận chuyển cắt đá như bầy kiến. Năm nay vận may của Khánh Quốc không tệ, lũ mùa xuân nhỏ hơn khá nhiều so với trong dự đoán. Mà quốc khố sung túc cũng mang tới không ít lực lượng cho nha môn tổng đốc Hà Bận, tuy khấu trừ qua tầng hết tầng này tới tầng kia, nhưng thực tế vẫn phát được không ít tiền công, vì vậy động lực làm việc của các dân phu cũng tăng lên không ít. Chương 747, bầu trời sao vẫn vậy bảy chương 747, bầu trời sao vẫn vậy bảy Dương Vạn Lý gương mặt ngăm đen, mặc trên người bộ áo vải thô, đang nhíu chặt lông mày đứng trong lán trúc. Tuy tình hình hiện tại không đến nỗi tệ, nhưng lũ lụt mùa thu mới là đáng sợ nhất. Còn hắn đang gánh trên vai trọng trách từ môn sư của mình, phải âm thầm giám sát việc vận chuyển bạc đến nơi này, do đó áp lực tinh thần vô cùng nặng nề. Mà muốn nhanh chóng chữa đê phân luồng, tuy hắn không hiểu về mấy việc như thế này, nhưng cũng sẵn lòng buông bỏ thân phận, tự thân chấp hành. Sau nhiều ngày phơi bình dưới nắng gắt, cuối cùng cũng đã tẩy sạch chút khí chất thư sinh cuối cùng trên người vị môn sinh Phạm thị này, biến hắn thành một vị quan viên thực sự. Trên con đê, có vài người từ xa đi tới, trông dáng dấp đó chắc là các quan viên được phái đến làm việc tại địa phương khác. Những người kia còn cách xa, đã bắt đầu hò hét về phía lán trúc. Dương Vạn Lý buông bạt áo xuống, lau mồ hôi trên mặt, nhìn về phía đó với vẻ nghi hoặc, cuối cùng nhận ra ai đang đến, không khỏi vui mừng ra ngoài lán nên đón. Quý Thường Minh, Giai Lâm Minh, sao các ngươi lại đến đây? Dương Vạn Lý cảm động tiến tới chào đón, nắm chặt lấy hai tay của người vừa đến. Người tới chính là Hầu Quý Thường và Thành Giai Lâm, hai trong số tứ tử của Phạm Môn. Sau kỳ thi mùa xuân, họ được cử đi làm việc ở các vùng quận khác. Nhờ sự hỗ trợ của Phạm Nhàn cộng thêm nỗ lực không ngừng của chính bản thân họ, cho nên thăng tiến khá nhanh, mới chỉ hơn một năm mà đã nhảy qua mấy bậc, bước qua cái lạch lớn đầu tiên ở cấp bậc thất phẩm. Tuy nhiên, chỗ hai người này nhận chức cách các châu khá xa, cho nên Dương Vạn Lý đang vui mừng cũng không khỏi bất ngờ. Hầu Quý Thường chưa kịp trả lời hắn, chỉ nắm lấy đôi tay đầy vết chai của Dương Vạn Lý, nhìn vào khuôn mặt ngăm đen của hắn, nói với vẻ cảm động, đại nhân gửi thư. Chỉ nói là ngươi đã đến nha môn tổng đốc Hà Vận, nhưng không ngờ ngươi lại khổ cực như vậy. Thành Giai Lâm ở bên cạnh đã có vẻ buồn ngủi. Dương Vạn Lý cười ha hả, như nghĩ đến điều gì, nói với giọng nghiêm túc, ngày thường Vạn Lý chỉ có thể nói xung về chính sự, nhưng cho tới khi tiếp xúc những vấn đề thực tế của dân chúng, mới nhận ra rằng cuộc sống của bách tính đại khánh khó khăn mừng nào. Sư phụ cử ta đến đây để tu sửa đê điều, thực ra là tín nhiệm và bồi dưỡng Vạn Lý. Cũng chỉ có tự mình trải qua những việc này, mới biết rằng dưới khuôn mặt dường như lơ đãng không để ý của sư phụ, thực ra là một trái tim lo cho nước, thương cho dân. Ba người đều chìm vào trầm lặng, cuối cùng lại là Hầu Quý Thường phá vỡ sự tĩnh lặng này, nói đầy ẩn ý, theo lời đồn đại, đại nhân có thể thuyết phục vị thánh nữ Bắc Tề kia, đều là vì những lời đại nhân đã nói trong hoàng cung Bắc Tề. Khi nhắc đến thánh nữ Bắc Tề Hải Đường, tuy ba người này đều là học sinh của Phạm Nhàn, nhưng vẫn không khỏi cười thầm. Dương Vạn Lý nhịn cười hỏi, nói cái gì đấy? Hầu Quý Thường quay mình sang hướng khác, nhìn những lao công trên con đê lớn bên dưới, nhìn đại giang đang gầm thét cách đó không xa, bùi ngùi ca ngợi, trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Ta đang nghĩ, lúc trước hình như chúng ta vẫn đánh giá thấp đại nhân. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Ba người ai cũng nhẩm lại lời nói này trong lòng, một cảm giác tôn kính bỗng dâng lên. Sư phụ tuy bên ngoài có vẻ bí hoại, thực ra lại sở hữu một trái tim trong sáng lương thiện. Dương Vạn Lý nghĩ về những điều mình đã thấy đã nghe trong những tháng qua, nghĩ tới Phạm Nhàn coi trọng công trình trị thủy như thế nào, nghĩ về những biến đổi của Giang Nam do sự xuất hiện của Phạm Nhàn, không khỏi than thở nói. Bên lán trúc bên đê còn có các quan lại khác trong nha môn Hà Vận, Hầu Quý Thường để ý thấy Dương Vạn Lý vẫn dùng cách gọi sư phụ anh không thể không ho khan hai tiếng nhắc nhở, trước mặt người ngoài nên gọi là đại nhân. Chính kẹo triều đình nói chúng ta kết bè kết đảng, quân tử bằng nhi bất đảng, nhưng nếu thật sự muốn kết đảng, Vạn Lý nguyện làm chó cho sư phụ. Dương Vạn Lý mỉm cười, dùng một cách nói khác hẳn sự trầm tĩnh của mình năm xưa, thiên hạ đều biết chúng ta là Phạm Môn tứ tử, miễn là chúng ta đang làm lợi cho người trong thái hậu, có cần quan tâm đến lời đồn đại của kẻ khác không? Hầu Quý Thường thoáng kinh ngạc, sau đó cười ha hả, lời đó đúng thật, hóa ra là ta quá để tâm. Ta thấy nửa năm nay Vạn Lý tiến bộ không nhỏ, ở bên cạnh sư phụ đúng là rất hữu ích cho việc tu thân dưỡng tính. Thành Giai Lâm cũng tỏ vẻ hâm mộ nói, chúng làm quan ở nơi khác, còn ngươi ở Giang Nam, ai mà ngờ sư phụ lại đến Giang Nam. Chương 748, bầu trời sao vẫn vậy 8. Chương 748, bầu trời sao vẫn vậy 8. Dương Vạn Lý cười nói, ta cũng không được ở bên sư phụ mấy ngày, ngược lại tiểu tử Sử Xiển Lập kia, các ngươi phải đến Tô Châu xem thử mới biết hắn bị sư phụ thay đổi đến nhường nào. Nói tới đây, Dương Vạn Lý mới nhớ ra hỏi, các ngươi định đi đâu vậy? Thành Giai Lâm mỉm cười trả lời, nửa năm qua sư phụ chỉnh đốn quan lại ở Giang Nam, xuất hiện không ít vị trí trống, vì vậy bộ lại đã điều chuyển ta đến Tô Châu. Dương Vạn Lý vui vẻ gật đầu, biết Thành Giai Lâm đi Tô Châu chắc chắn sẽ hữu ích cho Phạm Nhàn. Còn ngươi thì sao? Hầu Quý Thường mỉm cười nói, ta sẽ đến Giao Châu, đảm nhận chức điện lại. Dương Vạn Lý ngạc nhiên, thầm nghĩ điều chuyển như vậy khác nào giáng chức, không hiểu Phạm Nhàn sao lại sắp xếp như vậy. Hầu Quý Thường không giải thích gì thêm, hắn chỉ biết rằng tiểu Phạm đại nhân muốn mình đi Giao Châu chắc chắn có thâm ý của người. Hơn nữa, theo những gì sư phụ nói trong thư, chuyện âm hiểm đến mức đó, trong bốn người bọn mình cũng chỉ có bản thân là miễn cưỡng làm được. Ho ho ho, trước lo lắng cho nỗi lo của thiên hạ. Trong vùng sông nước của Giang Nam, trên một con thuyền lớn, Phạm Nhàn nằm trên chiếc ghế tre ở sàn thuyền, nhìn lên bầu trời đầy sao, không nhịn được thở dài nói, ta đến coi đời này là để hưởng thụ, chứ không phải để lo cho nước, thương cho dân. Và một đêm như thế, thuyền lớn dọc theo con sông đã rời khỏi Hàng Châu từ lâu. Trải qua một tháng mùa hè bên Tây Hồ, Phạm Nhàn rất cẩn thận nghiên cứu thuốc mà Phí Giới để lại tức giận phát hiện ra rằng những điều mà Khổ Hà nói có lẽ là sự thật. Chẳng qua trong lòng Phí Giới cũng ngày nấy không buồn phản hồi thư từ của Phạm Nhàn, không biết lao biến thái ấy đã trốn đi đâu rồi. Có điều Huyền Nhi đã tiếp tục uống thuốc, vì vậy thân thể dần dần phục hồi như trước, tâm trạng của Phạm Nhàn cũng khá lên rất nhiều, lòng oán hận với Khổ Hà ở Bắc Tề cũng giảm đi không ít. Còn chuyện sinh con, y vốn không đổi, bản thân mình mới chưa đầy 20, sao phải đổi. Sau khi mọi việc ở Giang Nam đã được quyết định, y dẫn theo mọi người bên cạnh, lên thuyền lớn do thủy sư cung cấp và bắt đầu du lịch dọc theo các con đường thủy của Giang Nam. Những chỗ y tới, đơn giản là Ngô Châu, Giao Châu, Đạm Châu. Lúc này đêm khuya thăm thẳm, Huyền Nhi, Tam Hoàng Tử và những người khác đã ngủ từ lâu. Trên tấm phản yên tĩnh chỉ còn hai người Phạm Nhàn và Lâm Đại Bảo nằm song song, thậm chí ngay cả kiếm thủ Lục Sử và hộ vệ ẩn mình trong bóng tối cũng được Phạm Nhàn gọi xuống. Phạm Nhàn không ngủ được, Đại Bảo ban ngày ngủ quá nhiều trên thuyền, cho nên cả hai mới thức khuya một chút. Hai người nằm song song, vừa ăn các loại bánh ngọt thơm ngon của Giang Nam, vừa nói chuyện lung tung. Xưa nay thế nhân đều không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại có mối quan hệ thân thiết với đại cứu ca ngớ ngẩn kia, thậm chí ngay cả Phạm Nhàn cũng không thể giải thích được. Có lẽ đơn giản là vì khi nói chuyện với Đại Bảo sẽ cảm thấy thật thoải mái chưa từng có, không cần phải suy nghĩ điều gì, không cần phải e ngại cái gì. Hơn nữa không phải nói tới chính trị, nói tới thiên hạ, nói tới đúng sai, nói tới trắng đen, nói tới thiện ác, nói tới cái chết của người khác hay của chính mình, nói tới Bạch Ngọc Phượng, nói tới những chuyện dơ bẩn. Chỉ cần nói tới những thứ đơn giản và vui vẻ như ăn uống. Ví dụ lúc này, bên trên con thuyền lớn là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Gió từ sông thổi đến, sóng nước không mạnh, con thuyền lớn đậu lại giữa một con hồ vô danh, phía xa xung quanh là cỏ đau, không có tiếng chim hót gây phiền lòng giữa màn đêm, tất cả đều tĩnh lặng. Bầu trời đầy sao trên đầu, cô đơn và xa xôi, Phạm Nhàn nhìn lên bầu trời sao, nói với Đại Bảo bên cạnh, ngươi nói xem, những ngôi sao trên trời kia là gì? Là hạt vừng. Đại Bảo giơ bàn tay múc mĩm lên so sánh, mặt trăng là bánh nướng, sao là hạt vừng? Tiểu Bảo đã từng nói, Tiểu Bảo chính là Lâm Nhị Công chết trên tay Ngũ Trúc Thúc. Trong lòng Phạm Nhàn bỗng lên ngốc, chợt mỉm cười, chỉ lên bầu trời đầy sao và ánh trăng cong cong, nói, ta không biết liệu chẳng có phải là bánh nướng không, ta chỉ biết rằng bầu trời sao của Khánh Quốc này vốn có một vầng trăng sáng, cũng có những vì sao kia, hơn nữa điều kỳ lạ là ban ngày lại có một mặt trời. Mặt trời mọc vào ban ngày, sao và trăng xuất hiện vào buổi tối, điều này tuyệt đối không thể gọi là kỳ lạ, đó là kiến thức cơ bản mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết. Nhưng Đại Bảo lại gật đầu một cách nghiêm túc, nói, Tiểu Nhàn Nhàn, ta cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Phạm Nhàn thở dài, nói, đúng vậy, thật kỳ lạ, khi còn nhỏ, ta đã phát hiện ra, vị trí của thế giới này vẫn là địa cầu. Ho ho ho. Kết thúc quyển thứ 5 Kinh Hoa Giang Nam, chương 749, Cô Gia của Ngô Châu 1. Chương 749, Cô Gia của Ngô Châu 1. Quyển 6, Điện Tiền Hoan Điếu Ngư Thai, Thập Niên Bất Thượng Gia Âu Sai. Bạch Vân Lai Vãng Thanh Sơ Tại, Đối Tiểu Khai Hoài. Kiếm Ý Chu Tể Thế Tài, Phạm Lưu Nguyễn Tham Môi Giới, Hoàn Lý Đấu Ngâm Thi Trái. Toàn Trai Tiếu Ngã, Ngã Tiếu Toàn Trai. Vãn Quy Lai, Tây Hồ Sơn Thượng Giã Viên Ai. Nhị Thập Niên Đa Thiểu Phong Lưu Quái, Hoa Lạc Hoa Khai. Vọng Vân Tiêu Bái Tương Thai, Tụ Tinh Đầu An Ban Sách, Phà Yên Nguyệt Mê Hồn Trại. Toàn Trai Tiếu Ngã, Ngã Tiếu Toàn Trai. Giải Nghĩa, Nghiêm Tử Lăng Trốn ở Điếu Ngư Đài đã được tới 10 năm, bầy chim giã quạ đang suy đoán ta đã tới lâu rồi. Mây Trắng Mơ Màng Trên Núi Xanh, ta vui vẻ uống rượu ngon. Dù không có tài năng của Y Y Duẫn và Chu Công, nhưng niềm yêu thích rượu của ta vượt qua cả Lưu Linh, Nguyễn Tịch và những hiền nhân khác trong rừng trúc bảy hiền. Đối với thơ, ta không kém cạnh Lý Bạch và Đỗ Phủ. Quán Vân Thạch cười nhạo ta mơ ước Quán Vân Thạch. Trên núi Cô Sơn bên hồ Tây, khỉ hoang liên tục gào khóc, kêu ta mau về quê hương. 20 năm qua đã có bao nhiêu nhân vật xuất sắc kỳ lạ, theo gió mưa rơi hoa nở. Nhìn từ xa ngọn mây cao vút, danh tướng Trung Hưng Lệ tượng đài. Tay ẩn chứa đầy sao trời, lòng mang kế sách đàn bàng, công phá trại hoa khói, gió trăng, mê hồn. Quán Vân Thạch cười nhạo Trương Khả Cửu, Trương Khả Cửu cười nhạo Quán Vân Thạch. Hai bài thơ nối tiếp toan trai của Trương Khả Cửu, coi như lời tựa toan trai, quán vân thạch, ho 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 trong thành Ngô Châu, không khí đang nóng lên, những bông hoa dại nhỏ bé ở góc đường như biết ngày không còn nhiều, vì thế đã dốc hết sức mình, phẫn nộ nở rộ lần cuối cùng. Màu vàng thắm với bức tường thành xanh xám làm nền, trông càng bắt mắt. Bên còn lại của con đường ven hồ là một quán rượu mới được tu sửa không lâu ở Ngô Châu, đó là nơi thanh tĩnh nhất náo nhiệt nhất. Cái gọi là thanh tĩnh náo nhiệt, thực ra không hề mâu thuẫn, thanh tĩnh chỉ đề cập đến hoàn cảnh, còn náo nhiệt chỉ đề cập đến đám đông. Lúc này vừa mới qua trưa không lâu, thái dương trên trời tỏa ra tia sáng chói lóa, hơi nóng hừng hực lan tỏa khắp trong thành, đẩy tất cả những kẻ nhàn rỗi vào trong các quán rượu. Phía sau quán rượu, có một cái hồ nhỏ vừa mới được mở không lâu, gió trên hồ theo đó thổi vào, giống như chiếc quạt lớn xuất xưởng từ nội khố, chỉ có điều không cần dùng sức người cũng có thể mang gió mát đến cho mọi người trong quán. Mặt hồ bèo nước cũng tùm, trải rậm rạp trên mặt nước, che chắn ánh nắng mặt trời, tạo bóng bảo vệ những chú cá dưới làn nước. Kể từ khi kinh đô có thêm một nơi gọi là Báo Nguyệt lâu, có vẻ như tất cả các quán rượu trong thiên hạ chỉ qua một đêm mà đều phát điên, bắt chước theo cách bài trí đó, sau quán có hồ, bên hồ có viện. Nhưng quán rượu, hồ, viện ở Ngô Châu này, thực ra đều thuộc về cùng một người. Đối với người dân Ngô Châu, người này giống như sự thanh tĩnh của lầu, như tấm mèo trên mặt hồ, như gió mát thổi qua dân gian, của con này, đâu đâu cũng có, bảo vệ, che chở tất cả mọi thứ trong thành Ngô Châu. Ngô Châu không có thương gia lớn, không có gia tộc lớn, không có quân đội lớn, có chỉ là vị đại nhân này. Kể từ hơn 20 năm trước, sau khi vị đại nhân này từ gia cảnh nghèo khó trở thành quan viên, tên của ông đã trở thành biểu tượng của thành Ngô Châu, chỉ cần ông ở đó, ngày tháng của nhân dân Ngô Châu vẫn sẽ trôi qua tốt đẹp. Mọi người đều có tình cảm đối với quê hương, dù cho thiên hạ đều xem vị đại nhân kia như tên thiên cổ đệ nhất gia tướng, nhưng đối với Ngô Châu, vị đại nhân này chính là Ngô Châu. Thậm chí trên quan trường, mọi người thường không gọi thẳng tên, chỉ gọi vị đại nhân kia là Lâm Ngô Châu. Phải, người mà chúng ta đang nói đến chính là vị tể tướng cuối cùng của triều đình Đại Khánh, vị tướng gia tiền nhiệm nay đã về Ngô Châu dưỡng lao, Lâm Nhược Phủ. Kể từ khi Lâm Nhược Phủ từ quan về quê, với thuộc hạ của ông rất ít khi ra ngoài gặp mặt với bách tính Ngô Châu. Ngay cả các vị đại nhân giữ lễ đệ tử, cung kính chẳng khác nào con cháu như Chi Châu, Tổng đốc, cũng ít có cơ hội thấy được dung mạo của ông. Nhưng ảnh hưởng của ông đối với Ngô Châu là không ai sánh kịp, thậm chí không nói tới lực ảnh hưởng, ít nhất một nửa sản nghiệp trong thành Ngô Châu đều thuộc về họ Lâm. Ngô Châu phồn hoa là nhờ ông lấy của thiên hạ, cho nên bách tính Ngô Châu dù có thế nào cũng không thể nói xấu một câu về Lâm Nhược Phủ, kể cả những học sinh nhiệt huyết nhất. Nhưng người khác thì chưa chắc đã như vậy. Chương 750, cô gia của Ngô Châu 2 chương 750, cô gia của Ngô Châu 2 ta muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho vị Minh gia. Trong quán rượu, một người khoảng 30 tuổi nổi giận nói, gương mặt đầy vẻ tức giận. Không rõ nghề nghiệp của hắn là gì, nhưng trong lời nói đậm chất chua ngoa không thể giấu nổi, chẳng lẽ bức tử một mạng người mà triều đình chỉ phạt chút bổng lộc là xong. Vụ việc ở Giang Nam tác động quá lớn, cũng ảnh hưởng đến Ngô Châu thuộc Giang Bắc. Bây giờ trong thiên hạ đang có rất nhiều lời bàn tán về sự việc ở Giang Nam. Dù sao Khánh Quốc cũng không phải là quốc gia khép kín cấm bàn luận, mà ngay cả bát sử giám sát viện cũng không thể giám sát tất cả các nơi ngoài kinh đô, vì thế khi bàn tán mọi người cũng khá to gan. Do cái chết bất thường của Minh Lão Thái Quân, danh tiếng của Khâm Sai khu vực Giang Nam Phạm Nhàn cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiếp đó, sau một loạt các biện pháp, Minh gia đã bắt đầu lung lay, càng chứng tỏ lòng dạ hiểm độc của Phạm Nhàn. Thế nhân thường đồng tình với kẻ yếu, do đó trong những cuộc bàn tán thường có phần khinh thường bên phía quan phủ. Chỉ có điều sau khi Phạm Nhàn tự mình bước lên sân khấu, hào quang của y quá chói lóa, đến nỗi bóng tối của giám sát viện cũng không thể làm mờ đi. Do đó, không phải mọi người đều đang lên tiếng vì Minh gia, mà vẫn những học sinh trẻ tuổi có được thông tin không biết từ đâu, lại tiếp tục nhích cái mông của mình về phía lãnh tụ của sĩ tử trong thiên hạ Tiểu Phạm đại nhân. Nói cho cùng, thật ra không có nhiều người tin rằng Tiểu Phạm đại nhân văn thơ lai láng, lại đi tham ô của Minh gia. Minh gia, có gì bất công? Một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi cười nhạo, chỉ là một lũ đồng loa với hải tặc, giết người cướp của mà thôi, Tiểu Phạm đại nhân đối phó với chúng, chính là may mắn cho triều đình, phúc cho nhân dân. Chỉ có loại ngu si như ngươi mới lên giọng ngớ ngẩn như vậy thôi. Người đàn ông trung niên kia tức giận, vỗ một cái lên bàn nói, lấy đâu ra hải tặc? Đừng có ngậm máu phun người, ta là người Tô Châu, Minh Lão Thái Quân tử bi nhường nào? Người ta đã chết rồi, ai cho phép thằng nhãi con miệng hôi sữa như người bù khống? Người trẻ tuổi trước đó cãi vã với hắn là một sĩ tử trong thành Ngô Châu, lúc này nghe người trung niên kia tự xưng là người Tô Châu, mới hiểu đối phương từ Tô Châu đi đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, vây cây quạt nói, việc này đã đồn đạp khắp giới sĩ tử từ lâu, Minh gia ngươi còn tưởng bọn họ thật sự trong sạch hay sao? Thật ra về Tiểu Phạm đại nhân, xin hỏi huynh này, ngươi có biết có việc gì Tiểu Phạm đại nhân đã từng làm mà không thể để lộ ra ngoài ánh sáng không? Vị thương nhân Tô Châu kia sửng sốt, suy nghĩ cẩn thận lại phát hiện ra trong những năm qua Phạm đại nhân luôn dành trọn thời gian tại kinh đô để phục vụ triều đình, nếu muốn nói rằng hắn từng làm điều ác gì, thực sự không nói ra được. Học sĩ Ngô Châu cười mịn, nói, không nghĩ ra có đúng không? Tiểu Phạm đại nhân có tài cao ngút trời, hành xử rất đứng đắn, khám phá vụ án gian lận trong kỳ thi mùa xuân, đi đến Bắc Tề để dương oai cho Đại Khánh ta với nước khác. Nhân vật như vậy, làm sao có thể đoạt lợi với lũ thương nhân đẩy mùi tiền các ngươi được? Còn về Minh gia nếu không phải bọn chúng đã làm quá nhiều việc khiến nhân thần căm phẫn, làm sao lại khiến cho Tiểu Phạm đại nhân phải ra tay? Thực ra lời nói này cũng có phần cưỡng từ đoạt lý, có điều nó cũng khiến cho vị thương nhân Tô Châu kia trong lúc nhất thời không thể phản bác, chỉ có thể nói với vẻ đầy hận thù, Minh gia cấu kết với hải tặc. Người ở Giang Nam còn không biết, người ở Ngô Châu lại biết. Hải tặc ở đâu? Tại sao triều đình không bắt chúng? Nếu Minh gia thực sự có vấn đề, triều đình nên xử lý theo luật pháp, tại sao lại dùng sức mạnh để bức ép người khác? Cả hai bên càng cãi càng dữ dội, giọng nói dần dần lớn lên, cũng càng ngày càng nóng nảy. Dù cho thương nhân tuy chưa cãi đối lý, nhưng mặt mày đã đỏ lên, đứng dậy, sắn tay áo lên, chuẩn bị đánh nhau. May thay có người ra tay can ngăn, thư sinh yếu đuối kia mới không chịu thiệt. Nhưng không ai để ý rằng, trong quá trình can ngăn, hình như có mấy cái chân âm thầm đạp mấy cái vào thương nhân Tô Châu, khiến hắn la mái. Ho ho ho, thấy cảnh tượng này, mọi người trong quán rượu sửng sốt, đặc biệt là những khách lữ hành đi ngang qua Ngô Châu, nghĩ thầm một cuộc tranh luận về tiểu phạm đại nhân tại sao lại khiến thương nhân Tô Châu như đã đắc tội với toàn thể bách tính Ngô Châu. Sau một hồi quan sát, những vị khách lữ hành này càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cả tiểu nhị cũng đến đạp thêm một cú. Chương 751, cô gia của Ngô Châu 3. Chương 751, cô gia của Ngô Châu 3. Cuối cùng có người không chịu được, trong từ góc quán có tiếng hô khẽ, tất cả ngừng tay. Người vừa lên tiếng là một nữ nhân, mặc trang phục bó sát người, quần áo màu vàng nhạt, ôm sát quanh thân thể đầy những đường cong. Bên eo đeo một thanh trường kiếm, có vẻ là nhân sĩ giang hồ, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú. Những người cùng bàn với câu nghe thấy tiếng hô này, dồn dập than gay go, thầm nghĩ tiểu sư muội lại chuẩn bị gây rối rồi. Bọn họ sợ sệt nhìn về phía sư phụ ở sau bàn, muốn gọi cô gái kia lại, nhưng không ngờ động tác của cô gái quá nhanh, đã chạy tới giữa quán. Sư phụ trên của nhóm khách trên bàn này là một người trung niên, tinh khí toàn thân nội liễm, nhìn ra sâu cạn. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc, dường như cũng không có cách nào đối phó với cô nương kia. Đám người đang hùng hục đánh đập thấy có người nhiều chuyện tới bèn tản ra, chỉ còn lại mình thương nhân Tô Châu đáng thương ở giữa. Dù sao cô gái này cũng mang theo kiếm, dân chúng bình thường nào dám trêu chọc vào. Vì sao các ngươi đánh hắn? Cô gái nhíu mắt, hỏi thẳng. Dân chúng Ngô Châu trong quán nhìn nhau mỉm cười, không thèm để ý tới cô. Ngược lại, thư sinh lúc trước cười lạnh nói, xúc phạm mệnh quan triều đình ngay trước mặt mọi người. Cho dù các vị đại nhân rộng lượng, nhưng chẳng lẽ những người như chúng ta cũng không được đánh à? Xúc phạm mệnh quan triều đình. Cô gái trẻ tuổi kia cau mày lộ vẻ khó chịu, nói, cái tên Phạm Nhàn kia có gì tài ba? Trong lầu xôn xao, tuy thương nhân Tô Châu nói năng bất kính với Phạm Nhàn đến đâu đi nữa, nhưng lúc này nghe cô gái trước mặt to mồm khoác lác coi thường Phạm Nhàn, cũng không kìm nổi bất ngờ. Phạm Nhàn là ai? Trong thiên hạ hiện giờ, còn có người trẻ tuổi nào danh tiếng lớn hơn y? Làm sao cô gái này sao dám nói như vậy? Thư sinh Ngô Châu kia cười lạnh trả lời, đúng là tiểu Phạm đại nhân không có gì tài ba, chỉ là trên cõi đời này khó mà tìm được ai tài ba hơn ngài ấy. Nữ nhân thanh tú kia nhíu mày, dường như cảm thấy việc bắt nạt những người này chẳng có gì đáng tự hào, hỏi ngược lại, nhưng việc này lại có liên quan gì đến các ngươi? Thư sinh Ngô Châu mỉm cười chế nhạo, không hiểu hả? Tiểu Phạm đại nhân là cô gia của Ngô Châu chúng ta. Người này lại dám đứng trong quán rượu ở Ngô Châu, nói xấu cô gia đại nhân nhà chúng ta, ngươi nói xem hắn có đáng bị đánh không? Cô gia của Ngô Châu? Phạm Nhàn cưới con gái của Lâm Lực Phủ, rất tự nhiên có một mối quan hệ cực kỳ thân mật với Ngô Châu, nơi mà y chưa bao giờ đến. Kể từ sau khi Lâm Lực Phủ từ chức, Ngô Châu không còn có ai đại diện lên tiếng tại kinh đô, nhân dân không khỏi căm tức. Nhưng Phạm Nhàn cô gia sinh sống một cách bá đạo đến vậy, dân chúng Ngô Châu cũng có cảm giác tự hào, làm sao lại cho phép lữ khách từ nơi khác ngông cuồng phê phán Phạm Nhàn? Thương nhân Tô Châu ăn trận đòn này, đúng là thay bay vạ gió, ai bảo hắn quên mất mối quan hệ giữa tiểu Phạm đại nhân và Ngô Châu. Ho ho ho, nữ nhân kia thanh tú kia có vẻ rất không ưa Phạm Nhàn, khóe miệng hơi bật lên, lộ vẻ trào phúng, thế thì sao? Đâu có thấy hắn dám làm càn ở chúng ta Bắc Tề chứ? Hóa ra chỉ là dựa vào vai hùng của cha vợ, trốn ở Ngô Châu làm rùa đen thôi, hóa ra tất cả những người này đều là người Bắc Tề. Tuy Nam Khánh và Bắc Tề đã giao hảo trở lại từ lâu, hai nước thông gia cộng thêm Khổ Hà thu nhận đệ tử, đang trong thời gian trăng mật, nhưng dù sao cũng là kẻ thù suốt mấy chục năm. Thù oán giữa bách tính hai nước cũng chẳng thể giảm bớt bao nhiêu. Lúc này, nghe nữ nhân kia tự tiết lộ thân phận, mọi người trong lầu đều lộ vẻ cảnh giác e ngại. Ngay cả thương nhân Tô Châu vừa bị đánh cũng tự thấy xui xẻo, nổ một bãi nước bọt ra sàn nhà, không buồn nói cảm ơn người đã giúp mình, ngay lập tức quay người xuống lầu. Nữ nhân thanh tú kia xuất thân cao quý, sư môn lại là tồn tại hàng đầu trên thế gian, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu đục nhã như vậy, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu. Đúng vào lúc này, vị sĩ tử Ngô Châu nổi giận mắng, tiểu Phạm đại nhân là rùa đen. Vậy thánh nữ Bắc Tề của các ngươi là gì? Ho ho ho, trong quán rượu lập tức trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả sợi tóc hất lên bên mặt nữ nhân thanh tú đang nổi giận kia. Sắc mặt của cô gái Bắc Tề lập tức lạnh đi, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, dường như lời nói kia đã khiến cô thật sự nổi giận. Ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên chuôi kiếm bên hông, một luồng kiếm ý sắp bung ra, khiến cho gió mát trong lầu như ngưng đọng lại. Chương 752, cô gia của Ngô Châu 4. Chương 752, cô gia của Ngô Châu 4. Cảnh giới huyền diệu như vậy, bách tính bình thường làm sao chống nổi? Vị thư sinh Ngô Châu kia chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, gương mặt đầy sợ hãi, gần như sắp quỳ xuống đất. Trên bàn rượu, vị sư phụ của cô gái Bắc Tề, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị lắc đầu không đồng ý, nói: "Không được đả thương người khác." Cô gái Bắc Tề oán hận buông chuôi kiếm ra, nhưng sắc mặt biến đổi liên tục, đột nhiên xuất trường đả. Chính lúc này, một cái bóng xám lóe lên, ngăn trước mặt vị thư sinh Ngô Châu. Ho ho ho, người trung niên bên bàn nhíu mày. Cô gái thanh tú xuất trưởng đánh ra, đã không thể rút lại, va thẳng vào một vật cứng. Cô rên lên một tiếng, cảm nhận được kình lực mạnh mẽ do đối phương đẩy sang, biết mình không phải là đối thủ, trước ngực nghẹn cứng, bị đẩy lui vài bước. Người vừa đến mặc một bộ áo xám, một tay che chắn vững vàng trước mặt, bàn tay nắm chuôi một thanh trường đao, mũi đao đâm xuống sàn nhà. Vừa rồi là hắn dùng thanh đao này chặn một trường mờ ảo bất định của cô gái xinh đẹp kia. Cô gái thanh tú nhìn thanh trường đao quái lạ trong tay người mặc áo xám, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của hắn, hừ lạnh một tiếng, biết mình không phải là đối thủ của hắn nhưng trong lòng không hề sợ hãi. sư phụ và các sư huynh đệ của mình đều ngồi trên cái bàn đằng sau, toàn bộ Nam Khánh, chỉ cần Diệp Lưu Vân không đến, ai có thể làm gì với ta. Thế nhưng cô sẽ không chấp nhận chịu thiệt một trường như vậy, cắn chặt răng, xoay cổ tay rút thanh kiếm mỏng bên eo ra, vung thành một đoạn kiếm hoa, chuẩn bị đánh tới. Quay lại, người trung niên bên cái bàn phía sau cô chậm rãi nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang vẻ uy nghiêm không thể chống cự. Cô nương kia dậm chân một cái đầy căm tức, lùi về bên bàn, không chấp nhận nói, sư phụ, cho con đánh thêm một trận, con không tin mình không thể đánh bại hắn. Người trung niên kia mỉm cười nói, năm ngoái ở kinh thành, ngay cả thành sư minh của ngươi cũng thua dưới tay vị đại nhân này, làm sao ngươi có thể là đối thủ của hắn được? Cô nương kia ngớ người, quay đầu nhìn lại, thấy vị cao thủ không biết từ đâu xuất hiện đang thi lễ với sư phụ mình, Lang Đào đại nhân, đã lâu không gặp. Cao huynh, đã lâu không gặp, hôm nay đúng là tình cờ. Người trung niên bên bàn, đương nhiên chính là đệ tử đầu tiên của quốc sư Bắc Tề Khổ Hà, cao thủ số một trong cung, sư minh của Hải Đường Đoá Đoá, Lang Đào đại nhân. Còn người mặc áo xám tay cầm trường đao vừa từng cứu mạng thư sinh Nô Châu, đương nhiên chính là thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh Phạm Nhàn, Cao Đạt. Tình cờ. Hai bên đột nhiên gặp nhau ở Nô Châu, đương nhiên không thể chỉ giải thích bằng hai chữ tình cờ. Lang Đào nhìn Cao Đạt mỉm cười nói, hắn vẫn không muốn gặp ta, phải không? Gương mặt Cao Đạt không chút thay đổi, kính cẩn đáp, đường xa mệt mỏi, thiếu nãi nãi đang tĩnh dưỡng, thiếu gia không rảnh. Vị cô nương kia tò mò nhìn sư phụ mình và người này trò chuyện, thế mới biết, hóa ra sư phụ mình quen biết người này. Chẳng qua cô luôn tu hành trong núi, không biết chuyện đã xảy ra ở Bắc Đề, cho nên không đoán ra thân phận của Cao Đạt. Thật ra ngay cả chuyến đi Giang Nam lần này, cũng là cô tự ý quyết định, hoàn toàn không biết kế hoạch thực sự của sư phụ. Lang Đào từ từ cúi đầu, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm chén rượu, từ tốn nói, làm phiền ngươi chuyển lời cho ta, chuyện này không thể cứ kéo dài mãi được, người Bắc Tề chúng ta cũng có kiêu hãnh của người Bắc Tề. Sau khi nói xong câu đó, Lang Đào đứng dậy, chuẩn bị dẫn theo các đệ tử của mình đi khỏi. Chính vào lúc này, một lớp rèm trúc bên cạnh nhẹ nhàng lay động, một vị người trẻ tuổi anh tuấn thanh tú bước ra từ bên trong. Người trẻ tuổi này có dung mạo tuấn mỹ tuyệt trần, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trên gương mặt nở nụ cười hòa nhã, nhưng hôm nay nụ cười này lại mang ý vị khiến người ta không rét mà run. Lang Đào dừng bước, nhìn về phía người đến bằng ánh mắt đầy ẩn ý, người trẻ tuổi kia chỉ nhẹ nhàng cúi đầu thi lễ với hắn, sau đó quay đầu sang, nhìn vị cô nương vừa gây rối kia với vẻ như cười như không, nói, đây là trong lãnh thổ Nam Khánh, ngươi hành hung người khác như vậy, chẳng lẽ định cứ thế mà đi? Lang Đào thầm kinh ngạc, không biết vì sao người có địa vị như đối phương lại muốn gây khó dễ với nữ đệ tử của mình. Hắn định nói gì đó nhưng lại thấy đối phương vung tay kiên quyết ngăn lại. Lang Đào bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bây giờ triều đình phương Bắc phụ thuộc quá nhiều vào người trẻ tuổi, chỉ có thể để mặc hắn.